Chương 554, Sơn Hải Kiếm Đạo 2 chương 554, Sơn Hải Kiếm Đạo 2 một lần đối cứng, cân sức ngang tài. Lý Giải Ca ánh mắt mãnh liệt, thân hóa kiếm quang, trực tiếp giết vào Cửu Thiên Hỗn Độn bên trong. Kia ba đầu sáu tay tà thần cấm chủ gầm thét theo sát phía sau. Thiên tôn cấp chiến đấu triệt để bùng phát. Hai đạo kinh khủng thân ảnh tại hỗn độn trong hư không kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới đại đạo bành minh, sao trời ảm đạm. Lý Giải Ca kiếm đạo cay độc lăng lệ, kinh nghiệm phong phú, đem kia tà thần cấm chủ làm cho gầm thét liên tục, trên thân không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương, đại lượng thần huyết vẩy xuống hư không, an mòn ra từng cái không gian thật lớn lỗ đen. Nhưng mà, kia tà thần cấm chủ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, sáu tay cả công lẫn thủ, ba đầu không ngừng phun ra các loại quỷ dị tà pháp, trong lúc nhất thời lại cùng Lý Giải Ca chiến đến khó phân thắng bại. Đánh mãi không xong, Lý Giải Ca trong lòng dần dần sinh nôn nóng. Hắn biết rõ nơi đây chính là tà thần nội địa, kéo dài càng lâu, biến số càng lớn. Giết! Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bước ra một ngụm bản mệnh tinh huyết phun tại trong tay cổ kiếm phía trên. Thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có hừng hực quang mang, một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể mở ra hỗn độn, bình định lại địa hỏa thủy phong nhỏ bé. Tia kiếm bỗng nhiên bắn ra, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Kia sáu tay tà thần tựa hồ cảm nhận được chí mạng uy hiếp, ba cái đầu đồng thời phát ra bén nhọn tê minh, sáu cái tà binh giao nhau đón đỡ, thao thiên tà lực ngưng tụ thành một mặt nặng nề hắc ám tâm chắn. Suy, nhỏ xíu cắt chém tiếng vang lên. Tia kiếm vô thanh vô tức lướt qua hắc ám tâm chắn, lướt qua sáu cái tà binh, cuối cùng lướt qua kia tà thần ở giữa viên kia chủ đầu lâu cái cổ. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, kia tà thần ở giữa đầu lâu bỗng nhiên nghiêng một cái, mang theo khó có thể tin hoảng sợ biểu lộ, chậm rãi từ trên cổ trượt xuống. Khổng lồ thần khu run rẩy kịch liệt, còn thừa hai cái đầu phát ra thê lương kêu gào tuyệt vọng, cùng bạo tà thần chi lực bắt đầu mất khống chế bạo động. Diệt. Lý Giải Ca sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy, cố nén thi triển bí thuật sau suy yếu, lần nữa phồng lên tiên lực. Một đạo hạo đãng kiếm hà quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem kia mất khống chế tà thần thân thể tính cả hai viên dãy rủa đầu lâu bao phủ hoàn toàn, xoắn nát. Ầm ầm. Tà thần thân thể triệt để băng diệt, hóa thành bay đầy trời xám. Lý Giải Ca có chút thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia thắng lợi vui mừng, cuối cùng giải quyết một cái cường địch. Nhưng mà, còn không đợi hắn chậm qua một hơi, kiệt, thật sự là đặc sắc biểu diễn, đáng tiếc, ngươi còn có thể vung ra mấy kiếm. Một cái âm lãnh, chơn nhắn, tràn ngập ác ý thanh âm từ khắc một bên hư không lặng yên vang lên. Lý Giải Ca toàn thân lông tơ đứng đấy, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một tôn tà thần cấm chủ. Nó thân hình gầy cao, bao trùm lấy tinh mịn đen nhánh lân giáp, hai tay như là hai thanh vặn bẹo bóng đen lưới dao, một đôi dựng thẳng đồng bên trong lóe ra trêu tức cùng tàn nhẫn quan mang. Trên người tán phát ra khí tức, thình lình cũng là nhị kiếp cấp độ, mà lại coi khí độ, tựa hồ so vừa rồi kia sáu tay tà thần càng quỷ dị hơn có chơi. Lý Giải Ca tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Vừa kinh lịch một trận ác chiến, tiên lực tiêu hao rất lớn, thậm chí còn vận dụng bản nguyên tinh huyết, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Mặt đối một tôn trạng thái toàn thịnh, nhìn chằm chằm cùng giai tà thần, một cô băng lãnh tuyệt vọng, lặng yên tràn lan lên trong lòng của hắn. Kia gầy cao tà thần liếm môi một cái, như là dò xét con mồi nhìn xem Lý Giải Ca, chậm rãi giơ lên kia đôi bóng đen như lưới dao hai tay. Xem ra, hôm nay nên bản vương thu hoạch một phần thiên tôn huyết thực. Nhưng mà, không đợi chân chính động thủ. Ông, một đạo réo rắt kiếm minh, phản phất từ cách xa thiên ngoại truyền đến, lúc đầu nhỏ bé, trong chớp mắt liền đã vang vọng toàn bộ Bắc Minh tiên vực. Đạo này kiếm minh, cũng không như thế nào bá đạo dữ dằn, lại mang theo một loại khó nói lên lời lực xuyên thấu cùng uy nghiêm. Phản phất vô thượng kiếm đạo quân chủ giáng lâm, khiến bạn kiếm thần phục. Ngay sau đó, một đạo màu xanh kiếm quang như là vượt qua thời không trường hạ, không nhìn không gian khoảng cách, đột nhiên xuất hiện tại kia gầy cao tà thần cùng Lý Giải Ca ở giữa. Kiếm quang tán đi, lộ ra một đạo dáng người thẳng tắp, thanh sam như ngọc tuổi trẻ thân ảnh. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình tĩnh như nước, khí tức quanh người cùng thiên địa đại đạo liền thành một khối, thâm bất khả trắc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là kịp thời chạy đến Cố Tiên Lâm. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, đem kia gầy cao tà thần tản ra kinh khủng tà uy đều đè xuống. Thánh tử. Lý Giải Ca thần sắc đại hỉ, kia gầy cao tà thần dựng thẳng đồng đống nhiên co bảo, từ cái này đột nhiên xuất hiện thanh sam thanh niên trên thần, nó cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lại tới một cái chịu chết. Nó kêu to một tiếng, ý đồ lấy khí thế đè người, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành vô số đạo vận bẹo bóng đen, từ bốn phương tám hướng đồng thời nào về phía Cố Tiên Lâm, tốc độ nhanh đến cực hạn, quỷ quệt vô cùng. Nhưng mà, Cố Tiên Lâm đối mặt cái này đẩy trời đánh tới quỷ dị công kích, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối phía trước hư không, nhẹ nhàng bạch một cái. Kiếm thứ nhất, Sơn Hải Định. Bàng bạc nặng nề kiếm ý như là thái cổ thần sơn giáng lâm, mênh mông vô ngần kiếm thế như là vô biên hãn hải phun trào. Trong chốc lát, kia đầy trời bận bẹo lấp lóe bóng đen phảng phất lâm vào vô hình trong vũ bùn, tốc độ chậm giảm, thân hình ngưng trệ, quỷ quyệt thân pháp bị cưỡng ép bài trừ, lộ ra gầy cao tà thần kinh ngạc chân thân. Không đợi kia tà thần làm ra phản ứng, Cố Tiên Lâm ngón tay lại cử động. Kiện thứ hai, Nhật Nguyệt Hối. Kiếm quang chợt hiện, như đại nhật lâm không, thường ngực đường hoàng, tịnh hóa tà ma. Sau một khắc, kiếm quang luân chuyển, lại hóa thành lãnh nguyệt thanh huy, băng hàn tấu xương, đông kết bản vận. Nhật Nguyệt luân chuyển giao thế kiếm ý, trong nháy mắt xé rách tà thần đội vàng ngưng tụ phòng ngự, hung hăng chạm kích tại lân giáp của nó phía trên, răng rắc. Cứng rắn lân giáp trong nháy mắt vỡ vụn, ám tử sắc thần huyết phun tung tóe mà ra. Gầy cao tà thần phát ra một tiếng thống khổ tê mình, trong mắt rốt cục lộ ra hãi nhiên cùng vẻ sợ hãi, bước ra nhanh chóng tối lui, nhưng Cố Tiên Lâm không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Kiếm thứ ba, Hoàn Vũ Thanh. Hắn cũng chỉ hướng trước, nhẹ nhàng điểm ra. Một kiếm này, nhìn như chậm chạp, lại phảng phất tận chứa khai thiên tích địa, bình định lại cản khôn vô thượng ý chí. Một đạo nhỏ bé lại thuần túy đến cực hạn kiếm khí thoát ly đầu ngón tay, trong nháy mắt xuyên qua không gian, không nhìn hết thảy trở ngại, trực tiếp không có vào kia gầy cao tà thần mi tâm, gầy cao tà thần nhanh lùi lại thân ảnh đột nhiên cứng đờ, trên mặt hoảng sợ biểu lộ ngưng kết. Con của nó cấp tốc tan rã, quanh thân cuồng bạo tà thần chi lực như là như khí cầu bị đâm thủng phi tốc tiết ra. Sau một khắc, thân thể của nó từ mi tâm bắt đầu hiện ra vô số đạo tinh mịn vết rách, cấp tốc lan tràn toàn thân. Và anh, chỉ gặp này tà thần cấm chủ thân thể đột nhiên nổ tung, các loại huyết nhục từ hư không tán lạc xuống, phàm là lan đến gần địa phương, hư không đều là tất cả đều chôn bụi. Ba kiếm, vẹn vẹn ba kiếm, một tôn trạng thái toàn thịnh nhị kiếp tà thần cấm chủ liền hình thần câu diệt. Toàn bộ chiến trường phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Vô luận là tà thần hay là tu sĩ, đều bị một màn bất khả tư nghị này triệt để rung động. Lý Giải Ca trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước kia thanh sam bóng lưng, phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết vị này thánh tử. Hắn biết Cố Tiên Lâm tiên phú tuyệt thế, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thực lực không ngờ kinh khủng đến tình trạng như thế. Sơn Hải kiếm đạo, Lý Giải Ca kịp phản ứng về sau, chính là hít sâu một hơi, trong mắt rung động vẫn là thật lâu không thể bình phục lại. Như thế kiếm đạo truyền thừa, hắn tất nhiên là sẽ không lạ lẫm. Đây là Sơn Hải Thiên Tôn nắm giữ đại đạo chi lực, cuối cùng diễn hóa thành truyền thừa, cung cấp cái khác thiên tôn lĩnh hội. Như thế truyền thừa, chính là danh phủ kỳ thực thất kiếp thần thông. Nhưng trên thực tế, Sơn Hải kiếm đạo huyền diệu khó lường. Nếu không phải là đi Sơn Hải Thiên Tôn con đường, căn bản khó mà chân chính lĩnh hội trong đó mấy phần huyền diệu. Cũng không từng muốn. Cố Tiên Lâm bèn bèn dùng mấy trăm vạn năm thời gian, liền đã là đem Sơn Hải kiếm đạo tu luyện đến trình độ như vậy. Chương 555, bái tạ thánh tử một chương 555, bái tạ thánh tử một Sơn Hải thánh địa Cố Tiên Lâm ở đây, phương nào tà thần, đến đây nhận lãnh cái chết. Cố Tiên Lâm bước ra một bước hư không, thanh sam phần phật, thanh âm trong sáng như cựu thiên long âm, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bắc Minh tiên vực, thậm chí vượt trên chiến trường kêu rít cùng tiếng nổ. Trong chốc lát, nguyên bản ồn ào náo động nguyên áo, huyết hỏa xen lẫn chiến trường, lại xuất hiện một sát na tĩnh mịch. Vô số dữ tận gào thét tà thần quyến tộc phảng phất bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, thế công vì đó trì trệ. Mà những cái kia trong bóng tối nhìn trộm, khí tức hung lệ tà thần cấm chủ môn, càng là tâm thần kịch chấn, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ thần hồn chỗ sâu không thể ức chế địa lan tràn ra. Ba kiếm, vẹn vẹn ba kiếm, liền chém giết một tôn trạng thái toàn thịnh, hung danh bên ngoài nhị kiếp tà thần cấm chủ. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Như thế kiếm đạo, như thế bi thế, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối nhị kiếp thiên tôn nhận biết phạm chủ. Vì công chiếm Bắc Minh tiên vực, tà thần nhất tộc sát thực đầu nhập vào tương đương lực lượng, nhưng lĩnh đội người mạnh nhất cũng bèn bèn mấy vị nhị kiếp cấm chủ thôi. Cũng không phải là tà thần nhất tộc không có càng mạnh tồn tại, mà là bởi vì Tử Vi tiên đình mặc dù hiện xu hướng suy tàn, nhưng còn xa chưa tới sụp đổ tình trạng. Tại kia cấp độ càng sâu hỗn độn trong chiến trường, tà thần nhất tộc thần chủ cấp cự đầu cùng nhân tộc tiên đình cựu tiếp các đại năng kiểm chế lẫn nhau, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Bất kỳ bên nào ý đồ đem quá cao cấp độ lực lượng đầu nhập cục bộ chiến trường, đều có thể sẽ đánh phá cân bằng, dẫn phát không thể đoán được phản ứng dây chuyền. Bởi vậy, giống Bắc Minh tiên vực dạng này chiến tuyến, xuất hiện sức chiến đấu cao nhất bình thường liền bị hạn chế tại nhị kiếp cấp độ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cố Tiên Lâm cái này thạch phá thiên kinh ba kiếm, mang đến chấn nhiếp hiệu quả mới là hủy diệt tính. Tà ma, đang chém. Cố Tiên Lâm không có cho địch nhân quá nhiều kinh hãi thời gian. Hắn ánh mắt như điện, khóa chặt những cái kia tại trong sương mù hỗn độn như ẩn như hiện tà thần cấm chủ, trong tay tuy không thực thể kiếm khí, nhưng chập ngón tay như kiếm, lăng không bạch một cái. Ông, một đạo sáng chói chói mắt, huy hoàng như đại nhật tuần tra kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên chém ra. Kiếm khí đường hoàng chính đại, chí dương chí cương, những nơi đi qua, tràn ngập trên chiến trường tà huế chi khí, âm lãnh ma niệm, lại như cùng gặp được khắc tinh, phát ra suy suy tiếng vang, cấp tốc tan rã bức hơi, phảng phất lâm đông tuyết động gặp giữa hè nắng gắt. Không được, liên thủ ngăn trở hắn. Mấy tiếng vừa sợ vừa giận gào thét từ trong hỗn độn truyền ra. Chí ít ba tôn ẩn tàng tà thần cấm chủ bị ép hiện lộ ra thân hình, bọn chúng hoặc là hình thể to lớn như núi cao, hoặc là quỷ dị vặn bẹo như bóng ma. Giờ phút này nhưng lại không thể không toàn lực thôi động tà lực, ngưng tụ ra các loại phòng ngự thần thông hoặc tà đạo pháp khí, ý đồ cộng đồng ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa một kiếm. Ầm ầm, kiếm quang cùng tà pháp hung hăng đụng vào nhau, phản phất hai viên cổ tinh đụng nhau, hủy diệt tính cơn bão năng lượng trong nháy mắt nổ tung, quét sạch bát hoang lục hợp. Không gian liên miên địa sụp đổ, hình thành vô số đáng sợ vòng xoáy màu đen. Kia ba tôn liên thủ ngăn cản tà thần cấm chủ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân tà lực kịch liệt chấn động, ám tử sắc thần huyết từ khóe miệng tràn ra, thân hình càng là không bị khống chế hướng về sau lảo đảo bay ngược, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Một kiếm chi uy, lại kinh khủng như vậy, đồng thời đánh lui ba tôn cùng giai cấm chủ. Giết! Cố Tiên Lâm sắc mặt lạnh lẽo như vạn năm hàn băng, không có chút nào dừng lại. Hắn thân tùy kiếm đầu, hóa thành một đạo xé rách hỗn độn màu xanh kinh hồng, trực tiếp chủ động giết vào kia mấy tôn tà thần cấm chủ bên trong. Kiếm chỉ tung bay ở giữa, hoặc là nặng nề như thái cổ thần sơn nghiền ép, hoặc là lăng lệ như cựu thiên tinh hà cuốn ngược, hoặc là mở mịt như thanh phong không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng lại ở khắp mọi nơi. Kiếm đạo của hắn đã xem Sơn Hải Thánh Địa Sơn Hải kiếm đạo áo nghĩa cùng tự thân cảm ngộ hoàn mỹ dung hợp, cương nhu cùng tồn tại, biến hóa vô tận. Mỗi một kiếm chém ra, đều tất có một tôn tà thần cấm chủ chật vật chống đỡ, tà máu vẩy trời cao. Hắn chính là muốn lấy những này lây dính vô số nhân tộc máu tươi tà thần chi mệnh đến ma luyện tự thân vừa mới đột phá kiếm đạo, lấy chiến dưỡng chiến, triệt để vững chắc nhị kiếp thiên tôn cảnh giới. Các vị đạo hữu, theo thánh tử giết địch, khôi phục giang sơn. Phía dưới, trải qua ngắn ngủi điều tức, ăn vào đan dược Lý Giải Ca cũng là tinh thần đại chấn, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, phát ra một tiếng mặc kim liệt thạch thét dài. Trong tay hắn cổ kiếm lần nữa bộc phát ra thao thiên kiếm ý, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa lạnh lẽo ngân hà, không còn là nhắm vào thiên tôn cấp đối thủ, mà là hướng về phía dưới giống như nước thủy triều tà thần đại quân hung hăng chút xuống. Oeng, ầm ầm. Hai vị nhị kiếp thiên tôn, một vị kiếm đạo thông thần, duệ không thể lỡ. Một vị kinh nghiệm cay độc, kiếm khí bằng bạc. Đồng thời toàn lực xuất thủ, trong nháy mắt liền thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục. Nguyên bản tại tà thần điên cuồng tiến công hạ liên tục bại lui, đau khổ trèo chống Bắc Minh tiên vực quân coi giữ, giờ phút này mắt thấy cái này như là thần binh trên trời rơi xuống như chuyện, sớm đã làm lạnh nhiệt huyết lần nữa sôi trào. Giết, giết sạch những này tà thần tệ loại. Thánh tử Bi Vũ, Lý trưởng lão Bi Vũ, vì chết đi đồng môn báo thủ, tuyệt không thể để bọn chúng còn sống rời đi. Bắc Minh tiên vực, vĩnh viễn không rơi vào. Chấn thiên tiếng la giết vang lên lần nữa, lại không còn là tuyệt vọng diễn dị, mà là tràn đầy báo thủ lửa giận gào thét. Tất cả tu sĩ, vô luận là trọng thương hấp hối người, vẫn là pháp lực hao hết người, giờ phút này đều phảng phất bị rót vào vô tận lực lượng, đỏ hừng mắt, thiêu đốt lên sau cùng sinh mệnh tiềm năng, hướng về tan tác tà thần đại quân phát khởi quyết tử phản công. Sau đó mấy ngày, Bắc Minh tiên vực triệt để biến thành tu la đồ tràng, chỉ bất quá, thợ săn cùng con mồi nhân vật đã trao đổi. Tại Cố Tiên Lâm trôi này vô kiên bất tồi mũi kiếm dẫn đầu dưới, tu sĩ nhân tộc không màng sống chết, một đường truy sát. Tà thần đại quân binh bại như núi đổ, tử thương vô số, hắc ám huyết dịch cơ hồ đem vỡ vụn đại địa nhuộm thành quỷ dị tử sắc. Theo lại một tôn ý đồ đoạn hậu, tà thần cấm chủ bị Cố Tiên Lâm kia huy hoàng như Nhật Bản kiếm khí triệt để tịnh hóa, chôn bụi, còn sót lại tà thần cấm chủ môn rốt cục triệt để sụp đổ, trong lòng lại không nửa phần chiến ý, chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Rút lui, mau bỏ đi. Một tôn thân thể tàn phá, không ngừng nhỏ xuống tà huyết bức cánh cấm chủ phát ra bén nhọn tê mình, cái thứ nhất quay người, điên cuồng hướng lấy vực ngoại hỗn độn bỏ chạy. Hiện tại mới muốn đi, một Cố Tiên Lâm ánh mắt băng lãnh, khóa chặt kia trốn chạy cánh rơi cấm chủ, cũng chỉ lại chạm. Ly, như là thần hoàng hấp vang, một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm nóng bỏng kiếm khí phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, vô cùng tinh chuẩn chém xuống tại cánh rơi cấm chủ thân lên. Không, kia cấm chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, hộ thể ta lực như là giấy bị xé nứt, thân thể cao lớn tại sáng chói trong kiếm quang cấp tốc phân giải, tan rã, cuối cùng triệt để hóa thành cho bụi, hình thần câu diện. Còn thừa những cái kia vốn là sợ hãi tà thần cấm chủ kiến đến một màn này, càng là vong hồn đại mạo. Ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám lại nói, nhao nhao thi triển bảo mệnh bí thuật, như là chó nhà có tang, hướng về phương hướng khác nhau hốt hoảng trốn vào hỗn độn chỗ sâu, chỉ hận mình ít sinh mấy chân. Cố Tiên Lâm cùng Lý Giải Ca đương nhiên sẽ không buông tha mở rộng chiến quả cơ hội, hai người thần niệm quá chặt, kiếm quang tung hoành nhất vạn dặm, lại liên tiếp chém giết ba tôn trốn được hơi chậm tà thần cấm chủ. Thằng đến còn lại cấm chủ triệt để trốn vào hỗn độn chỗ sâu, khí tức biến mất không thấy gì nữa, hai người mới chậm rãi dừng tay. Hỗn độn vô ngần, hung hiểm khó lường, ai cũng không biết trong đó phải trang ẩn giấu đi càng đáng sợ tà thần mai phục. Chương 555, bái tạ thánh tử 2 chương 555, bái tạ thánh tử 2 để cho ổn thỏa, chuyển biến tốt liền phía nhận là thượng sách. Trải qua trận này, xâm lấn Bắc Minh tiên vực tà thần cấp cao chiến lược cơ hồ bị quét sạch sành sanh. Cố Tiên Lâm lăng lập hư không, quan sát cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng tà khí ngay tại nhanh chóng biến mất tiên vực, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Tâm hắn niệm vi động, 108 mặt cổ pháp huyền ảo, chảy xuôi sao trời vầng sáng trận phiên từ trong tay áo bắn ra, như là có được sinh mệnh dựa theo một loại nào đó huyền diệu vô cùng quy tích, trong nháy mắt không có vào Bắc Minh tiên vực tứ phương hư không, cùng địa mạch, thiên tượng tương liên. Ông tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn độn chỗ sâu, phản phất có cổ lão sao trời bị đồng thời dẫn động. Bàng bạc vô tận, tinh thần đến cực điểm chu thiên tinh thần chi lực vượt qua vô tận thời không, ầm vang giáng lâm. Tương đạo tráng kiện vô cùng sáng chói tinh quang cổ sáng rủ xuống, như là như trụ trời chống đỡ lấy một mảnh mênh mông vô ngần sao trời màn sáng. Màn sáng phía trên, tinh hà xoay tròn, tinh vân tràn ngập, vô số ngôi sao hư ảnh chìm nổi không chừng, tàn mát ra mênh mông, cổ lão, không thể phá vỡ vô thượng đạo vận, toàn bộ Bắc Minh tiên vực đều bị bất tình lình thần thánh tinh quang bao phủ trong đó. Thánh tử, đây là Lý Giải Ca cảm nhận được kia màn sáng bên trong ẩn chứa, làm hắn vị này nhị kiếp thiên tôn đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng lực lượng phòng ngự, không khỏi hơi biến sắc mặt, kinh nghi lên tiếng. Trong thành cùng trên chiến trường còn sót lại vô số tu sĩ, cũng đều bị cái này kinh thiên động địa biến hóa rung động, mở mịt lại dẫn chờ đợi nhìn về phía bầu trời. Cố Tiên Lâm thanh âm bình tĩnh lại mang theo làm người an tâm lực lượng, chuyển khắp tứ phương. Đây là tiểu chu thiên tinh thần đại trận, chính là sư tôn từ huyền thiên tiên triều cầu tới hộ thế thần trận. Trận này đứng hàng mười nhất giai lục phẩm, không phải thất kiếp đại thiên tôn đích thân tới, không thể phá. Kể từ hôm nay, Bắc Minh tiên vực vững như thành đồng, không phải không thể thất kiếp phá. Lý Giải Ca nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi, tâm thần kịch chấn. Hắn lâu dài chấn thủ biên thủy, đối với ngoại giới tin tức biết không nhiều, giờ phút này mới chính thức minh bạch bộ này trận pháp giá trị cùng kinh khủng. Mới nhất giai lục phẩm thủ hộ đại trận, đây cơ hồ là rất nhiều cổ lão tiên triều trung cực nội tình. Có trận này tại, Bắc Minh tiên vực hoàn toàn chính xác có thể xưng gối cao không lo. Nhưng mà, Cố Tiên Lâm thủ đoạn cũng không kết thúc. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra nồng đậm sinh cơ cùng đạo vận màu vàng kim nhạt đan dược xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đầu ngón tay hắn có chút dùng sức, đem đan dược bóp nát. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Viên đan dược kia cũng không tiêu tán, mà là hóa thành một trận bao phủ toàn bộ Bắc Minh tiên vực mịt mờ mưa phùn. Nước mưa cũng không phải là phàm thủy, mà là bày biện ra một loại tràn ngập sức sống màu vàng kim nhạt, ẩn chứa bàng bạc vô cùng tinh thuần sinh cơ cùng liệu càng đạo tắc. Cam Lâm phủ hàng, chiếu xuống phía dưới mỗi một cái dục huyết phấn chiến tu sĩ trên thân. Phàm là tu sĩ, mặc kệ nhận cỡ nào nghiêm trọng thương thế, tại nhiễm đến như thế nước mưa thời điểm, tất cả thương thế đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cho dù là sắp gặp tử vong, chỉ còn lại một hơi treo, thậm chí là vừa mới tắt thở thần hồn còn chưa từng triệt để tiêu tán tu sĩ, bây giờ đều là lần nữa khôi phục sinh cơ. Đây là tạo hóa bổ thiên đan. Lý Giải Ca sắc mặt hãi nhiên, như thế nước mưa bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh cơ, để hắn đều là cảm thấy kinh hãi không thôi. Cho dù là tự thân trên thân chịu thương thế, giờ phút này đều là bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đối với tạo hóa bổ thiên đan tồn tại, Lý Giải Ca cũng không lạ lắm, nhưng có thể làm được bước này lời nói, đủ để chứng minh Cố Tiên Lâm lấy ra tạo hóa bổ thiên đan, phẩm giai tuyệt không tầm thường. Dù sao, cùng là tạo hóa bổ thiên đan, cũng là có khác biệt. Kém nhất chỉ là 10 nhất giai nhất phẩm mà thôi, đứng đầu nhất lại có thể đạt tới 10 nhất giai cửu phẩm. Lấy trước mắt đến xem, Cố Tiên Lâm lấy ra tạo hóa bổ thiên đan, cứ việc không thể nào là 10 nhất giai cửu phẩm cấp độ, nhưng ít ra cũng phải là 10 nhất giai tam phẩm mới được. Nếu không, làm sao có thể có hiệu quả như thế? Bực này nghịch thiên đan dược, phóng tới Sơn Hải Thánh Địa bên trong, đều là thuộc về chân chính hiếm thấy tồn tại. Cho dù là dốc hết toàn bộ thánh địa nội tình, đều là khó mà lấy ra quá nhiều. Chưa từng nghĩ, Cố Tiên Lâm tiện tay chính là xuất ra loại đan dược này, như thế nội tình, càng làm cho Lý Giải Ca kinh hãi. Đối với Lý Giải Ca chấn kinh, Cố Tiên Lâm không có để ý tạo hóa bổ thiên đan chân quý không giả, nhưng cũng muốn xem tình huống mà định ra. Lúc trước cùng Cố Thanh Phong lúc gặp mặt, cái trước chính là ban thưởng không ít bảo mệnh át chủ bài cho mình, trong đó liền có như thế có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương lịch tiên tiên đan. Chỉ là cho tới nay, Cố Tiên Lâm đều không có tùy tiện vận dụng bực này đan dược. Dù sao, tạo hóa bổ thiên đan chân quý, không đến thời điểm then chốt, há có thể lãng phí. Nhưng dưới mắt Bắc Minh tiên vực nhân tộc đẫm máu chém giết, Cố Tiên Lâm cũng không thể ngồi xem tu sĩ khác vẫn lạc, cho nên mới sẽ xuất ra bực này đan dược, dùng để khôi phục những người khác thương thế. Một viên 10 nhất giai tam phẩm tiên đan, dùng để đổi một phương tiên vực sinh linh tính mệnh. Nếu như là cái khác thiên tôn, tất nhiên là cảm thấy lãng phí. Dù sao phổ thông sinh linh, cho dù là vấn đỉnh đại đế cảnh, không vào thiên tôn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Một vạn mấy ngàn năm qua khứ, những người này cuối cùng đều sẽ chết đi, lần nữa tiến vào luân hồi mới. Đối với thiên tôn mà nói, bọn hắn có thể sống vô tận với nguyệt, chứng kiến thương hải tang điền biến thiên, chỉ là phổ thông nhân tộc sinh tử, bọn hắn như thế nào lại để ý quá nhiều, nhưng mà Cố Tiên Lâm lại là khác biệt. Trong mắt hắn, cứ việc những này như là con kiến hôi sinh linh, cũng có còn sống quyền lợi. Những tu sĩ này đối mặt tà thần tử chiến không lùi, bảo vệ một phương tiên vực tín nhiệm, cũng là để hắn có chút động dung. Cái gọi là tiên đan, bất quá tử vật mà thôi. Đổi được một phương tiên vực sinh linh sống sót cơ hội, theo Cố Tiên Lâm chính là hoàn toàn không lô mua bán. Lại nói, to như vậy trong tiên vực, nói không chừng một ngày kia, nơi này cũng có thể đi ra vấn đỉnh trường sinh thiên tôn cảnh cường giả. Giờ phút này, sinh mệnh chi vũ rơi xuống, bao trùm to như vậy Bắc Minh tiên vực, vẹn vẹn thời gian qua một lát, tất cả mọi người thương thế đều là khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có những cái kia vẫn lạc quá lâu tu sĩ, thần hồn đều là tiêu tán sạch sẽ, liền xem như tạo hóa bổ thiên đan nghịch thiên hiệu dụng, đều khó mà chân chính để bọn hắn khởi tử hồi sinh. Nhưng mặc dù như thế, còn lại tu sĩ đều là cảm động đến rơi nước mắt. Bái tạ chú ý thánh tử. Tất cả tu sĩ đều là đối trong hư không đạo thân ảnh kia, không người hạ bái, cùng kêu lên nói. Thanh âm chấn động các phương, trong khoảnh khắc liền đã là vang vọng toàn bộ tiên vực. Chương 556, binh phát khắc tiên vực 1 chương 556, binh phát khắc tiên vực 1 người dòng dõi Cố Tiên Lâm đột phá nhị kiếp tiên tôn cảnh. Ban thưởng tăng lên điểm 30000000. Người dòng dõi Cố Tiên Lâm chém giết nhị kiếp thiên tôn cảnh tà thần, chấn kinh toàn bộ Bắc Minh tiên vực. Người dòng dõi Cố Tiên Lâm chém giết một kiếp thiên tôn cảnh tà thần. Người dòng dõi Cố Tiên Lâm chém giết một kiếp thiên tôn cảnh tà thần. Người dòng dõi Cố Tiên Lâm chém giết tà thần 19658551. Người dòng dõi Cố Tiên Lâm chém giết tà thần 43669899. Người dòng dõi. Người dòng dõi Cố Tiên Lâm tại giết chóc bên trong minh ngộ bản thân, giết chóc đại đạo có chỗ tăng lên. Người dòng dõi. Tại Cố Tiên Lâm tại Bắc Minh tiên vực đại sát tứ phương thời điểm, Cố Thanh Phong cũng là nhìn xem bảng thông tin, đối với cùng một chỗ sự tình như lòng bàn tay. Cố Tiên Lâm đột phá, Cố Thanh Phong không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghiêm ngặt tới nói, Cố Tiên Lâm tiên phú, tại tất cả Cố gia trong hậu bối, chính là xuất sắc nhất một cái. Đừng nhìn Cố Dương cùng Cố Thắng Nam, tựa hồ trước Cố Tiên Lâm một bước đột phá nhị kiếp thiên tôn cảnh. Nhưng trên thực tế, thật muốn luận đến tiên phú, trước hai người đều là không bằng cái sau. Sở dĩ Cố Dương có thể trước một bước tấn thăng, chính là bởi vì đối phương lợi dụng tiên triều khí vận nguyên nhân. Về phần Cố Thắng Nam, chỉ có thể nói là vận khí thật tốt. Dù sao, thiên tôn cảnh đột phá, không chỉ là giảng cứu thiên phú, cũng muốn giảng cứu cơ duyên. Nhưng tổng hợp tới nói, Cố Tiên Lâm thiên phú tất nhiên là số 1. Đối phương sinh mà thánh nhân, chỉ một điểm này cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Cho nên, Cố Tiên Lâm đột phá, theo Cố Thanh Phong tất nhiên là bình thường vô cùng. Lại thêm, Cố Tiên Lâm chính là nắm giữ hai đầu đại đạo. Thật muốn luận đến thực lực, so cùng giai thiên tôn không biết cường đại đến mức nào. Cùng là nhị kiếp thiên tôn, Cố Thanh Phong thậm chí cũng hoài nghi, cho dù là đột phá đến nhị kiếp trung giai Cố Dương, đều rất khó là Cố Tiên Lâm đối thủ. Đối với tuyệt đại bộ phận thiên tôn tới nói, cuối cùng cả đời đều là chỉ có thể nắm giữ một đầu đại đạo. Phàm là có thể nắm giữ hai đầu đại đạo người, thực lực đều nhất định là muốn có một không hai cùng giai. Có thể nói, nắm giữ đại đạo càng nhiều, thực lực chính là càng mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Đương nhiên, giống như là Cố Thanh Phong như vậy, trực tiếp nắm giữ bốn đầu đại đạo, tất nhiên là hiếm thấy vô cùng. Chỉ ít cho tới bây giờ, Cố Thanh Phong không có phát hiện có ai có thể như là mình nắm giữ bốn đầu đại đạo chi lực. Nhưng cũng nguyên nhân chính là bốn đầu đại đạo nguyên nhân, cho nên Cố Thanh Phong thực lực mạnh mẽ, có thể tại thất kiếp đại thiên tôn cảnh, liền có thể có được sánh vai nửa bước bắt kiếp thực lực. Lại dùng thiên mạch chân kinh, liền có thể sánh vai cửu kiếp đại thiên tôn. Sau đó, Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua mình giao diện thuộc tính, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, hiện tại tăng lên điểm có hạn, bằng không, như có thể đem cái khác đại đạo toàn bộ đều tăng lên tới đệ lục trọng viên mãn lời nói, thực lực của ta nhất định có thể đánh vỡ nửa bước bắt kiếp gông cùng xiềng xích, chân chính tấn thăng bắt kiếp hàng ngũ. Bây giờ, Hoàng Tiên đại đạo vì đệ thất trọng trung giai, Tịch Diệt đại đạo vì đệ lục trọng viên mãn, còn sót lại Xương Lạnh đại đạo cùng Thời Gian đại đạo, đều là ở vào đệ ngũ trọng viên mãn cấp độ. Mà ngũ trọng viên mãn muốn tấn thăng lục trọng, liền tựa hồ cần chí ít 1000 tỷ tăng lên điểm. Đôi này Cố Thanh Phong tới nói, tất nhiên là một cái không nhỏ gánh vác. Cho đến tận này, trong tay hắn tăng lên điểm cũng mới chỉ có mấy trăm tỷ mà thôi. Đừng nói đem tất cả đại đạo đều cho tăng lên tới đệ lục trọng viên mãn, cho dù là đem trong đó một đầu đại đạo tăng lên tới đệ lục trọng, đều không thể làm được. Bất quá, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, theo Cố Thanh Phong, đây đều là vấn đề không lớn. Bất quá, nếu là tăng lên điểm đầy đủ, ta có thể đem thời gian đại đạo tăng lên lại nói. Như thế đại đạo lực lượng, nếu có thể tăng lên tới đầy đủ cao cấp độ, nhất định có thể để cho thực lực của ta phát sinh thuế biến. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, các loại đại đạo, tất nhiên là lấy thời gian huyền diệu nhất khó lường. Vẫn là câu nói kia, mặc dù đều nói 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, nếu như chân chính tu luyện tới cực hạn, lẫn nhau không có phân chia mạnh yếu, nhưng vấn đề ở chỗ, dạng gì cấp độ mới có thể xem như đem đại đạo tu luyện tới cực hạn. Theo Cố Thanh Phong, có lẽ liền xem như cái gọi là bất hủ thiên tôn, đều chưa chắc có thể đem đại đạo chân chính tu luyện tới cực hạn. Bởi vậy, cái gọi là đại đạo cực hạn, căn bản chính là một cái ngụy đầu đề. Ở đây trước kia, thời gian đại đạo nhất định là muốn áp đảo cái khác trên đại đạo. Đương nhiên, như thế cường đại đại đạo, muốn lĩnh ngộ tấn thăng, cũng là không có đơn giản như vậy. Nói cho cùng, vẫn là phải giảng cứu nội tình tích lũy, tu vi tăng lên không phải chuyện một sớm một chiều. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, chợt chính là đem những này tạp niệm đè xuống, sau đó tiếp tục luyện chế tinh thần cổ cờ. Từ Huyền Thiên Tiên Triều truyền ra tin tức về sau, rất nhiều thế lực đều là tìm tới, để Huyền Thiên Tiên Triều hỗ trợ luyện chế tiểu chu thiên tinh thần đại trận. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều cũng chỉ có Cố Thanh Phong một người có thể luyện chế trận pháp như thế, cho nên hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. May mà hiện tại luyện chế tinh thần cổ cờ số lượng tăng nhiều, tại những phương diện này Cố Thanh Phong cũng là trở nên thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Càng quan trọng hơn là đại lượng đơn đặt hàng vật liệu tụ tập ở chỗ này, tinh thần cổ cờ luyện chế xác suất thành công cũng là đang không ngừng tăng lên. Lấy cái tốc độ này đi xuống, Cố Thanh Phong tin tưởng mình không được bao lâu liền có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 5 thành trở lên. Một khi có thể có 5 thành trở lên tỷ lệ thành công, như vậy 3 phần tài liệu, lúc có không ít hy vọng có thể thành công 2 lần. Kể từ đó, Huyền Thiên Tiên Triều cũng có thể tăng lên không ít nội tình. Nói câu không khách khí, nếu là 85 vạn tiên vực đều là có tiểu chu thiên tinh thần đại trận che chở lời nói, tà thần nhất tộc uy hiếp chính là không đáng giá nhắc tới. Bắc Minh tiên vực, qua chiến dịch này, tà phân quần rửa, càn khôn sơ định, kia bao phủ toàn bộ tiên vực sao trời màn sáng chậm rãi lưu chuyển, tiếp dẫn chu thiên tinh lực, tản mát ra mênh mông mà an bình mênh mông khí tức, đem còn sót lại tà hế chi khí triệt để ngăn cách, tịnh hóa. Vỡ vụn sơn hà đại địa mặc dù vẫn như cũ cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng ở kia ẩn chứa tạo hóa sinh cơ linh vũ làm dịu, đã lặng yên tỏa ra một tia yếu ớt sinh cơ. Tiên thành hạch tâm cứ điểm bên trong, Lâm Thời Thanh Lý ra nghị sự bên trong thiên điện, Cố Tiên Lâm cùng Lý Giải Ca ngồi đối diện nhau. Thánh tử, trận này coi là thật thần diệu vô song. Lý Giải Ca nhìn qua bên ngoài hư không tia sáng chói tinh hà mà sáng, trên mặt vẫn như cũ lưu lại rung động cùng mừng rỡ. Có như thế thần trận thủ hộ, Bắc Minh Tiên vực có thể nói vững như thành đồng. Chúng ta cuối cùng có cơ hội thở dốc, nhưng an tâm chỉnh đốn, khôi phục nguyên khí. Cố Tiên Lâm khẽ bước cằm, ánh mắt nhưng lại chưa dừng lại tại Bắc Minh Tiên vực bên trong, mà là nhìn về phía màn sáng bên ngoài kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, ánh mắt sắc bén như kiếm. Lý trưởng lão, cơ hội thở dốc cố nhiên quý giá, nhưng cường địch vây quanh, tà thần chi họa không yên tĩnh, chúng ta lại há có thể an phận ở một góc, hòa địa vi lao. Lý Giải Ca nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, thánh tử có ý tứ là. Cố Tiên Lâm xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Giải Ca. Bắc Minh chi khốn mặc dù giải, nhưng Sơn Hải Thánh Địa vẫn có rất nhiều tiên vực luân hãm, chịu đủ tà thần nhất tộc tứ ngược, bây giờ chúng ta có thể lấy Bắc Minh tiên vực làm căn cơ, tiến một bước thu phục cái khác luân hãm tiên vực. Ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, một bức lấy tiên lực ngưng tụ xung quanh tinh đồ chậm rãi triển khai, phía trên ghi chú mấy cái quang mang ảm đạm, bị nồng đậm tà khí tiêu ký tiên vực. Ngươi nhìn, tiếp giáp Bắc Minh tiên phong, lưu xa hai đại tiên vực, sớm tại hơn vạn năm trước liền đã triệt để luân hãm. Chương 556, Vinh Phát Khắc Tiên vực 2 chương 556, Vinh Phát Khắc Tiên vực 2 càng xa xôi Thanh Viêm tiên vực cùng Huyền Thủy tiên mặc dù vẫn có lẻ tẻ chống cự, nhưng cũng đã là tràn ngập nguy hiểm, hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Cố Tiên Lâm sắc mặt băng lãnh. Bây giờ, ta Bắc Minh tiên vực có này thần trận làm cơ sở, tiến có thể công, lui có thể thủ, đã đứng ở thế bất bại. Đây là cơ hội trời cho, phải nên dùng cái này đất là lô cốt đầu cầu, chỉnh hợp lực lượng, chủ động xuất kích, đem những này luân hãm chi địa từng cái thu phục. Lý Giải Ca nghe lời nói Cố Tiên Lâm, nhìn xem tinh đồ bên trên những cái kia bị tiêu ký rất nhiều tiên vực, trong mắt cũng là bộc phát ra kinh người thần thái. Hắn trấn thủ Bắc Minh nhiều năm, chính mắt thấy nhiều ít đồng đội chiến tử, nhiều ít tiên vực không có, nội tâm sớm đã kìm nén một cô căm giận ngút trời cùng vô tận bi phẫn. Dĩ vãng là lực có chưa đến, chỉ có thể đau khổ trèo trống, bây giờ đã có cường viện giáng lâm, lại có thần trận hộ thể, kia cô bị đè nén đã lâu huyết tính cùng chiến ý trong nháy mắt bị nhen lửa. Thánh tử nói cực phải. Lý Giải Ca bỗng nhiên vô bàn trà, vươn người đứng dậy, thanh âm vang như sắt. Lão phu vốn tại cái này Bắc Minh Tiên vực biệt khuất quá lâu, sớm đã hận không thể sát tướng ra ngoài, cùng những cái kia tà ma con non quyết nhất tử chiến. Dĩ vãng là thiếu một thanh sắc bén dao nhọn, một tòa đáng tin hậu thuẫn. Bây giờ thánh tử đến, thần trận đã lập, chính là ta bối lợi kiếm ra khỏi vỏ, phản công thanh toán thời điểm. Hắn đi đến tinh độ trước, ngón tay chỉ hướng mấy cái kia luân hãm tiên vực, trong mắt lóe ra lão luyện chiến tướng sắc bén qua mang. Thiên Phong, Lưu Sa hai vực, mặc dù luân hãm hơi sớm, tà thần thế lực thâm căn cố đế, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trong đó bộ quân coi giữ có lẽ sớm đã thư giãn. Lại cái này hai vực cùng ta Bắc Minh gần nhất, nếu có thể thu phục, liền có thể cùng ta Bắc Minh nối thành một mảnh, hô ứng lẫn nhau, chiến lược ý nghĩa cực lớn. Về phần Thanh Viêm, Huyền Thủy hai vực, Lý Giải Ca ngữ khí trầm ngưng mấy phần. Chống cự còn tại, nói rõ lực lượng còn tại, còn có nhân tộc ta tu sĩ trong bóng tối chèo chống, nếu có thể kịp thời cứu viện, nội ứng ngoại hợp, thành công thu phục hy vọng lớn hơn. Đến lúc đó, tứ phương tiên vực cùng Bắc Minh tiên vực liên hợp, dạng này một cỗ lực lượng hội tụ vào một chỗ, đủ để trở thành đệ tà thần nhất tộc kiếm kỵ, thậm chí nói tiến thêm một bước, khai cương quách thổ, lớn mạnh ta thánh địa cương vực cũng không phải là không thể được. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau quyết tâm cùng dã vọng. Tốt. Cố Tiên Lâm vỗ tay cười một tiếng. Đã như vậy, vậy liền coi đây là mục tiêu, việc cấp bách là mau chóng chỉnh hợp Bắc Minh tiên vực bên trong tất cả có thể chiến chi lực. Kế hoạch cố định, hai người lập tức lôi lệ phong hành động. Cố Tiên Lâm lấy Sơn Hải Thánh Địa Thánh Tử, cùng mang theo đại thắng uy danh nghĩa, Lý Giải Ca thì lại lấy Bắc Minh tiên vực tối cao trấn thủ trưởng lão hy vọng, liên danh hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên, chính là kiểm kê chiến lực, chỉnh biên quân đoàn. Mệnh lệnh truyền xuống, còn sót lại thế lực khắp nơi thủ lĩnh, tông môn tông chủ nhau nhau hội tụ tiên thành. Trải qua luân phiên huyết chiến, Bắc Minh tiên vực tu sĩ tử thương thảm trọng, nhưng có thể còn sống sót, không có chỗ nào mà không phải là bách chiến tinh huyễn, tâm trí cứng cỏi hạng người. Trải qua cẩn thận kiểm kê thống kê, bây giờ Bắc Minh tiên vực bên trong còn có thể tạo thành xây dựng chế độ, có được nhất định sức chiến đấu tu sĩ quân đoàn, ước chừng 15 chi, tổng số người không đủ 8000 vạn. Nghe tựa hồ không ít, nhưng phân tán đến mênh mông tiên vực trên chiến trường, vẫn là lộ ra hạt cát trong sa mạc. Cấp cao phương diện chiến lực, trừ Cố Tiên Lâm cùng Lý Giải Ca hai vị này nhị kiếp thiên tôn bên ngoài, tiên vực bên trong càng lại không cái khác trường sinh thiên tôn sống sót. Nguyên thuộc về Bắc Minh tiên vực mấy vị một kiếp thiên tôn, đều đã ở trước đó thảm liệt thủ thành chiến bên trong lần lượt vẫn lạc. Còn sót lại, chính là hơn 10 vị tu vi tại đại đế đỉnh phong đến nửa bước thiên tôn cấp độ các tông môn lão tổ hoặc tán tu đại năng. Phần này lực lượng, so với cần đối mặt, khả năng có được mấy vị tà thần cấm chủ trấn giữ luân hãm tiên vực, lộ ra có chút đơn bạc. Tiếp theo, chính là phân phát tài nguyên, toàn lực khôi phục. Cố Tiên Lâm không chút do dự, lần nữa từ mình chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra đại lượng được từ Sơn Hải Thánh Địa, cùng từ Huyền Thiên Tiên Triều đoạt được năng lượng, tiên thạch các loại rất nhiều tài nguyên. Lý Giải Ca cũng mở ra Bắc Minh Tiên vực còn thừa không có mấy chiến lược dự trữ kho. Tất cả tài nguyên, ưu tiên cung ứng cho những thương thế kia chưa lành nhưng tiềm lực không tầm thường tu sĩ, cùng những cái kia trong chiến đấu chí bảo tổn hại nghiêm trọng chủ lực quân đoàn. Cần phải trong thời gian ngắn nhất, để chi này mọi mệnh chi sư khôi phục chí ít 7-8 phần chiến lực. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước, chính là xác lập thống soái, thống nhất hiệu lệnh. Điểm này không chút huyền niệm. Cố Tiên Lâm vô luận là thực lực, thân phận, vẫn là mang tới hy vọng, cũng làm chi không thẹn địa trở thành lần này phản công hành động thống soái tối cao. Lý Giải Ca thì bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng hy vọng, đảm nhiệm phó soái, phụ trách cụ thể chiến thuật chấp hành cùng quân đoàn điều hành. Những cái kia nguyên bản còn có thể có một chút ý đồ khác tông môn thủ lĩnh, tại cảm nhận được Cố Tiên Lâm kia thâm bất khả chắc khí tức, cùng phía sau Sơn Hải Thánh Địa cùng bộ kia kinh khủng thần trận ủng hộ sau, đều là sáng suốt lựa chọn thần phục, nhao nhao biểu thị nguyện ý nghe điều khiển. Cả tòa Bắc Minh tiên vực, như là một đài cỗ máy chiến tranh, tại Cố Tiên Lâm cùng Lý Giải Ca liên thủ thôi thúc dưới, bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Thật vất vả khôi phục lại bình tĩnh Bắc Minh tiên vực, chính là lần nữa tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngày xưa tĩnh mịch cùng bi thương sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cỗ sắc bén, khát vọng báo thù cùng khôi phục chiến ý, xông lên trời không, thậm chí dẫn động tiểu chu thiên tinh thần đại trận có chút cộng minh. Một tháng sau, lấy Cố Tiên Lâm cùng Lý Giải Ca cầm đầu, Bắc Minh tiên vực 8000 vạn đại quân tinh nhuệ đều là đi ra chu thiên tinh thần đại trận, hướng về mênh mông hỗn độn mà đi. Khác biệt chính là, hai người cũng không phải là đem lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ, mà là riêng phần mình tách ra. Trong đó, Cố Tiên Lâm mang theo 3000 vạn đại quân, thẳng đến Thiên Phong tiên vực mà đi, về phần Lý Giải Ca thì là dẫn đầu 5000 vạn đại quân, mục tiêu trực chỉ Lưu Sa tiên vực. Sở dĩ làm như thế, vì chính là đánh tà thần nhất tộc một trở tay không kịp. Nếu như là song phương hợp lực tiến đánh một phương tiên vực, tin tức một khi truyền ra, khó tránh khỏi sẽ để cho cái khác tiên vực tà thần cảnh giác. Lại thêm hai đại tiên vực tà thần lực lượng, cũng không tính là quá mạnh, nhiều lắm thì có mấy tôn tà thần cấm chủ tọa trấn mà thôi. Nhưng ở Cố Tiên Lâm cùng trong mắt Lý Giải Ca xem ra, đều là vấn đề không lớn. Cho nên, hai người tất nhiên là chia binh hai đường, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ, đem hai đại tiên vực thu phục, sau đó chỉnh hợp lực lượng, đem mặt khác hai phe tiên vực cũng cho cầm xuống. Bởi như vậy, lấy Bắc Minh tiên vực cầm đầu, ngũ đại tiên vực liền có thể góp cạnh tương hỗ, trực diện tà thần nhất tộc ưu thế tăng nhiều. Chương 557, Thiên Phong tiên vực chiến tranh một chương 557, Thiên Phong tiên vực chiến tranh một hỗn độn hư không. Một cỗ vô hình túc sát chi khí xé rách hết thảy. Một chi cực lớn đến làm cho người run rẩy dòng lũ sắt thép, chính ấy không thể ngăn cản chi thế hướng về Thiên Phong tiên vực phương hướng ép đi. 3000 chiếc giữ tận huyền màu đen chiến tranh lâu thuyền như là di động hỗn độn sơn mạch, hợp thành hạm đội trung kiên. Trung quanh là càng nhiều hình thể ít hơn, lại trải rộng công kích phù văn tàu bảo vệ cùng đột kích thuyền, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. 3000 vạn đại quân, tu vi thấp nhất người cũng là chuẩn đế chi cảnh. Bọn hắn đứng trang nghiêm tại riêng phần mình trên chiến hạm, như là pho tượng. Nhưng mà, kia hội tụ vào một chỗ bàng bạc khí huyết cùng đế uy, lại như là đè nén núi lửa, trong hư không dẫn phát ra trầm muộn lôi minh. Ngập trời chiến ý cùng sát khí lạnh như băng hỗn hợp lại cùng nhau, để ven đường gặp phải bất luận cái gì hỗn độn phiêu lưu vật đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Hạm đội phía trước nhất, kia chiếc đầu rồng hình thái chủ hạm đầu tàu, Cố Tiên Lâm lẻ loi mà đứng. Thanh sam vẫn như cũ, thân hình nhìn như đơn bạc, lại phảng phất là toàn bộ quân đoàn sắc bén nhất mũi kiếm, tất cả tốc sát chi khí đều lấy làm đầu mượn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước lăn lộn hỗn độn, phảng phất tại nhìn một bức bình thường bức tranh. Căn cứ trước kia đạt được tình báo mới nhất, Thiên Phong Tiên vực, đoạn năm trước rơi vào. Ngày xưa đỉnh tiêm thế lực Thiên Phong Tiên Điện hôi phi yên diệt, thân là một kiếp tiên tôn cảnh điện chủ chiến trí đã băng, dưới trướng đại đế, chuẩn đế tử thương hầu như không còn. Bây giờ chiếm cứ trong đó, chính là hồn yêu thần nước Tà Thần. Thủ lĩnh chính là một tôn hung danh hiển hách nhị kiếp Tà Thần cấm chủ, phệ hồn yêu chủ. Dưới trướng có khác hai tôn một kiếp Tà Thần cấm chủ, cùng khó mà tính toán Tà Thần quyến tộc cùng bị ô nhiễm nô dịch nhanh bước. Mà nhất làm cho người giận sôi chính là tình báo minh sắc vạch, Thiên Phong Tiên vực bên trong vẫn có đại lượng không thể tới lúc thoát đi nhân tộc bị nhốt nô dịch, như là súc vật bị Tà Thần nuôi dưỡng, làm tu luyện huyết ăn. Báo. Một đạo lưu quang từ phía trước hỗn độn chạy nhanh đến, hóa thành một người khoác giáp nhẹ khí tức lăng lệ đại đế cảnh trinh sát, vì một gối xuống tại Cố Tiên Lâm sau lưng. Bẩm thánh tử, phía trước đã đến Thiên Phong Tiên vực hàng rào, quan chắc đến vực ngoại có đại lượng Tà Thần đại quân đóng giữ, tựa hồ đã phát giác được chúng ta động tĩnh. Cố Tiên Lâm ánh mắt khẽ nâng, phản phất có thể xuyên thấu vô tận hỗn độn, nhìn thấy kia bị tà bế chi lực ô nhiễm thế giới hàng rào. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, đại quân như thế quy mô hành động, muốn hoàn toàn giấu giếm được đối phương vốn cũng không dễ. Ừm. Cố Tiên Lâm nhàn nhạt lên tiếng, thậm chí không quay đầu nhìn kia chính xác, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Toàn bộ hạm đội khổng lồ tất cả chiến hạm, tất cả tướng sĩ, tại thời khắc này đồng thời nhận được chỉ lệnh, vô số phù văn trong nháy mắt sáng lên, công kích pháp trận bắt đầu bổ sung năng lượng, phát ra trầm thấp làm người sợ hãi vụ vụ âm thanh. Ép tới. Bình tĩnh ba chữ từ Cố Tiên Lâm trong miệng thoát ra, lại so bất luận cái gì gào thét đều càng có lực lượng. Nặng. Sau lưng tên kia đại đế trinh sát trong mắt bộc phát ra cuồng nhiệt quang mang, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo hơi thở. Oanh, 3000 chiếc chủ lực chiến tranh lâu thuyền bên cạnh mạn thuyền, đến trăm vạn mà tính to lớn công kích pháp trận đồng thời sáng lên ánh sáng chói mắt. Hủy diệt tính năng lượng của sáng, xé rách hư không to lớn phủ văn đạn áo, đông kết thần hồn u minh xạ tuyến, đều là như là mưa to gió lớn, trong nháy mắt hất bay hướng Tiên Phong Tiên vực bên ngoài phòng tuyến. Những cái kia ý đồ ngăn trở Tà Thần đại quân, tại đây tuyệt đối hỏa lực nghiền ép dưới, ngay cả ra giang chống cự đều không thể làm ra. Tựa như cùng mặt trời đã khuất như băng tuyết, tính cả trên đó Tà Thần quyến tộc, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hạm đội dòng lũ tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp đụng vào kia ngầm thế giới màu đỏ ngòm hàng rào. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kiên cố thế giới hàng rào bị cưỡng ép vỡ ra một cái cự đại biên giới không ngừng bặm bẻo ý đồ khép lại lỗ hổng. Nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, cùng kia tà huế chi khí như là như thực chất đập vào mặt. Cố Tiên Lâm đứng núi chịu sào, nhíu mày. Cũng không phải là bởi vì này khí tức mạnh bao nhiêu, mà là ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia vô số nhân tộc tuyệt vọng kêu rên, thống khổ vùng vây vạn năm đoán niệm cùng tử khí, để hắn đạo tâm gợn sóng. Tà Thần đang chém. Trong mắt Cố Tiên Lâm hàn mang lóe lên, chập ngón tay như kiếm, đối kia xé rách lỗ hổng hậu phương, kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, như là màu đen như thủy triều vọt tới Tà Thần mặt đất quân đoàn, nhẹ nhàng đạch một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang. Một đạo nhỏ bé lại thuần túy đến cực hạn màu xanh tiếp kiếm, thoát ly đầu ngón tay của hắn, không có vào hư không. Sau một khắc, Thiên Phong Tiên vực nội bộ kia tập kết mấy trăm vạn tà thần tinh nhuệ, từ số tôn đại đế cấp tà thần thống lĩnh quân tiên phong đoàn trên không. Một đạo ngang qua mấy vạn dặm màu xanh vết kiếm, chống rông xuất hiện. Sau đó, vết kiếm như là thiên địa mở ra miệng lớn, khe run lên. Vô thanh vô tức ở giữa, phía dưới kia mấy trăm vạn tà thần quân đoàn, tính cả kia mấy tôn đại đế cấp tà thần, trong nháy mắt dừng lại, lập tức như là phong hóa các điều, từng khúc tăng dã, hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm, tiêu tán vô tung. Ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Một kiếm, thanh không vạn dặm, xóa đi trăm vạn tà thần. Một màn này không chỉ có để hậu phương xông vào tiên vực huyền thiên tiên triều đại quân sĩ khí tăng vọt đến đỉnh điểm, càng làm cho Thiên Phong Tiên vực chỗ sâu kia mấy đạo một mực thờ ơ lạnh nhạt khí tức khủng bố đột nhiên chỉ trệ. Chú ý, Tiên Lâm. Một cái ẩn chứa vô tận nổi giận cùng tàn nhẫn tiếng gào thét từ tiên vực chỗ sâu nhất một tòa từ bạch cốt cùng huyết đục trồng chất mà thành kinh khủng trong thần điện bộ phát ra. Với anh, một cỗ có thể so với nhị kiếp thiên tôn kinh khủng tà uy phóng lên tận trời, mấy vạn dặm phong vân ngầm huyết sắc màn trời vì đó sôi trào. Một đạo bao phủ đang bận bẹo trong bóng đen thân ảnh to lớn bước ra một bước thần điện. Ánh mắt như là độc nhất nguyên rùa, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, gắt gao khóa chặt hạm đội phía trước Cố Tiên Lâm. Cùng lúc đó, mặt khác hai cỗ hơi yếu, nhưng cũng đạt tới một kiếp cấp độ tiền tôn tà huy, cũng theo đó bộc phát. Từ phương hướng khác nhau dâng lên, cùng kia nhị kiếp tà huy hình thành vây kín chi thế. Đại chiến, trong nháy mắt tiến vào cao chiều nhất. Cố Tiên Lâm đối mặt kia ba tôn tà thần kinh khủng uy áp, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là nhàn nhạt đối sau lưng truyền lệnh. Đại quân kết trận, chu diệt tà thần một tên cũng không để lại. Chúng ta tuân mệnh. Trên chiến hạm, rất nhiều đại đế chiến ý ngập trời. Dù cho là tam đại tà thần cấm chủ đáng sợ khí tức, đều không thể để bọn hắn có nửa phần động dung. Nếu là ngày trước, trực diện ba tôn tà thần cấm chủ, đủ để cho trong bọn họ tâm thăng không dậy nổi bất luận cái gì chiến ý, nhưng là bây giờ, nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, bọn hắn tất nhiên là không sợ hết thảy. giết, chu diệt tà thần, thu phục tiên phong tiên vực. Rất nhiều đại đế gầm thét, chợt chính là thấy nhiều chiến hạm phá không, trực tiếp hướng về tiên vực các phương mà đi. Cùng một thời gian, thiên phong tiên vực bên trong, đông đảo tà thần đại quân đều là trước tiên làm ra ứng đối, toàn lực chỉnh hợp cùng một chỗ, cùng Bắc Minh tiên vực đại quân bộc phát chiến tranh. Như thế chiến tranh ba động, trong khoảnh khắc chính là truyền khắp toàn bộ tiên vực. Một bên khác, tại thiên phong tiên vực các nơi, rất nhiều âm thầm ẩn nút cường giả bị cố khí tức này sợ kinh động, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chương 557, Thiên Phong Tiên Vực chiến tranh 2, chương 557, Thiên Phong Tiên Vực chiến tranh 2 đây là cái gì? Có nhân tộc thế lực tiến đánh Thiên Phong Tiên Vực. Những cường giả này nhìn xem trong hư không chiến tranh, kia che khuất bầu trời chiến hạm, cùng rất nhiều đấm máu vẫn lạc tà thần, trong bọn họ tâm cũng là chấn động không thôi. Từ bạn năm trước, Thiên Phong Tiên Vực luôn hãm, tà thần nhất tộc chính là trở thành toàn bộ tiên vực chủ thể. Trước kia thuộc về Thiên Phong Tiên Vực một phương cường giả, hoặc là tại bạn năm trước một trận chiến bất lạc, hoặc là chính là bỏ chạy, cơ hồ khó có may mắn thoát khỏi người. Nhưng cuối cùng như thế, trung quy là có cực thiểu số cường giả có thể sống tạm xuống tới. Những tu sĩ này biết rõ tà thần thế lớn, lấy Thiên Phong Tiên Vực nhân tộc lực lượng khó mà chống lại, cho nên chính là trong bóng tối ẩn nút, yên lặng góp nhặt thực lực, dùng cái này đến chậm đợi thời cơ. Nhưng đối với đại đế tới nói, thời gian vạn năm đã là dài dằng dặc. Rất nhiều thế hệ trước cường giả không cam lòng vẫn lạc, đại tân sinh tu sĩ lại không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn khó mà chân chính nhìn thấy Thiên Phong Tiên Vực thoát khỏi tà thần khống chế một ngày. Thật không nghĩ đến, cục diện thay đổi sẽ đến như vậy đột. Đông đảo đại quân đánh vào Thiên Phong Tiên Vực, cùng tà thần nhất tộc triệt để bộc phát chiến tranh. Một tòa cổ xưa bên trong thiên điện, có chửa lấy tử sắc đế bào trung niên đại đế, nhìn xem ngoại giới chiến tranh, loại kia đáng sợ ba động, để trong lòng hắn đều là run nhẹ nhẹ. Có biết là phương nào thế lực tiến đánh Thiên Phong Tiên Vực? Lệ Hạo trầm giọng hỏi. Dứt lời, chính là có tu sĩ chắp tay ngồi bẩm, này thế lực lai lịch bí ẩn, bất quá từ chiến hạm cờ xí đến xem, tựa hồ chính là xuất từ Bắc Minh Tiên Vực. Bắc Minh Tiên Vực, nghe được câu này, Lệ Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bản đế nhớ kỹ, Bắc Minh Tiên Vực trước kia cũng là lệ thuộc vào Sơn Hải Thánh Địa a. Điện chủ nói cực phải. Người trưởng lão kia nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Lệ Hạo chính là lâm vào trầm tư. Một cái Bắc Minh Tiên Vực, muốn nói có phản công Thiên Phong Tiên Vực thực lực, hắn tự nhiên là không tin. Dù sao từ phía trên gió tiên điện ngày xưa lưu lại trong tin tức, Bắc Minh Tiên Vực thực lực kỳ thật cùng Thiên Phong Tiên Vực không kém là bao nhiêu. Nhưng xâm lấn Thiên Phong Tiên Vực tà thần nhất tộc thực lực mạnh mẽ, năm đó liền xem như dốc hết toàn bộ Thiên Phong Tiên Vực tất cả nội tình, đều không thể chèo chống quá lâu, liền đã là toàn diện tan tác. Liên lên một nhiệm kỳ điện chủ, vấn đỉnh trường sinh cấp độ thiên tôn cảnh cường giả, đều là đẫm máu vẫn lạc. Liền xem như Bắc Minh Tiên Vực dốc hết nội tình, cũng không thể nào là như thế tà thần đối thủ. Cho nên, tại Lệ Hạo nhìn tới, đây cũng không phải là Bắc Minh Tiên Vực tác phong. Nếu như không phải Bắc Minh Tiên Vực, liền chỉ còn lại một cái khả năng, đó chính là Sơn Hải Thánh Địa xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, Lệ Hạo lập tức thở sâu, mắt thần biến đến kiên định. Truyền lệnh xuống, tất cả Thiên Phong Tiên Điện tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, liên hợp Bắc Minh Tiên Vực, phản công tà thần nhất tộc. Điện chủ nghĩ lại, tà thần nhất tộc thế lớn, điện chủ không cần thiết chạy theo. Ngay tại Lệ Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái khác tiên điện trưởng lão chính là cuống quýt mở miệng ngăn lại. Thiên Phong Tiên Vực tà thần thế lớn, bọn hắn sớm đã là rất rõ ràng. Có thể nói, tà thần trấn áp Thiên Phong Tiên Vực vạn năm thời gian, như thế hung danh sớm đã là xâm nhập lòng người. Cho nên đang nghe Lệ Hạo muốn phản công tà thần nhất tộc thời điểm, bọn hắn chính là không chút nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt. Các ngươi không phải là sợ phải không? Lệ Hạo sắc mặt lạnh lẽo, trên thân khí tức trở nên đáng sợ, để đại điện hư không đều là nhận ép. Năm đó điện chủ Liều Mạng vẫn lạc làm đại giá, cũng phải là trời gió tiên điện lưu lại một phần đạo thống truyền thừa, vì cái gì chính là một ngày kia, Thiên Phong Tiên Điện có thể dẫn đầu nhân tộc khu trục tà thần, một lần nữa thu phục Thiên Phong Tiên Vực. Bây giờ Bắc Minh Tiên Vực khởi xướng phản công, bọn hắn còn không sợ, chúng ta làm Thiên Phong Tiên Vực thế lực lại có đầu rút cổ nơi này không dám ra tay, chẳng lẽ không phải là mất hết tổ tiên mặt mũi? Điện chủ chớ có tức giận. Một vị tuổi già đại đế mở miệng thuyết phục. Dưới mắt Bắc Minh Tiên Vực mặc dù đối tà thần nhất tộc xuất thủ, nhưng phần thắng còn chưa thể biết được, dù sao tà thần nhất tộc chính là có ba tôn cấm chủ tồn tại, như thế thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Năm đó đời trước điện chủ bất lạc, thật vất vả mới lưu lại một phần đạo thống truyền thừa, tuyệt đối không thể tùy tiện lãng phí. Nếu là chúng ta vẫn còn, như vậy Thiên Phong Tiên Vực liền trung quy là có một phần hy vọng. Tương phản, nếu là tiên điện đạo thống truyền thừa đoạn tuyệt, Thiên Phong Tiên Vực nhân tộc chính là lại không nửa phần cơ hội. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão cũng đều là gật đầu. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Lệ Hạo trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn rõ ràng đối phương lời nói không giả, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, vạn năm yên lặng đã là triệt để ma diệt những người này trong lòng huyết tính. Một lúc lâu sau, Lệ Hạo thở sâu, trong lời nói ẩn chứa không cho cự tuyệt ý tứ. Bắc Minh Tiên Vực xuất thủ, ta Thiên Phong Tiên Điện tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Trận chiến này cho dù Tiên Điện đạo thống truyền thừa hủy diệt, bản đế ngày khác ở dưới cựu tuyển cũng không hổ Thiên Phong Tiên Điện liệt tổ liệt tông. Nhưng hôm nay nếu là chúng ta co đầu rút cổ không ra, ngồi xem Bắc Minh Tiên Vực tu sĩ huyết chiến hy sinh, các ngươi khả năng an tâm? Lệ Hạo ngữ khí nghiêm khắc, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nghe được hắn, rất nhiều trưởng lão đều là trầm mặc. Gặp đây, Lệ Hạo lại là lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng là hòa hoãn một phần. Mặt khác, lấy Bắc Minh Tiên Vực thực lực, tuyệt không phản công Thiên Phong Tiên Vực khả năng. Bây giờ Bắc Minh Tiên Vực xuất thủ, bản đế có đầy đủ lý do tin tưởng, cái này phía sau chính là Sơn Hải Thánh Địa đang ủng hộ. Sơn Hải Thánh Địa. Nghe được câu này, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Có thể nói, đối với Thiên Phong Tiên Vực tới nói, Sơn Hải Thánh Địa chính là chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Đừng nhìn bây giờ chấp trưởng Thiên Phong Tiên vực tà thần thực lực cường đại, nhưng trên thực tế, tại Sơn Hải Thánh Địa trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Luận đến thực lực, Sơn Hải Thánh Địa tại toàn bộ Tử Vi Tiên Đình bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Có còn sống thất kiếp đại thiên tôn tọa trấn, chỉ một điểm này, cũng không phải là thế lực khác có thể sánh ngang. Lúc trước Thiên Phong Tiên vực bên ngoài bá chủ, Thiên Phong Tiên Điện, kỳ thực cũng chỉ có một vị một kiếp thiên tôn tọa trấn mà thôi. Cùng Sơn Hải Thánh Địa so sánh, hoàn toàn chính là một trời một vực. Trên thực tế, năm đó Thiên Phong Tiên vực kỳ thật cũng là thần phục với Sơn Hải Thánh Điện, nghe theo cái sau hiệu lệnh. Chỉ tiếc, năm đó tà thần nhất tộc tới đột ngột, Thiên Phong Tiên Điện mặc dù kịp thời đưa tin cầu viện, nhưng cũng không thể chèo chống quá lâu, liền triệt để luân hãm. Nếu như lúc kia Sơn Hải Thánh Điện có thể có viện còn đến, Thiên Phong Tiên vực tuyệt không luân hãm khả năng. Cho dù là hiện tại, Sơn Hải Thánh Địa bốn chữ cũng là tại Thiên Phong Tiên vực bên trong có uy danh hiển hách. Có đại đế sắc mặt chấn kinh, điện chủ lời nói nhưng là thật. 89/10. Lệ Hạo chắp tay đứng lặng, nhìn về phía ngoại giới hư không chiến tranh. Nếu như không có Sơn Hải Thánh Địa chỗ dựa, Bắc Minh Tiên vực tuyệt không xuất thủ khả năng, mà Sơn Hải Thánh Địa đã xuất thủ, tà thần nhất tộc bại cục đã định. Chúng ta nếu là có đầu rút cổ không ra chờ đến Sơn Hải Thánh Địa bình định tà thần náo động, chúng ta lại nên giải thích thế nào? Câu nói này, để cái khác tiên điện trưởng lão đều là trầm mặt xuống. Chương 558, bán đồng đội một chương 558, bán đồng đội một Sơn Hải Thánh Địa. Đang nghe cái tên này thời điểm, các trưởng lão khác đều là sinh ra dao động. Chính như Lệ Hạo lời nói đồng dạng, nếu như chỉ là Bắc Minh Tiên vực xuất thủ, như vậy quả quyết không phải là Hồn Yêu Thần Nước đối thủ. Dù là tọa trấn ở chỗ này, chỉ là Hồn Yêu Thần Nước một tôn nhị kiếp thiên tôn. Dù sao, Phệ Hồn Yêu chủ thực lực chính là rõ như ban ngày. Làm ta thần nhất tộc thiên tôn cấm chủ, thực lực của đối phương đáng sợ, từng nhẹ nhõm trấn áp Thiên Phong Tiên Điện đời trước điện chủ, chém giết Thiên Phong Tiên vực đông đảo cường giả. Bắc Minh Tiên vực thực lực dù là mạnh hơn, cũng không thể nào là cái trước đối thủ. Nhưng Sơn Hải Thánh Địa vậy liền không đồng đạo. Nếu thật là Sơn Hải Thánh Địa xuất thủ, đây chính là Thiên Phong Tiên Điện cơ hội. Đúng lúc này, có lực lượng kinh khủng từ trong hư không ầm vang một phát, nồng đậm đến cực điểm tà thần chi lực, tựa như phô thiên cái địa bao phủ hết thảy, như thế quỷ dị khí tức cấm lãnh, để ước vạn giảm hư không đều rất giống bị đông cứng băng phong đồng dạng. Phệ Hồn Yêu chủ xuất thủ, Lệ Hạo biến sắc. Tầng thứ này lực lượng, hắn há lại sẽ lạ lẫm. Làm Thiên Phong Tiên Điện đương nhiệm điện chủ, đối với vạn năm trước sự tình, tự nhiên là rất rõ ràng. Có thể thấy được cảm nhận được kia cỗ kinh khủng đến cực điểm tà thần chi lực, Lệ Hạo hô hấp trì trệ. Thực lực của hắn, sớm tại vài ngàn năm trước đã là bước vào nửa bước thiên tôn cảnh. Nhưng dù là như thế, tại loại này cấp bậc lực lượng trước mặt, đều là lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Lệ Hạo nội tâm thật vất vả dâng lên chiến ý, bây giờ tại bậc này khí tức chấn áp xuống, đều là giảm bớt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, lại có một cỗ kinh thiên đến cực điểm kiếm ý bạo phát đi ra, khoảnh khắc chính là xé rách hết thảy, tựa như thần hoàng đại nhật lực lượng, đem tất cả tà thần âm lãnh khí tức đều cho xua tan ra. Tiếp theo hơi thở, kiếm khí hoành không, khiến cho nhật nguyệt tảm đạm. Như thế kinh thiên dị tượng, để Lệ Hạo tinh thần phấn chấn. Sơn Hải Kiếm Đạo, đây là tiên điện ghi chép bên trong Sơn Hải Thánh Địa vô thượng thần thông. Quả nhiên, người tới chính là Sơn Hải Thánh Địa cường giả. Nói đến đây, trên thân Lệ Hạo chiến ý sôi trào, nhìn về phía bên trong tiên điện những cường giả khác, trong mắt hàn mang hiện hiện. Bản đế lấy Tiên Phong Tiên Điện điện chủ thân phận hạ lệnh, trên tiên điện hạ tất cả tu sĩ hộ tống bản đế xuất thủ chu sát tà thần, quét sạch cả khuôn. Phàm là có kháng lệnh không tôn giả, đều lấy cấu kết tà thần, phản bội nhân tộc luận xử, đây là tội chết. Điện chủ không thể xúc động, lời này vừa nói ra, lúc này liền có trưởng lão bản năng mở miệng ngăn lại. Nhưng không đợi hắn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Lệ Hạo bạo phát đi ra, chỉ gặp thứ nhất quyền hình ra, tiên điện hư không khoảnh khắc đổ sụp mẫn diệt. Vị trưởng lão kia sắc mặt hoảng hốt, cơ hồ là bản năng xuất thủ ngăn cản. Mặc dù làm Thiên Phong Tiên Điện trưởng lão, nhất định là có đại đế cảnh tu vi, nhưng mà bình thường đại đế cùng nửa bước thiên tôn cũng là tồn tại lớn lao hơn câu. Huống chi Lệ Hạo vì Thiên Phong Tiên Điện điện chủ đến thiên tôn truyền thừa, thực lực so với bình thường nửa bước thiên tôn đều muốn càng mạnh ba phần. Giờ phút này nén giận xuất thủ, kết cục chính là đã được quyết định từ lâu. Với anh chỉ gặp một quyền hành kích mà tới, người trưởng lão kia hai tay trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục đế xương đều là vỡ vụn hầu như không còn, dư thế không chỉ lực lượng để hắn trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Lệ Hạo bước ra một bước, lại là một quyền chấn áp rơi xuống. Người trưởng lão kia thần sắc trên mặt hoảng sợ không thôi, điện chủ tha, với anh. Người trưởng lão này lời còn chưa nói hết, đầu lâu chính là trực tiếp nổ tung, tất cả sinh cơ đều trong khoảnh khắc đó mẫn diệt tại chỗ. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều là ngu ngơ ngay tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, Lệ Hạo một lời không hợp liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, vị điện chủ này quyết tâm là bực nào kiên định. Đồng thời, đối với Lệ Hạo thực lực, cũng là cảm thấy kinh hãi. Mấy ngàn năm qua, vị điện chủ này xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật không nghĩ đến, lần này vừa mới xuất thủ, chính là hai chiêu chém giết một tôn đại đế cảnh giới trưởng lão. Giờ phút này, Lệ Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những người khác, bản đế, ai tán thành, ai phản đối. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là tâm thần run lên. Chúng ta cần tuân điện chủ dụ lệnh. Phản đối, cầm đầu đi phản đối. Ai nấy đều thấy được, Lệ Hạo quyết tâm là bực nào kiên định, lúc này nếu ai dám nhiều lời nữa chứ không, như vậy phía trước vẫn lạc trưởng lão, chính là chính hắn hạ chẳng. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có đồng ý một con đường có thể đi. Huống chi, bây giờ Thiên Phong Tiên Điện bên trong, cũng có như vậy một ít trưởng lão là chủ chiến phái, còn lại trưởng lão liền xem như muốn phòng thủ mà không chiến, cũng rất khó làm ra phản đối. Lại nói, lần này Sơn Hải Thánh Địa có cường giả xuất thủ, nói không chừng thật có thể dẹp Điên Thiên Phong Tiên Vực tà thần. Nếu như chờ đến Sơn Hải Thánh Địa bình định tiên vực, đối phương thu được về tính sổ lời nói, Thiên Phong Tiên Điện cũng là không chịu nổi. Đủ loại nguyên nhân hạ, để các trưởng lão khác đều là nhận mệnh. Kể từ đó, đến tiếp sau sự tình chính là đơn giản nhiều. Lệ Hạo ra lệnh một tiếng, các phương trưởng lão đều là nghe lệnh, toàn bộ Thiên Phong Tiên Điện đều là khẽ động, tất cả tu sĩ đều là đi ra bí cảnh, hướng về tà thần nhất tộc phát khởi thế công. Trong hư không, Cố Tiên Lâm một người một kiếm, áp chế ba tôn tà thần cấm chủ. Hai đầu đại đạo lực lượng toàn diện bộc phát, để Cố Tiên Lâm thực lực đủ để sánh vai đỉnh tiêm nhị kiếp thiên tôn. Lại thêm Sơn Hải kiếm đạo, bản thân liền là đỉnh tiêm thần thông. Cả hai kết hợp, Cố Tiên Lâm chân chính thực lực, tất nhiên là có thể xứng đáng sợ. Từ giao thủ đến bây giờ, chỉ là trong chốc lát, liền có một tôn tà thần cấm chủ không tránh kịp, bị Cố Tiên Lâm một kiếm chém thành hai nửa, không chọn vẹn thân thể từ hư không rơi xuống, không biết đạp nát nhiều ít không gian. Gặp một màn này, để Phệ Hồn yêu chủ cùng mặt khác một tôn tà thần cấm chủ, đều là trong lòng đột nhiên giật mình. Toàn lực xuất thủ, đừng có giữ lại chút nào. Phệ Hồn yêu chủ gầm thét, tựa hồ tại thời khắc này đều là tiêu đốt tinh huyết lực lượng, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Mặt khác một tôn tà thần cấm chủ kiến đây, cũng đều là không có chút gì do dự, đồng dạng là bắt chước Phệ Hồn yêu chủ, thiêu đốt nhục thân tinh huyết chi lực, để thực lực bản thân bước vào đỉnh phong. Giết, tên kia tà thần cấm chủ gầm lên giận dữ, dẫn đầu hướng về Cố Tiên Lâm đánh tới. Nhưng ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, Phệ Hồn yêu chủ không tiến ngược lại thụt lùi, đúng là cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Phệ Hồn, ngươi sao dám như thế? Tên kia tà thần cấm chủ mặt mũi tràn đầy không dám tin, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy dứt khoát bán đứng chính mình. Nhưng đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã là không còn kịp rồi. Chỉ gặp có vô thượng giết chóc kiếm khí chạm phá hư không, trong nháy mắt liền đem thân thể xuyên thủng, trực tiếp đóng đinh tại giữa hư không. Chương 558, bán đồng đội 2 chương 558, bán đồng đội 2 cảm thụ được sinh mệnh khí tức trôi qua, này ta thần cấm chủ vẫn nhìn chằm chằm Phệ Hồn yêu chủ đảo tẩu phương hướng, thần tình trên mặt vặn vẹo bán độc, thanh âm cấp huyết. Phệ Hồn, bản tôn dù có chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm hắn chưa rơi, liền bị Cố Tiên Lâm chém xuống một kiếm đầu lâu. Đến tận đây, vị này tà thần cấm chủ cũng là vẫn lạc tại chỗ. Nhưng dù cho là đầu lâu rơi xuống, đối phương cũng vẫn trợn mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Phệ Hồn yêu chủ rời đi phương hướng, giống như hận không thể đem đối phương cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. So với Cố Tiên Lâm tên địch nhân này, hắn bây giờ hận nhất ngược lại là Phệ Hồn yêu chủ. Nếu như không phải đối phương phản bội, mình như thế nào rơi vào kết cục như thế? Một bên khác, đêm này tà thần cấm chủ chém giết, Cố Tiên Lâm nhìn xem đã không thấy tăm hơi Phệ Hồn yêu chủ, cũng là không khỏi lắc đầu. Chạy ngược lại là rất nhanh. Nói thật, Cố Tiên Lâm cũng không nghĩ tới Phệ Hồn yêu chủ sẽ chạy như vậy dứt khoát. Cho tới nay, hắn chỗ đụng phải tà thần, hiếm khi sẽ có e ngại đào tẩu, phần lớn đều là tử chiến đến cùng, trừ phi là thật đứng trước tuyệt cảnh, như thế chủng tộc mới có thể sinh lòng e ngại. Giống như là Phệ Hồn yêu chủ loại này, xem xét sự tình không đối quả quyết bán đồng đội, là thật là hiếm thấy vô cùng. Nhưng nghĩ lại, Cố Tiên Lâm lại là thoải mái. Chỉ cần là sinh linh, mặc kệ là nhân tộc hoặc là tà thần nhất tộc, đều có tư tâm của mình. Sợ chết, chính là thiên tính. Phệ Hồn yêu chủ mắt thấy thời cơ không đúng, quả quyết đào tẩu bảo mệnh, tất nhiên là không gì đáng trách. Duy nhất để Cố Tiên Lâm đáng tiếc là không thể đem Phệ Hồn yêu chủ chém giết, làm cho đối phương còn sống rời đi. Nếu không, nếu là có thể chém giết một tôn nhị kiếp thiên tôn, đối với tà thần nhất tộc cũng coi là một cái không lớn không nhỏ suy yếu. Nếu có tuyển, Cố Tiên Lâm tình nguyện không chém giết cái này cái khác hai tôn một kiếp cấp độ tà thần cấm chủ, cũng phải đem Phệ Hồn yêu chủ lưu lại. Nói cho cùng, nhị kiếp thiên tôn so một kiếp thiên tôn mạnh hơn nhiều lắm, chỉ là hiện tại nói cái gì đều là chậm. Phệ Hồn yêu chủ một lòng muốn chạy, mà lại là bán đối phương tình huống dưới, Cố Tiên Lâm muốn đuổi theo, cũng là hoàn toàn không kịp. Sau đó, hắn đưa ánh mắt rơi vào chiến trường bên trong, thần niệm quyết tán ra đến, hơn phân nửa tiên vực đều là bị thu hết vào mắt. Chỉ gặp hiện tại toàn bộ Thiên Phong tiên vực đều là hóa thành huyết tinh chiến trường. Bắc Minh tiên vực 3000 vạn đại quân trực tiếp giết vào Thiên Phong tiên vực bên trong, cùng xâm lấn Thiên Phong tiên vực tà thần nhất tộc triển khai chém giết. Trên vạn năm tới, tà thần nhất tộc cũng tại Thiên Phong tiên vực đầu nhập vào một chút lực lượng. Nhưng những lực lượng này cũng không tính quá mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Phong tiên vực chỉ là một phương phổ thông tiên vực mà thôi, lại thêm này phương tiên vực đã luân hãm, tự nhiên không đáng đầu nhập quá nhiều. So sánh hạ, lần này Bắc Minh tiên vực vì thu phục hai đại tiên vực, 8000 vạn đại quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong đó, Cố Tiên Lâm xuất lĩnh 3000 vạn đại quân, tu vi chí ít đều là chuẩn đế cảnh giới. Mặc dù nói, tại vô tận trong tiên vực, thiên tôn phía dưới đều là sâu kiến. Đừng nói chuẩn đế, liền xem như đại đế tại thiên tôn trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Nhưng trên thực tế, vô tận tiên vực kia khó mà tính toán sinh linh bên trong, chân chính có thể bước vào chuẩn đế cảnh, kỳ thật vẫn không nhiều. Tiên vực tu luyện hoàn cảnh thật là không tệ, nhưng đến chuẩn đế cấp độ này, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đột phá. Như thế nào đi nữa, muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh, cũng phải có chút thiên phú hoặc là cơ duyên mang theo mới được. Cho nên, 3000 vạn đại quân, tu vi thấp nhất đều là chuẩn đế cảnh, tự nhiên là được xưng tụng tinh huyễn. Dạng này một cỗ lực lượng, đối với Thiên Phong tiên vực tà thần nhất tộc tới nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Chỉ gặp tiên vực chiến trường bên trong, tà thần nhất tộc liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Đương nhiên, Bắc Minh tiên vực cũng có tổn thất, nhưng thật muốn coi như không sai biệt lắm là vẫn lạc 10 cái tà thần, mới có một cái Bắc Minh tiên vực tu sĩ đẫm máu. 10 so 1 trận chiến tổn hại, tà thần nhất tộc tự nhiên là không chịu được nổi. Không chỉ như vậy, Cố Tiên Lâm càng là phát hiện, ngoại trừ Bắc Minh Tiên vực đại quân bên ngoài, Thiên Phong Tiên vực bản thổ vậy mà cũng có không kém lực lượng. Giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một phương trên chiến trường, có chửa lấy tử sắc đế bảo thân ảnh xuất hiện tại giữa tầm mắt. Nửa bước thiên tôn, không nghĩ tới Thiên Phong Tiên vực luân hàm trên vạn năm, còn có thể có bực này cường giả tồn tại. Cố Tiên Lâm hơi nhíu mày. Phải biết, Thiên Phong Tiên vực chính là toàn diện luân hãm, tất cả nhân tộc đều là bị nuôi dưỡng trở thành huyết thực, căn bản không có cùng tà thần nhất tộc địa vị ngang nhau tư cách. Cái khác một chút luân hãm tiên vực, bên ngoài là tà thần nhất tộc thống trị, nhưng nhân tộc chí ít có thể có chút hứa nội tình tồn tại, có thể làm cho tà thần nhất tộc kiêng kỵ ba phần, từ đó có những người khác tộc một cái trưởng thành không gian. Nhưng giống như là Thiên Phong Tiên vực loại này, tiên vực toàn diện luân hãm, nhân tộc cấp cao chiến lực đều bất lạc, còn lại những người khác tộc bị nuôi dưỡng biến thành tùy ý giết chóc huyết thực, muốn dưới loại tình huống này, âm thầm tích lũy sức mạnh tuyệt đối không dễ. Nguyên nhân chính là như thế. Khi nhìn đến Lệ Hạo xuất hiện lúc, Cố Tiên Lâm mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Tại tà thần vây quanh dưới cục diện, đối phương còn có thể âm thầm trưởng thành đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, có thể thấy được người này không đơn giản. Không chỉ như vậy, bên người Lệ Hạo còn có mười mấy tôn đại đế đi sát đằng sau. Dạng này một cỗ lực lượng, kỳ thật đặt ở rất nhiều trong tiên vực, đều xem như không kém. Đừng nhìn có chút thiên tôn tại đỉnh tiêm chiến đấu bên trong, bị tùy ý chém giết tàn sát, nhưng không thể phủ nhận, phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực, nhưng phàm là có thể vào tới thiên tôn cảnh tồn tại, đều là có thể xưng bố thượng. Đặt ở tuyệt đại bộ phận trong tiên vực, thiên tôn đều là có được trí cao địa vị. Vô tận tiên vực, không biết có bao nhiêu sinh linh, nhưng chân chính có thể đột phá đến thiên tôn cảnh, trong đó xác suất không đủ ước vạn phần có một. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói, đừng nói đột phá thiên tôn cảnh, liền xem như muốn đột phá đại đế cảnh đều là không dễ dàng, mà có thể vào được nửa bước thiên tôn, đứng hàng thiên tôn hạ cao cấp nhất một nhóm kia tu sĩ, tự nhiên là không có đơn giản như vậy. Bất quá, đang nhìn một lát sau, trong lòng Cố Tiên Lâm đã là có suy đoán. Thiên Phong Tiên Điện truyền thừa, xem ra những tu sĩ này đều là xuất từ Thiên Phong Tiên Điện, Cố Tiên Lâm thầm nghĩ. Mặc dù ngoại giới truyền ngôn, Thiên Phong Tiên Điện sớm đã hôi phi yên diệt, nhưng làm một phương đã từng xuất hiện thiên tôn thế lực, muốn chân chính diệt tuyệt đạo thống như thế nào dễ dàng như vậy. Loại tầng thứ này thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút nội tình lưu lại. Dưới mắt nhìn thấy Lệ Hạo đám người xuất hiện, cũng coi là biến tướng ấn chứng suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Cố Tiên Lâm cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp chính là tung kiếm ngự không, hướng về cái khắc tà thần đánh tới. Tại ba tôn cấm chủ vẫn là hai tôn, còn lại một tôn đảo tẩu tình huống dưới, cái khắc tà thần thực lực mạnh hơn, cao nữa là cũng chính là nửa bước thiên tôn cấp bậc. Loại này cấp bậc thực lực, đối với tu sĩ khác tới nói tất nhiên là cường đại. Nhưng tại Cố Tiên Lâm trước mặt, loại này cấp bậc thực lực không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là nửa bước thiên tôn, cho dù là chân chính bước vào một kiếp cấp độ tà thần cấm chủ, hắn đều có nhẹ nhõm trấn áp chém giết năm chắc. Cho nên, tại Cố Tiên Lâm chân chính xuất thủ tình huống dưới, nay đã rơi vào hạ phong tà thần nhất tộc, giờ phút này triệt để tan tác. Cái gọi là nội tình, tại một tôn nhị kiếp thiên tôn trước mặt, đều là lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Vẹn vẹn nửa ngày không đến, liền gặp Thiên Phong Tiên vực bị máu tươi xâm nhiễm. Tà thần nhất tộc nửa bước thiên tôn, cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Chương 559, dị động một chương 559, dị động một ba ngày sau. Chiến tranh lắng lại. Một tòa cổ xưa bên trong tiên điện, Cố Tiên Lâm ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, phía dưới chính là có rất nhiều tu sĩ đứng ở nơi đó. Thiên Phong Tiên Điện điện chủ Lệ Hạo, bái kiến tiền bối. Lệ Hạo thần sắc cung kính, tại Cố Tiên Lâm trước mặt không dám có nửa điểm làm cản. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, đối phương bằng vào sức một mình, chém giết hai tôn tà thần cấm chủ, để phệ hồn yêu chủ chạy trối chết. Thực lực như thế, so Thiên Phong Tiên Điện tiền nhiệm điện chủ, không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Ngươi chính là Thiên Phong Tiên Điện điện chủ. Cố Tiên Lâm ánh mắt rơi vào trên người Lệ Hạo, cái sau đông cảm giác một cô vô hình áp lực đập vào mặt. Một lát sau, Cố Tiên Lâm thu hồi ánh mắt, khẽ bước cằm. Bản tọa Cố Tiên Lâm, chính là Sơn Hải Thánh Địa thánh tử. Lần này phụ mệnh tu phục Sơn Hải Thánh Địa tất cả luân hãm tiên vực. Thiên Phong Tiên Điện sự tình, bản tọa cũng có chỗ nghe thấy, Thánh Địa bên kia đã từng muốn ra tay trợ giúp, làm sao tà thần nhất tộc từng bước ép sát, thật sự là khó mà giành tay. Sơn Hải Thánh Địa khó xử, Lệ Mộ tất nhiên là minh bạch, lần này thánh tử xuất thủ trấn áp tà thần nhất tộc, giải quyết tiên vực tại nguy nan, chúng ta vô cùng cảm kích. Lệ Hạo trầm giọng nói, Thiên Phong Tiên vực luân hãm, chắc không được Sơn Hải Thánh Địa. Dù sao hiện tại dạng gì thế cục, hắn cũng là rất rõ ràng. Tà thần nhất tộc thế lớn, Tử Vi Tiên Đình liên tục bại lui, Sơn Hải Thánh Địa khó mà tả hữu chiếu cố, cũng là không gì đáng trách. Hiện tại Sơn Hải Thánh Địa để một tôn thánh tử đích thân tới, dẹp yên Thiên Phong Tiên vực tà thần, Lệ Hạo tất nhiên là cảm kích không thôi. Cố Tiên Lâm nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy chính là tốt nhất, lần này Ngô Sơn Biển Thánh Địa đại quân đầu tiên là đánh tan Bắc Minh Tiên vực tà thần, sau chia binh hai đường, phân biệt thu phục Thiên Phong, lưu xa hai đại tiên vực. Dưới mắt Thiên Phong Tiên vực đã là thành công thu phục, xua tan tà thần nhất tộc, nhưng vẫn có một ít tà thần trốn ở âm thầm, việc này liền cần Thiên Phong Tiên Điện ra mặt, đem những này tà thần đều thanh trừ sạch sẽ. Mặt khác, bản tôn cũng sẽ lưu lại 300 vạn đại quân, trợ Thiên Phong Tiên vực trấn áp tà thần dư nghiệt. Tạ thánh tử. Lệ Hạo sắc mặt đại hỉ. Thiên Phong Tiên vực trải qua dài đến vạn năm đại kiếp, thực lực sớm đã là rơi xuống đến điểm đóng băng. Lại thêm lần này phản công tà thần một trận chiến, kỳ thật Thiên Phong Tiên vực cũng là tổn thất không nhẹ. Mặc dù bên ngoài tà thần nhất tộc đã là bị đều trấn áp, nhưng to như vậy tiên vực, đến cùng là có còn sót lại tà thần dư nghiệt tận nút, muốn giải quyết những chuyện này, như thế nào dễ dàng như vậy? Lấy hiện tại Thiên Phong Tiên vực thực lực, muốn đối phó tà thần dư nghiệt cũng là không dễ dàng. Không có cách nào. Toàn bộ tiên vực cho đến bây giờ, còn sống đại đế đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại ta thần nhất tộc chèn ép dưới, tiên vực nhân tộc bản thân liền là gian nan, lại là trải qua phía trước một trận chiến, cho đến bây giờ, thiên phong tiên vực đại đế số lượng sẽ không vượt qua 3 chữ số. Nếu như là tại hạ giới bất kỳ cái gì một tôn đại đế đều có thể trấn áp một thời đại, nhưng tại thượng giới, đại đế không tính là gì. To như vậy tiên vực, đại đế không đủ trăm người, có thể thấy được như thế tiên vực yếu đuối. Dưới mắt Cố Tiên Lâm nguyện ý lưu lại 300 vạn đại quân tọa trấn cục diện, đối thiên phong tiên vực tới nói không thể nghi ngờ là một tế thuốc trợ tim. Bác Minh tiên vực đại quân thực lực, Lệ Hạo cũng là để ở trong mắt, chí ít đều là chuẩn đế cảnh. Trong đó bước vào đại đế cảnh cũng là không ít. Dạng này một cố lực lượng, nếu như là tại thiên phong tiên vực toàn thịnh thời kỳ, đều là không thể khinh thường, huống chi là hiện tại thiên phong tiên vực. Cố Tiên Lâm nói ra, bản tôn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi trở liệu chết cũng muốn giữ vững thiên phong tiên vực, tại lưu xa tiên vực đại cục chưa định trước kia, này phương tiên vực không được luân hãm. Thánh tử yên tâm, ta cho dù bỏ mình, cũng tuyệt không để tiên vực luân hãm. Lệ Hạo trầm giọng nói. Cố Tiên Lâm gặp đây, cũng là không còn nhiều cái gì. Cuối cùng, hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm qua, Lệ Hạo thân thể cứng đờ, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Nhưng hắn không nói gì thêm, mà là đối Cố Tiên Lâm cúi người hành lễ, chính là quay người mà đi. Đợi đến rời đi, Lệ Hạo rốt cuộc không che giấu được nội tâm vui sướng. Thiên tôn, hắn hít sâu một hơi. Nói thật, Lệ Hạo đều không nghĩ tới, mình một ngày kia có thể cách xa nhau Thiên tôn gần như vậy. Nhưng lời này chính là từ Cố Tiên Lâm trong miệng nói ra, hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đối với Cố Tiên Lâm danh hảo, Lệ Hạo cũng không lạ lắm. Đối phương mấy trăm vạn năm trước bái nhập Sơn Hải Thánh Địa, bây giờ đã là bước vào nhị kiếp thiên tôn cảnh, càng quan trọng hơn là, đối phương phía sau không chỉ là có Sơn Hải Thánh Địa, còn có Huyền Thiên Tiên Triều. So sánh Sơn Hải Thánh Địa, cái sau càng là trọng lượng cấp tồn tại. Hỗn Độn Thánh Địa một trận chiến, Huyền Thiên Tiên Triều triệt để dương danh. Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong, lấy thất kiếp đại thiên tôn tu vi sánh vai cựu kiếp đại thiên tôn, Hỗn Độn Thánh Địa hủy diệt, đối phương không thể bỏ qua công lao. Có bối cảnh như vậy, Cố Tiên Lâm chú định không phải bình thường thiên tôn có thể so sánh. Đối phương cho ra hứa hẹn, so cái khác thiên tôn càng thêm đáng tin. Một bên khác, nhìn xem Lệ Hạo bóng lưng rời đi, Cố Tiên Lâm cũng là thu hồi ánh mắt. Đối với vị này Thiên Phong Tiên Điện đương nhiệm điện chủ, hắn cũng là có chút thưởng thức. Không vì cái gì khác, chỉ bằng đối phương có đối Tà Thần Vung Đao dũng khí, cũng đủ để thắng qua rất nhiều. Tại Bắc Minh Tiên vực đánh vào Thiên Phong Tiên vực, thế cục chưa sáng tỏ tình huống dưới, đối phương có thể nắm lấy cơ hội, dốc hết tiên điện nội tình khởi xướng phản công, có thể thấy được đối phương quyết đoán. Dạng này người, Cố Tiên Lâm không ngại bồi dưỡng một phen. Đương nhiên, bồi dưỡng về bồi dưỡng, đối phương ngày khác phải chăng có thể đột phá thiên tôn cảnh, vậy liền nhìn cơ duyên. Đồng dạng, đến tiếp sau Lệ Hạo có thể hay không giữ vững Thiên Phong Tiên vực, cũng là một cái mấu chốt. Cố Tiên Lâm không cần nghĩ đều có thể rõ ràng, Phệ Hồn Yêu Chủ lão tổ, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là không chân chính động thủ, cũng sẽ nghĩ biện pháp điều động những lực lượng khác, đến cho Thiên Phong Tiên vực làm áp lực. Thiên Phong Tiên vực có thể hay không chịu nổi cố này áp lực, cũng là khó mà nói. Nhưng, những chuyện này, Cố Tiên Lâm cũng là không lo được nhiều như vậy. Thiên Phong Tiên vực thu phục, sau đó hắn tất nhiên là muốn tiếp viện Lưu Sa Tiên vực. Tại Tử Vi Tiên Đỉnh cùng Tà Thần nhất tộc bộ phát thảm liệt chiến tranh thời điểm, Huyền Tiên Tiên Triều bên trong cũng là chiến tranh không ngừng. Đông đảo Tà Thần đại quân toàn diện xâm lấn, muốn đem này phương Tân Tấn Tiên Triều triệt để hủy diệt. Vì thế, Huyền Tiên Tiên Triều tất nhiên là xuất thủ ngăn cản. Cố Thanh Phong lại là một hơi, cầm trong tay chỉ có 5 bộ tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận đem ra, để trước kia có chút dung chuyển cục diện, trong nháy mắt chính là ổn định lại. Như thế trận pháp, không phải không thể thất kiếp đại thiên tôn phá. Rất nhiều mấu chốt tiên vực đến trận pháp này che chở, đã là tiên tiên đứng ở thế bất bại. Như thế tình huống dưới, Tà Thần nhất tộc cứ việc thế lớn, muốn chân chính hủy diệt Huyền Thiên Tiên Triều, cũng là tuyệt đối không thể sự tình. Song phương chiến tranh không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tu sĩ vẫn lạc, vô số tiên vực, thậm chí cả hỗn độn trong hư không đều có thể gặp tu sĩ thây nằm, đại lượng máu tươi hải cốt tản mát các phương. Tà Thần nhất tộc càng thêm hung hăng ngang ngược. Tiên triều trong hoàng cung, Cố Thanh Phong nhìn xem không ngừng truyền đến chỉ báo, thần tình trên mặt cũng là hơi có vẻ nghiêm trọng. Tại bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều dốc hết nội tình phản kích tình huống, cũng vẫn không thể tại Tà Thần nhất tộc trước mặt chiếm lĩnh nhiều ít tư phòng, có thể thấy được cục diện bây giờ đến cùng là nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù nói, chương 559, dị động 2 chương 559, dị động 2 dị vãng Tà Thần nhất tộc cùng nhân tộc cũng là phân tranh không ngừng. Nhưng trên thực tế, song phương chiến tranh cũng không có kịch liệt đến loại tình trạng này. Nhưng bây giờ Cố Thanh Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, Tà Thần nhất tộc động tác có chút không đúng, chỉ từ chiến tranh biên độ đến xem, liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Lúc này, Cố Thương đội vàng từ bên ngoài tiến đến. "Vậy hạ, chuyện gì?" "Có tin tức truyền đến, Tử Phủ Thánh Địa, Viễn Mây Tiên Triều hủy diện." Hai thế lực lớn cường giả đỉnh cao đều bất lạc, trong đó bao quát 3 tôn bắt kiếp đại thiên tôn. Hiện tại này hai phe thế lực dưới trướng 125 vạn tiên vực đã là toàn diện luân hãm, Cố Thương thần sắc nghiêm trọng, chi tiết bẩm báo. Lời này vừa nói ra, Cố Thanh Phong sắc mặt lập tức trở nên trang nghiêm. Tử Phủ Thánh Địa, Biển Mây Tiên Triều, hai cái này thế lực, hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng là có chỗ nghe thấy. Đây là nhân tộc hai thế lực lớn, vốn là có bắt kiếp đại thiên tôn tọa trấn, mặc dù luận đến thực lực phương diện, khó mà cùng Hỗn Độn Thánh Địa loại này thế lực so sánh bay. Cho dù là cùng Thái Ức Thánh Địa so sánh, đều là kém rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, cả hai tại cả nhân tộc bên trong đều xem như không kém tồn tại. Nhưng là bây giờ, hai thế lực lớn hủy diện, lập tức liền để Cố Thanh Phong cảm thấy một chút áp lực. Cố Thương lại là đem một khối ngọc phù cung kính đẩy tới. Đây là truyền đến ảnh lưu niệm hình tượng, mời bệ hạ xem qua. Cố Thanh Phong thần niệm quét qua, lập tức chỉ thấy ngọc thạch vỡ nát, có tựa như ngưng thực hình tượng đột nhiên xuất hiện, bao trùm toàn bộ tiên điện hư không. Chỉ gặp trong bức tranh, chính là vô tận hỗn độn, có ít tôn kinh khủng thân ảnh tại giao thủ, trong đó sức mạnh bùng lên đáng sợ đến cực điểm, nhưng phàm là bị lan đến gần tiên vực, đều là trực tiếp bị đánh bại. Một phương vương tiên vực nổ tung, trong hư không giống như sáng chói diễm lệ khói lửa. Đột nhiên, hư không vỡ ra, có một đạo màu xám đao mang tựa hồ vượt ngang tuế nguyệt trường hà mà đến, hướng về trong đó một đạo thân mang đế bảo thân ảnh chém tới. Sắc mặt người sau kinh sợ, điều động tất cả khí vận lực lượng ngăn cản, nhưng mà không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Màu xám đao mang chém qua, chỉ gặp này tu sĩ thân thể chỉ trệ, sau đó chỉ thấy đầu lâu rơi xuống. Một đao chém giết, tiếp theo hơi thở, hình tượng im bặt mà dừng. Bên trong tiên điện, Cố Thanh Phong trầm mặt xuống, trong đầu không ngừng xem vừa mới nhìn thấy kia một đạo màu xám đao mang. Cứ việc chỉ là hư ảnh hình tượng, nhưng hắn cũng có thể từ đó cảm nhận được kia cô đáng sợ đến cực điểm khiếp người phong mang. Cựu Kiếp Đại Thiên Tôn. Cố Thanh Phong trong miệng thốt ra mấy chữ, không hề nghi ngờ, có thể cách không một chiêu chém giết một vị Bát Kiếp Đại Thiên Tôn tồn tại, như vậy tất nhiên là vấn đỉnh chín kiếp cảnh giới. Mà lại, đối phương rất có thể không là bình thường cựu kiếp. Chỉ ít, Cố Thanh Phong từ đối phương trên thân cảm nhận được một cốt như có như không uy hiếp cảm giác, có thể thấy được âm thầm ra tay tà thần thực lực là bực nào đáng sợ. Trước kia Cố Thanh Phong cho rằng, mình nếu là toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể cùng Cựu Kiếp Đại Thiên Tôn sánh vai. Nhưng bây giờ xem xét, hắn cũng là không khỏi sinh ra một chút hoài nghi. Lấy tự thân thực lực bây giờ, coi là thật có thể cùng như thế tồn tại tranh phong. Bất quá, những ý niệm này chỉ là tại Cố Thanh Phong trong đầu chợt lóe lên thôi. Bất kể nói thế nào, mình bây giờ cũng chỉ là thất kiếp trung giai. Như có thể bước vào thất kiếp đỉnh phong, hoặc là đột phá đến bát kiếp cấp độ, như vậy cái gọi là Cựu Kiếp Đại Thiên Tôn cũng liền không đáng giá nhắc tới. Mặt khác, Cố Thanh Phong có thể kết luận, thực lực của hắn cho dù là không có đến Cựu Kiếp cấp độ, cũng nhất định là đến gần vô hạn cấp độ này. Về phần Cố Thương, bây giờ thần tình trên mặt kinh hãi, tựa hồ không có từ loại kia khí tức bên trong chân chính tỉnh táo lại. Tỉnh lại, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng. Cố Thương thân thể run lên, ánh mắt một lần nữa tập trung, ngay sau đó là túi đầu xin lỗi. Thuộc hạ nhất thời thất thần, mong rằng bệ hạ thứ tội. Truyền chấm chỉ dụ, hảo hảo tra một chút, nhìn xem tà thần nhất tộc hoặc là nhân tộc một phe là không phát sinh biến cố gì. Lần này tà thần nhất tộc dị động, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ. Cố Thanh Phong lạnh giọng hạ lệnh. Hai tộc chiến tranh, bình thường cũng sẽ không xuất hiện thất kiếp trở lên cường giả. Nhưng là hiện tại, không chỉ là Bát Kiếp Đại Thiên Tôn xuất thủ, càng có Cửu Kiếp cấp độ tà thần thần chủ âm thầm tập kích, chém giết Biển Mây Tiên Triều Tiên Đế. Nguyên nhân chính là đối phương xuất thủ, mới là dẫn đến toàn bộ Biển Mây Tiên Triều bại vong. Những chuyện này không giống bình thường, Cố Thanh Phong tất nhiên là muốn điều tra rõ ràng. Nghe vậy, Cố Thương lĩnh mệnh lui ra. Rất nhanh, to như vậy bên trong tiên điện, chính là chỉ còn lại Cố Thanh Phong một người. Thời gian, hắn thở sâu, thần tình trên mặt nghiêm túc không thôi. Nguyên lai tưởng rằng làm từng bước, mình nói ít cũng có thể có cái trên triệu năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao hai tộc chiến tranh tiếp tục nhiều năm, mặc dù lẫn nhau phân tranh không ngừng, nhưng đỉnh tiêm thế lực người tiêu diệt ít càng thêm ít. Dưới loại tình huống này ân lý tới nói, hẳn là không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng lúc này đây Cố Thương bẩm báo sự tình, lại làm cho Cố Thanh Phong đẩy ngã dị vãng cách nhìn. Tà thân sự tình, không thể không đề phòng. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ xuất thủ, như thế làm việc, tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu như không biết rõ ràng, Huyền Thiên Tiên Triều cũng là nguy hiểm. Dù sao, Huyền Thiên Tiên Triều chính là ở vào biên giới chi địa, cùng Tà Thần nhất tộc đứng núi chịu sào. Cái khác bị diệt tử phủ thánh địa cùng Biển Mây Tiên Triều, vị trí kỳ thật cũng là cùng Huyền Thiên Tiên Triều không sai biệt lắm. Chỉ là hỗn độn quá lớn, hai tộc chiến tuyến bị kéo đến cơ hồ vô hạn dài. Dưới loại tình huống này, liền xem như đồng dạng ở vào biên giới chi địa, từng cái thế lực cũng khó có thể chân chính có cái gì gặp nhau. Tất cả suy nghĩ tại Cố Thanh Phong trong đầu chợt lóe lên, trên mặt của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nói cho cùng, hết thảy vẫn là thực lực quái phá, chỉ cần mình thực lực đủ, thì sợ gì tà thần nhất tộc uy hiếp. Thời gian, nói cho cùng vẫn là vấn đề thời gian. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, hiện tại bực này tình huống, muốn đột phá thất kiếp hậu giai, còn cần thời gian rất dài lắng đọng mới được. Lúc này, Cố Thanh Phong chính là tiếp tục bế quan. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục đi luyện chế tiểu chu thiên tinh thần đại trận, mà là yên lặng lĩnh hội Hoàng Tuyển đại đạo, nhìn xem có thể hay không tìm được đột phá thất kiếp hậu giai thời cơ. Bất quá đang bế quan trước, Cố Thanh Phong một đạo chiếu lệnh, để Giang Tuyệt mau chóng từ tiền tuyến trở về. Bây giờ tiền tuyến chiến tranh cháy bỏng, lại thêm có tiểu chu thiên tinh thần đại trận phòng thủ, nhiều một tôn lục kiếp thiên tôn thiếu một tôn lục kiếp thiên tôn, kỳ thật cũng là không cải biến được quá nhiều. Cùng để Giang Tuyệt đợi ở tiền tuyến, chẳng bằng để đối với cái này đi đầu trở lại hắn nói. Nửa năm sau, Giang Tuyệt trở về. Đã cách nhiều năm, vị này tiên triều cung phụng trên thân nhiều một cố dị vãng không từng có huyết tinh túc sát khí tức. Đây là chém giết vô số sinh linh về sau, trên thân tích lũy đáng sợ sát ý khi thấy Cố Thanh Phong thời điểm, Giang Tuyệt chính là không người hạ bái. Thần, Giang Tuyệt, bái kiến bệ hạ. Chương 560, Sông Tuyệt trở về một chương 560, Sông Tuyệt trở về một người đã đến. Cố Thanh Phong nhìn xem trước mặt Giang Tuyệt, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Đã cách nhiều năm, Giang Tuyệt cũng là trở nên cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Trải qua giết chóc tẩy lễ, khiến cho vị này tiên triều cung phụng khí tức trên thân đều là so dĩ vãng đáng sợ rất nhiều. Mặc dù nói, Giang Tuyệt có thể bước vào thiên tôn cảnh, bản thân liền là từ trong núi thây biển máu giết ra đến, bằng không thì cũng không có khả năng chứng được trường sinh đại đạo. Nhưng bình thường chém giết, làm sao có thể so ra mà vượt hai tộc chiến tranh tới thảm liệt. Đối phương chấn thủ tiền tuyến tiên vực, vĩnh viễn cùng tà thần nhất tộc triển khai chém giết, qua nhiều năm như vậy, đối phương đã là không biết chém giết nhiều ít sinh linh. Loại kia nồng đậm đến cực điểm sát lục khí tức, cứ việc Giang Tuyệt đã là hết sức cẩn tàng, nhưng lại có thể nào giấu giếm được Cố Thanh Phong con mắt. Trong mắt hắn nhìn tới, Giang Tuyệt trên người sát lục khí tức, tựa như cùng ông Dương huyết hải rõ ràng, nếu là đối phương không có làm bất luận cái gì ẩn tàng, mà là toàn lực bạo phát đi ra, thế tất sẽ long trời lở đất. Cái này chính là chiến trường mang đến biến hóa. Bất quá, loại này sát lục khí tức chính là một thanh kiếm hai lưỡi, như có thể hoàn mỹ khống chế, đối tu sĩ tới nói chính là có thể rèn luyện tâm tính, đối đến tiếp sau tu luyện rất có ích lợi. Thậm chí có cơ hội tại bậc này giết chóc bên trong, minh ngộ bên trong trong đó huyền diệu, tiếp theo để thực lực có chỗ tăng lên. Nhưng tệ nạn phương diện, kỳ thực cũng giống như vậy rõ ràng. Đó chính là nếu như khống chế không nổi loại lực lượng này, rất dễ dàng liền sẽ ăn mòn tự thân tâm thần, sau đó triệt để biến thành chỉ là giết chóc tà ma. Cái gọi là ma đạo tu sĩ, chỉ chính là loại này. Nhận giết chóc ăn mòn, tùy thời đều có sai lầm không khả năng. Loại tu sĩ này, không chỉ là đối tà thần nhất tộc tới nói là lớn hại, đối nhân tộc tới nói cũng giống như thế. Đương nhiên, lấy Giang Tuyệt thực lực tu vi bình thường sát lục khí tức cảm thấy khó khăn đối mang đến ảnh hưởng. Nhưng nếu như quanh năm suốt tháng đi xuống, vậy liền không nhất định. Những năm gần đây, Giang Khanh phụ trách trấn thủ tiền tuyến tiên vực, ngăn cản tà thần nhất tộc xâm lấn, khiến cho Ngầm Nguyệt Thần Quốc khó mà tiến thêm một bước, có thể nói là lao khổ công cao. Đây là thần thuộc bổn phận sự tình, đảm đương không nổi bệ hạ khen ngợi. Giang Tuyệt không có chút nào dành công tự ngạo ý tứ. Đối với cái này, Cố Thanh Phong chính là càng thêm hài lòng. Lúc này, Giang Tuyệt cũng là hỏi dò, không biết bệ hạ đột nhiên triệu thần trở về, có gì phân phó? Ngươi trấn thủ tiền tuyến tiên vực, giết chóc rất nhiều, trên thân chỗ góp nhặt sát ý nếu là không làm xử lý, khó tránh khỏi sẽ đối với ngày sau mang đến ảnh hưởng. Dưới mắt tiền tuyến có Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trấn thủ, cho dù duệ lấy không đủ, nhưng ít ra phòng thủ có thừa. Lần này gọi ngươi trở về, ngươi cũng đúng lúc nghỉ ngơi một phen. Cố Thanh Phong lời này, tất nhiên là để Giang Tuyệt cảm động. Sau đó, Cố Thanh Phong lời nói xoay chuyển, lại là nói ra, mặt khác, Giang Khanh chính là lấy trận đạo vấn đỉnh trường sinh, bây giờ càng là bước vào lục kiếp chi cảnh, trận đạo phương diện tạo nghệ nhìn chung toàn bộ vô tận tiên vực, chân chính có thể cùng Giang Khanh sánh vai người, nghĩ đến đều là lắc đắc không có mấy. Bây giờ chấm vừa vặn có kiện đồ vật, cần giao cho Giang Khanh. Không biết là cái gì? Giang Tuyệt thần sắc liền giật mình. Chỉ gặp Cố Thanh Phong thần niệm khẽ động, chính là có 136 mặt tinh thần cổ cờ đột ngột xuất hiện, kia cố mênh mông khí tức cổ xưa, trong khoảnh khắc chính là bao phủ toàn bộ tiên điện hư không. Khi nhìn đến này tinh thần cổ cờ sát na, Giang Tuyệt đều là ngu ngơ ngay tại chỗ. Lấy hắn tu vi hiện tại tầm mắt, như thế nào lại nhìn không ra này tinh thần cổ cờ không giống bình thường. Đây là Hỗn Độn Thánh Địa Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận một bộ phận, trận này nguyên do Hỗn Độn Thánh Địa một tôn bất hủ đại thiên tôn lập nên, đỉnh phong thời kỳ thậm chí cựu kiếp đại thiên tôn tự mình xuất thủ, đều khó mà công phá. Hỗn Độn Thánh Địa chính là bằng vào trận này, mới lấy sừng sững vô tận tiên vực vô tận tuyết nguyệt. Dù là năm đó Hỗn Độn đại thiên tôn vẫn lạc, thế lực khắp nơi đại quân áp cảnh, Hỗn Độn Thánh Địa cũng là có thể dựa vào trận này, để thế lực khắp nơi biết khó mà lui. Chỉ là trận chiến kia về sau, Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận bị hao tổn, không còn đỉnh phong thời kỳ uy năng. Bằng không, lúc trước Huyền Thiên Tiên Triều liên hợp thế lực khắp nơi, muốn hủy diệt Hỗn Độn Thánh Địa, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Câu nói này, để Giang Tuyệt tâm thần kịch chấn. Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận danh hảo, hắn như thế nào lại lạ lẫm? Dù sao như thế đỉnh tiêm trận pháp, tại vô tận tiên vực đều là có được hiển hách hung danh. Đang lúc Giang Tuyệt khiếp sợ thời điểm, Cố Thanh Phong thanh âm chính là lần nữa truyền đến. Về sau hủy diệt Hỗn Độn Thánh Địa, Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận vỡ vụn, trận pháp này vốn có 365 mặt tinh thần cổ cờ, bàn bạc Chu Thiên số lượng. Chấm đạt được trong đó 136 tinh thần cổ cờ, từ đó tìm hiểu ra tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Chỉ tiếc, chấm tại trận đạo phương diện tạo nghệ, dù cho là có bất hủ đại thiên tôn sáng tạo không chọn vẹn trận pháp, cũng khó có thể ngộ ra nhiều thứ hơn. Nhưng Giang Khanh lấy trận đạo vấn đỉnh trường sinh, chú định tại trận đạo phương diện tạo nghệ thâm hậu. Cho nên chấm quyết định đem vật này ban cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt sinh lĩnh hội. Lời này vừa nói ra, Giang Tuyệt lập tức hít sâu một hơi, nội tâm kích động thật lâu không thể bình phục. Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận tầm quan trọng không cần nhiều lời. Như thế vô thượng trận pháp, dù chỉ là không chọn vẹn, cũng là đỉnh tiêm cơ duyên. Có thể tưởng tượng, bất luận cái gì một mặt tinh thần cổ cờ nếu là lưu truyền ra đi, đều đủ để vô tận tiên vực chấn động. Hiện tại, Cố Thanh Phong muốn đem 136 mặt tinh thần cổ cờ đều ban cho mình, điều này có thể không cho Giang Tuyệt kích động. Vị này cổ lão tiên tôn lúc này chính là không người hạ bái, tiếng nói đều tại run nhẹ nhẹ. Bệ hạ ban ân, thần có chết cũng ai cũng dám quên. Giang Khanh vì ta tiên triều cung phụng, những năm gần đây lại là vì tiên triều tận tâm tận lực, chấm tất nhiên là nhìn ở trong mắt. Huống chi, như thế cơ duyên ngoại trừ Giang Khanh bên ngoài, ban cho những người khác chính là lãng phí. Chỉ có Giang Khanh mới có thể không cho này Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận bị long đong, nếu là có hướng một ngày, Giang Khanh có thể từ trong đó ngộ ra hoàn chỉnh Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, lúc kia có thể trở thành vô tận tiên vực cường giả đỉnh cao. Nói thì nói như thế, nhưng Giang Tuyệt nội tâm vẫn là cảm động và phần. Dù sao loại này vô thượng cơ duyên, nhiều ít thiên tôn cuối cùng cả đời đều không thể được. Chính như Cố Thanh Phong nói đồng dạng, nếu là có hướng một ngày, mình có thể từ đó ngộ ra hoàn chỉnh Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, như vậy bằng vào trận này vấn đỉnh cửu kiếp đại thiên tôn, tuyệt đối không có vấn đề. Không, dù là không thể ngộ ra hoàn chỉnh Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, chỉ cần từ đó ngộ ra một vài thứ, mình đến tiếp sau con đường đều sẽ trở nên tạm biệt rất nhiều. Phải biết, thiên tôn cửu kiếp, Chương 560, sông tuyệt trở về 2 chương 560, sông tuyệt trở về 2 mỗi tam kiếp chính là một cái ngưỡng cửa. Nếu như nói ngũ kiếp đột phá lục kiếp chật vật lời nói, như vậy lục kiếp đến thất kiếp thủy biến, độ khó chính là cao hơn. Cho dù là lấy Giang Tuyệt tự thân thiên phú, hắn cũng không có nắm chắc có thể đưa thân thất kiếp đại thiên tôn hàng ngũ. Đến cấp độ này, kỳ thật thiên phú đã là khó mà phát huy tác dụng gì. Càng nhiều thời điểm, chính là giảng cứu cơ duyên. Nếu như chỉ dựa vào thiên phú cùng thời gian, muốn thành tựu thất kiếp, hy vọng cực kỳ xa vời. Đây không phải nói ngoa, mà là sự thật chính là như thế. Dù sao, tất cả thiên tôn đều là vấn đỉnh trường sinh tồn tại, trên lý luận tới nói, những này thiên tôn có thể có vô cùng vô tận thọ nguyên, mà có thể trở thành thiên tôn cường giả, để ở nơi đâu, thiên phú đều là thuộc về đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Nếu như chỉ dựa vào thiên phú cùng thời gian, liền có thể không ngừng đột phá, như vậy hiện tại vô tận tiên vực thất kiếp đại thiên tôn số lượng, liền sẽ không ít ỏi như thế. Sự thật chứng minh, đến thiên tôn cảnh giới này về sau, thời gian cùng thiên phú tác dụng tính đều là suy yếu đến cực hạn. Không nói một chút tác dụng không có, nhưng cũng ảnh hưởng đã là không có lớn như vậy. Càng nhiều, chính là muốn nhìn cơ duyên. Chỉ cần có thể có đại cơ duyên, liền xem như chỉ dùng thời gian cực ngắn, đều có thể có đột phá thất kiếp, thậm chí cả bát kiếp cửu kiếp khả năng. Vô tận trong tiên vực, không phải là không có những cái kia chỉ dùng vài ước năm, hoặc là mấy chục mấy trăm ước năm, liền vấn đỉnh đại thiên tôn cấp độ cường giả. Trừ ngoài ra, còn có rất nhiều tại thiên tôn cảnh bồi hồi mấy trăm tỷ năm, thậm chí cả mấy vạn ước năm thời gian, đều từ đầu đến cuối không thể đột phá đến nhị kiếp cấp độ. Cho nên, Cố Thanh Phong lần này ban tặng cơ duyên, đối Giang Tuyệt tới nói tất nhiên là ý nghĩa phi phàm. Mặt khác, chấm còn có một việc cần ngươi đi làm. Mời bệ hạ phân phó. Giang Tuyệt nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên chăm chú. Cố Thanh Phong ống tay áo vung lên, có 108 mặt tinh thần cổ cờ xuất hiện, này tinh thần cổ cờ cùng trước mặt 136 mặt tinh thần cổ cờ có chỗ khác biệt. Cứ việc này tinh thần cổ cờ khí tức nặng nề, nhưng lại không so được ban đầu tinh thần cổ cờ. Càng quan trọng hơn là, thiếu khuyết loại kia tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Đây là chấm tại Chu Thiên hạt bụi nhỏ đại trận sở ngộ ra tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, đứng hàng mới nhất giai lục phẩm trận pháp. Dưới mắt tiên triều đã là thu được thế lực khắp nơi đông đảo đơn đặt hàng, nó mục đích chính là vì bọn họ luyện chế tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Chỉ là chấm bây giờ muốn bế quan phá cảnh, khó có thời gian luyện chế quá nhiều trận pháp, cho nên việc này chính là muốn giao cho Giang Khanh đến phụ trách xử lý. Thoại âm rơi xuống, Giang Tuyệt sắc mặt lập tức trở nên hiểu rõ. Thì ra là thế. Trước mặt hắn còn rất hiếu kỳ, Cố Thanh Phong đột nhiên triệu tập mình trở về, đến cùng là có cái gì chuyện quan trọng? Cho đến giờ phút này, Giang Tuyệt mới xem như thật sự hiểu. Bất quá, hiểu thì hiểu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Dù sao tự thân vì tiên triều cung phụng, vì tiên triều hiệu mệnh vốn là nên, chớ nói chi là Cố Thanh Phong ban thưởng như thế cơ duyên, càng làm cho Giang Tuyệt không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Cho nên, tại Cố Thanh Phong nói xong, Giang Tuyệt chính là chắp tay nói, thần tự nhiên dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Tốt, có thể có Giang Khanh ra mặt, việc này tất nhiên vạn vô nhất thất. Cố Thanh Phong cũng là cười. Hắn để Giang Tuyệt trở về mục đích đúng là cái này. Nếu như là cái khác thiên tôn, cho dù là đạt được hoàn chỉnh tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, cũng rất khó đem như thế trận pháp hoàn mỹ phục khắc ra. Dù sao mười nhất giai lục phẩm đại trận, không phải ai đều có thể nhúng chạm. Trong đó ẩn chứa trận đạo huyền diệu, có thể xưng huyền diệu khó lường, liền xem như cùng là lục kiếp đại thiên tôn, thậm chí cả thất kiếp đại thiên tôn, muốn tìm hiểu ra trong đó huyền diệu, cũng là không hề dễ dàng. Nhưng Giang Tuyệt khác biệt. Đối phương bản thân liền là lấy trận đạo chứng được trường sinh, càng là dựa vào như thế đại đạo bước vào lục kiếp thiên tôn cảnh. Bởi như vậy, Giang Tuyệt tại trận đạo phương diện kiến giải nội tình, liền chú định không phải tu sĩ khác có thể sánh ngang. Đây là Giang Tuyệt tự thân ưu thế, cũng là cái khác thiên tôn khó mà với tới ưu thế. Nếu là Giang Tuyệt ra mặt, như vậy luyện chế tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, tự nhiên không là vấn đề. Dù sao, Huyền Thiên Tiên Triều đã là thu từng cái thế lực vật liệu, nhắc tới cái thời điểm trả lại trở về, không thể nghi ngờ là hủy Huyền Thiên Tiên Triều thanh danh. Đương nhiên, chân chính chủ yếu vẫn là Cố Thanh Phong không nỡ đem ăn hết lợi ích đều cho phun ra. Dù sao bất luận cái gì một bộ luyện chế tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận vật liệu, đều là đầy đủ chân quý. Năm đó Cố Thanh Phong vơ vét hơn 80 vạn tiên vực, cũng mới kiếm ra mấy bộ trận pháp vật liệu mà thôi, có thể thấy được như thế vật liệu là bực nào khan hiếm. Hiện nay, Huyền Thiên Tiên Triều đạt được trận pháp vật liệu, cho bẹn là có trên trăm bộ. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tiên triều thêm ra mấy chục bộ mới nhất giai lục phẩm trận pháp hoàn toàn không có vấn đề. Có như thế trận pháp tại, liền có thể cực lớn trình độ bên trên, đền bù Huyền Thiên Tiên Triều nội tình không đủ hai hoàng ẩm. Nói cho cùng, Huyền Thiên Tiên Triều hiện tại vấn đề lớn nhất chính là sáng lập thời gian quá ngắn, khiến cho tiên triều nội bộ có thể một mình gánh vác một phương cường giả quá ít. Thất kiếp trở lên chiến lực, cho đến trước mắt chỉ có Cố Thanh Phong một người mà thôi. Thất kiếp trở xuống, lục kiếp thiên tôn cũng chỉ có Giang Tuyệt một người, vũ kiếp thiên tôn cũng là chỉ có một cái Hàn Xuyên. Sau đó tứ kiếp thiên tôn có mấy cái, nhưng cũng đều là số lượng không nhiều. Nếu như là đối một cái sáng lập mấy trăm vạn năm thế lực bình thường tới nói, dạng này một cố lực lượng tất nhiên là mạnh mẽ kinh người. Nhưng nếu là so sánh một phương có được 85 vạn tiên vực tiên triều mà nói, dạng này một cố lực lượng coi như có chút yếu đi, cũng không có biện pháp. Thiên tôn, đặc biệt là những cái kia cường đại thiên tôn, muốn thúc đẩy sinh trưởng ra không hề dễ dàng. Cho nên, Cố Thanh Phong chỉ có thể là từ phương diện khác tìm được phương pháp, từ đó gián tiếp tăng lên tiên triều thực lực. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là Cố Thanh Phong mục tiêu. Như thế phòng ngự đại trận chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền có thể để tiên triều các phương tiên vực vững như Thái Sơn, cho dù là đối mặt tà thần nhất tộc đại quân xâm lấn, cũng có thể cố thủ bất bại. Bởi như vậy, tiên triều tự có đầy đủ thời gian bản thân phát triển. Mà đối Cố Thanh Phong tới nói, hắn khiếm khuyết vừa vặn cũng chính là thời gian. Thật muốn cho mình 1-2 ức năm, hay là 1-2 chục ức năm thời gian, hắn có đầy đủ nắm chắc để cho mình thực lực tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Đến lúc kia, ta thần nhất tộc uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Đối với như thế dự định, Cố Thanh Phong không có nói ra, nhưng là Giang Tuyệt mơ hồ trong đó cũng có thể đoán được một chút. Dù là không thể hoàn toàn đoán được, nhưng cũng chí ít có thể minh bạch, như thế trận pháp đối Huyền Thiên Tiên Triều tầm quan trọng. Vậy hạ yên tâm, chỉ cần cho thần thời gian 10 vạn năm, phụ khắc tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận, tuyệt đối không có vấn đề. Giang Tuyệt đánh cái cam đoan. Nghe vậy, Cố Thanh Phong trên mặt cũng là lộ ra hài lòng tiêu dung. Tốt, có thể có Giang Khanh câu nói này, như vậy chấm an tâm. Dừng một chút, Cố Thanh Phong sắc mặt lại là trở nên nghiêm túc, trước đó không lâu tà thần nhất tộc dị động, Tử Phủ Thánh Địa cùng Biển Mây Tiên Triều lần lượt hủy diệt, phía sau chính là có sánh vai Cựu Tiết Đại Thiên Tôn thần chủ xuất thủ. Chấm hoài nghi tà thần nhất tộc tất nhiên là có chỗ biến cố, cho nên mới sẽ có như vậy dị động. Ta Huyền Tiên Tiên Triều đứng hàng nhân tộc biên giới chi địa, trực diện tà thần đại quân, thừa nhận áp lực chính là có thể tưởng tượng được. Cho nên như có thể có đầy đủ trận pháp làm chèo chống, như vậy đến tiếp sau đối mặt tà thần xâm lấn thời điểm, tiên triều cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc, cùng ít chiến tử mấy tên tu sĩ. Chương 561, Tà thần nhất tộc kiêng kỵ một chương 561, Tà thần nhất tộc kiêng kỵ một Tử Phủ Thánh Địa. Vân Hải Tiên Triều. Nghe được Cố Thanh Phong lời nói, Giang Tuyệt sắc mặt hãi nhiên. Thân là cổ lão trường sinh, hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, như thế nào lại không rõ ràng cái này hai thế lực lớn tồn tại. Nhưng nguyên nhân chính là rõ ràng, cho nên mới sẽ cảm thấy chấn kinh. Hai thế lực lớn thật muốn luận đến thực lực, phóng nhãn vô tận tiên vực đều là không yếu, bây giờ lại là trực tiếp hủy diệt, cũng khó trách trước mắt vị này tiên đế sẽ cảm thấy áp lực. Huống chi, trong đó còn có thể so với Cựu Tiếp Đại Thiên Tôn thần chủ thân ảnh. Thật tự nhiên toàn lực lĩnh hội trận pháp, vì tiên đế phân ưu. Vậy làm phiền Giang Khanh. Mặt khác đây là Trảm Tiên kiếm trận, bây giờ thần vật quy nguyên chủ. Giang Tuyệt đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chính là đem Trảm Tiên kiếm trận cho lấy ra, Cố Thanh Phong thần niệm khẽ động, này huyết sắc trận bản chính là chống giống mà lên, trực tiếp rơi vào hắn trước mặt. Mắt thấy Cố Thanh Phong lấy đi Trảm Tiên kiếm trận, Giang Tuyệt cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Thần cáo lui. Nói xong, hắn chính là thu hồi Chu Thiên hạt bụi nhỏ đại trận cùng tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, cùng kính lui ra. Đạt được cái này hai môn trận pháp, Giang Tuyệt tất nhiên là muốn lĩnh hội tâm, đã là có chút kiềm chế không được. Theo Giang Tuyệt lui ra, Cố Thanh Phong ánh mắt chính là rơi vào Trảm Tiên kiếm trận phía trên. Nay kiện chí bảo cùng năm đó so sánh, loại kia sát phạt khí tức chính là trở nên hùng hồn rất nhiều, mặc dù vẫn không có thoát ly thất phẩm tạo hóa linh bảo phạm chủ, nhưng đã là cường đại không ít. Nếu như tiếp tục lấy sinh linh máu tươi rèn luyện, tấn thăng bát phẩm, chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Nhưng Cố Thanh Phong cũng có thể minh bạch, thất phẩm đến bát phẩm thể biến, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cho dù là hiện tại, Trảm Tiên kiếm trận trải qua sát phạt, nhưng cùng bát phẩm tạo hóa linh bảo so sánh, cũng vẫn là có lớn lao hơn câu. Bát phẩm đã là như thế, muốn tấn thăng cửu phẩm, càng là khó như lên trời. Cứ việc nói, Trảm Tiên kiếm trận trên lý luận là có thể tấn thăng cửu phẩm, khả lý luận sắp xếp luận, chân chính thực tiễn mới có thể hiểu trong đó độ khó. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong chính là tạm thời đem Trảm Tiên kiếm trận thu vào. Chuyện này tạm thời ban thưởng cũng là vô dụng, cũng không đủ tu vi, chấp trưởng Trảm Tiên kiếm trận, chỉ là chống rông treo chọc thai hỏa mà thôi. Dù sao một kiện có thể thành giải thất phẩm tạo hóa linh bảo, đầy đủ dẫn tới rất nhiều cường giả đỉnh cao xuất thủ. Trước kia ban cho Giang Tuyệt không có vấn đề, đối phương dù sao cũng là lục kiếp tiên tôn, có thể chân chính phát huy ra Trảm Tiên kiếm trận lực lượng, liền xem như thất kiếp đại tiên tôn xuất thủ, muốn đoạt được như thế chí bảo đều là không dễ. Nhưng đổi lại cái khác tiên tôn, nắm giữ Trảm Tiên kiếm trận, chính là tương đương với hải đồng cầm vàng rêu rao khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới ngấp nghé. Cái này cùng dĩ vãng khác biệt. Dĩ vãng Huyền Thiên Tiên Triều thanh danh không vang, chân chính chú ý thế lực có hạn. Nhưng là bây giờ, Huyền Thiên Tiên Triều thế lớn, âm thầm nhìn chằm chằm thế lực không biết có bao nhiêu. Thật muốn có phổ thông thiên tôn nắm giữ Trảm Tiên kiếm trận xuất hiện, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền sẽ có cường giả đỉnh cao xuất thủ cấp đoạt. Một kiện thất phẩm tạo hóa linh bảo ở trước mặt, đầy đủ để rất nhiều thế lực động tâm. Cho dù là vì thế đắc tội Huyền Thiên Tiên Triều, cũng là sẽ không tiếc. Lại nói, chỉ cần làm việc phương diện bí ẩn một chút, Huyền Thiên Tiên Triều cũng chưa chắc có thể phát giác được mánh khỏe. Sau đó, Cố Thanh Phong chính là gọi Cố Dương. Phu hoàng, chấm muốn bế quan một đoạn thời gian, đến tiếp sau tiên triều sự tình giao cho ngươi đến phụ trách, nếu như không phải quan hệ đến tiên triều tồn vong, ngươi cũng nhưng tự hành làm chủ, không cần xin chỉ thị. Cố Thanh Phong nhìn xem người trước mặt, trầm giọng nói. Cố Dương nghe vậy, sắc mặt liền giật mình, sau đó chính là khôi phục lại, nhẹ gật đầu. Nhi thần tuân chỉ. Mặt khác, tiên triều bảo khố tài nguyên mặc cho ngươi vận dụng, ngươi bây giờ việc cần phải làm, chính là muốn bằng nhanh nhất thời gian, đột phá đến tam kiếp, thậm chí cả tứ kiếp thiên tôn. Hiện tại tà thần nhất tộc khí thế hung hùng, rất nhiều thế lực đều là tuần tự hủy diệt. Ta Huyền Tiên Tiên Triều, nói không chừng chính là mục tiêu kế tiếp. Muốn bảo trụ tiên triều truyền thừa, bảo trụ ta Cố gia huyết mạch, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại mới được. Ngươi vì tiên triều thái tử, nhị kiếp thiên tôn cảnh tu vi, trung quy là kém một chút. Cố Thanh Phong, để Cố Dương sắc mặt xấu hổ. Hài nhi để phụ hoàng thất vọng. Thiên phú của ngươi không kém, vấn đề duy nhất chính là thời gian tu luyện quá ngắn, bất quá những này đều vấn đề không lớn, tu luyện thời gian ngắn, vậy liền lấy tài nguyên để đền bù. Hiện tại tiên triều rất nhiều tài nguyên, bao quát những cái kia đại đạo tiên thạch, đều là mặc cho người vận dụng. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, đó chính là đem tu vi tăng lên, như thế liền đầy đủ. Cố Thanh Phong nói đến đây, hơi dừng lại, lại là dặn dò một câu. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều không thể nóng nổi. Tu vi tăng lên cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể vì tăng cao tu vi mà hy sinh tự thân căn cơ. Trường sinh thần kiếp không phải bình thường, nếu không có đầy đủ nội tình tùy tiện độ kiếp, tùy thời đều có bỏ mình khả năng. Cố Thanh Phong cũng lo lắng Cố Dương vì tăng cao tu vi, không cố nhất cắt đột phá, lúc kia liền xem như dẫn tới trường sinh thần kiếp hạ xuống, không độ được cũng là vô dụng. Cố Dương đối với cái này, tất nhiên là cung kính lĩnh mệnh. Sau đó, Cố Thanh Phong chính là không cần phải nhiều lời nữa. Có nhiều thứ, chính Cố Dương cũng là rõ ràng, hắn nói đến quá nhiều cũng là vô dụng. Chỉ là căn cứ vào phụ thân thân phận, làm một chút khuyên bảo mà thôi. Tại đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều cho nói rõ ràng, Cố Thanh Phong chính là bế quan tu luyện. Cuối cùng, hắn đem Trảm Tiên kiếm trận cũng lưu lại. Nay Trảm Tiên kiếm trận không đến thời điểm then chốt không thể vận dụng, nghĩ nghĩ, Cố Thanh Phong vẫn là quyết định đem món chí bảo này giao cho Cố Dương, làm cho đối phương nhiều một kiện cường đại át chủ bài. Dù sao Cố Dương tu vi quá kém, có Trảm Tiên kiếm trận tại, chí ít đều có thể nhiều mấy phần lực lượng. Dù là không dùng được, cũng tốt hơn không có. Dù sao có chí bảo không cần, cùng không có chí bảo có thể dùng, kia là hai khái niệm. Cố Thanh Phong rất rõ ràng, mình lần này bế quan thời gian sẽ không quá ngắn, mà lại muốn lấy đột phá làm chủ, càng là không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Bế quan tu luyện giảng cứu chính là kia một phần cảm ngộ. Ước vạn năm tuế nguyện thời gian, vì chính là tìm tới kia một phần cảm ngộ thôi. Một khi cảm ngộ bị đánh gãy, như vậy còn muốn tìm được, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Cho nên, Cố Thanh Phong tất nhiên là không hy vọng Cố Dương đụng phải điểm phiền phức liền đến tìm chính mình. Có Trảm Tiên kiếm trở tại, lại thêm Cố Dương thái tử thân phận, có thể điều động tiên triều khí vận, chỉ cần không phải bắt kiếp trở lên cường giả xuất thủ, nghĩ đến đều là vấn đề không lớn. Tạ phụ hoàng. Cố Dương nhìn trước mắt huyết sắc trận bàn, nội tâm cũng là nhất định. Đối với Trảm Tiên kiếm trận tồn tại, hắn như thế nào lại lạ lẫm. Món chí bảo này tại Giang Tuyệt trong tay, cũng là có hiển hách hung danh, không biết chém giết nhiều ít tà thần nhất tộc cường giả. Hiện nay, Cố Dương chỉ nhìn Trảm Tiên kiếm trận một chút, liền có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng đến cực điểm sát phạt khí tức, để hắn toàn thân khí huyết thần hồn đều đang run sợ. Như thế chí bảo ẩn chứa lực lượng, có thể xưng long trời lở đất. Chương 561, tà thần nhất tộc kiêng kỵ 2 chương 561, tà thần nhất tộc kiêng kỵ 2 nếu là thôi động, Cố Dương tự có niềm tin giải quyết rất nhiều phiền phức. Mắt thấy Cố Dương cất kỹ Trảm Tiên kiếm trận, Cố Thanh Phong cũng là không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Cố Thanh Phong sau khi rời đi, Cố Dương nhìn xem trước mặt trống trải tiên điện, hít sâu một hơi, vừa xoay người rời đi. Bất quá, rời đi nơi này về sau, hắn chưa có trở lại phủ thái tử, mà là tiến về tiên triều bảo khố chỗ. Huyền Tiên tiên triều là một phương đỉnh tiêm tiên triều, bảo khố tất nhiên là cũng có trọng binh trấn giữ, vẻn vẹn là thiên tôn cảnh cường giả liền có 5 tôn, trong đó càng có Cố Thanh Phong tự mình bảy đại đạo cấm chế. Dưới loại tình huống này, nếu không có cho phép, liền xem như thất kiếp đại thiên tôn đích thần tới, muốn cưỡng ép phá vỡ bảo khố, đều là tuyệt đối không thể sự tình. Bất quá, những này đối Cố Dương tới nói không là vấn đề. Bằng vào thái tử lệnh bài, cùng Cố Thanh Phong khẩu dụ, hắn có thể tự xuất nhập những này bảo khố. Đương vào tới bảo khố về sau, chỉ gặp có một phương tinh không xuất hiện tại Cố Dương trước mắt. Ước vạn sao trời tại tinh không tô điểm, phản phất tinh hà chiếu rọi vào cổ. Những ngôi sao này đều là đại biểu cho một kiện bảo vật, mà phàm là có thể bị thu nhận tại hoàng cung trong bảo khố đồ vật, chí ít cũng là thiên tôn cấp độ. Về phần thiên tôn trở xuống đồ vật, không có vào tới hoàng cung bảo khố tư cách. Cố Dương thần niệm khuyết tán ra đến, to như vậy tinh không đều là bị hắn bao trùm ở bên trong, tất cả bảo vật đều là từng cái nổi lên. Tìm được, hắn bước ra một bước, đi tới trong đó một ngôi sao trước mặt. Chỉ gặp nơi đó chính là có rất nhiều đại đạo tiên thạch chồng chất cùng một chỗ. Những này đại đạo tiên thạch thuần một sắc đều là hạ phẩm cấp độ. Mặc dù nói hạ phẩm đại đạo tiên thạch chính là tất cả đại đạo tiên thạch bên trong kém nhất tồn tại, nhưng này cũng là thất kiếp đại thiên tôn vẫn lạc về sau mới có thể lưu lại đồ vật. Đối với lục kiếp trở xuống tu sĩ tới nói, như thế đại đạo tiên thạch đủ để tăng cao tu vi. Bây giờ những này đại đạo tiên thạch không sai biệt lắm là có chân đủ 3.000 vạn. Bất quá Cố Dương không có đem những này đại đạo tiên thạch toàn bộ mang đi, chỉ là lấy đi 100 vạn mà thôi. Ngay sau đó, hắn lại là hành tẩu tại tinh không địa phương khác, đem rất nhiều đối với tu luyện hữu dụng mới nhất giai tiên dược đều cho từng cái mang đi. Cùng lúc đó, Cố Dương càng là tìm được một chút đại đạo tiên đan. Đại đạo tiên đan loại vật này, hắn cũng đồng dạng không xa lạ gì. Kia là thiên tôn cảnh tu sĩ tu luyện vật cần thiết. Cố Dương cũng từng chiếm được loại đan dược này, chỉ là không nhiều mà thôi. Nhưng lần này, hắn từ trong bảo khố mang đi trên 100 bình đại đạo tiên đan, để mà tự thân tu luyện sử dụng. Không sai biệt lắm. Cố Dương thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, mình mang theo những tư nguyên này, để cho mình tu luyện tới tam kiếp thiên tôn cảnh, đã là vấn đề không lớn. Đã như vậy tiếp tục lưu lại cũng không có cần thiết. Đợi đến rời đi bảo khố về sau, Cố Dương chính là thẳng đến phủ thái tử mà đi. Trở lại phủ thái tử về sau, hắn cũng là bắt đầu bế quan tu luyện. Mặc dù Cố Thanh Phong để phụ trách tiên triều sự vụ, nhưng Cố Dương cũng không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực, chỉ cần không phải quá trọng yếu sự tình, hắn cũng không cần ra mặt, từ cái khác tiên quan xử lý đã là đầy đủ. Cố Thanh Phong bế quan, không có gây nên người nào chú ý, dù sao qua nhiều năm như vậy, đối phương xử lý chính vụ tần suất bản thân liền là không cao, nhiều khi đều là để Cố Dương vị này thái tử đến phụ trách. Cho nên, dưới mắt Cố Thanh Phong không có ra mặt, ai cũng không có sinh ra hoài nghi. Nguyên nhân chính là như thế. Huyền Thiên tiên triều trên dưới, mọi chuyện cần thiết đều là không có gì thay đổi. Khác biệt chính là, tiên triều bên ngoài, Tử phủ thánh địa cùng Vân Hải tiên triều hủy diện, phản phất như là một cái bắt đầu, tà thần nhất tộc quy mô xuất động, rất nhiều hẳn là ở phía sau màn thần chủ cấp bậc cường giả, bây giờ đều là tấp nập xuất thủ, không ngừng công hãm nhân tộc cái này đến cái khác tiên vực. Rất nhiều nhân tộc thế lực đều là tại tà thần nhất tộc thế công trước mặt, lục tục ngoe ngoe hủy diệt. Nhưng đáng ra nói chuyện chính là, cho dù là tà thần nhất tộc như thế làm việc, cũng từ đầu đến cuối không có cái gì thần chủ cấp bậc cường giả đối Huyền Thiên Tiên Triều độc thủ. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì kiêng kỵ tại Cố Thanh Phong tồn tại. Ngoại giới truyền thừa, Cố Thanh Phong thực lực sánh vai cựu kiếp đại thiên tôn. Mặc dù chuyện này thật giả, ta thần nhất tộc cũng không xác định, nhưng bằng mượn Huyền Thiên Tiên Triều có thể cùng thế lực khác liên thủ hủy diệt Hỗn Độn Thánh Địa, chính là đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Lúc trước Hỗn Độn Thánh Chủ chính là ngụy cựu kiếp cấp độ cường giả, lại thêm có nửa bước bất hủ tiên khí nơi tay, đã là có thể được xưng tụng cựu kiếp trở xuống vô địch. Không phải cựu kiếp xuất thủ, tuyệt đối khó mà trấn áp. Nguyên nhân chính là như thế. Cố Thanh Phong có thể chém giết Hỗn Độn Thánh Chủ, hủy diệt Hỗn Độn Thánh Địa, thực lực phương diện không thể nghi ngờ. Dù là đối phương không thể so sánh vai cựu kiếp đại thiên tôn, nhưng cũng ít nhất là nửa chân đạp đến nhập cựu kiếp cấp độ, cùng Thái Ất Thánh Chủ chờ cấp bậc cường giả so sánh vai. Nếu không, sao có hủy diệt Hỗn Độn Thánh Địa tư cách? Cho nên, tại loại này lo lắng dưới, cái khác tà thần thần chủ tự nhiên không muốn chính diện cùng Huyền Thiên Tiên Triều đối đầu. Không có niềm tin tuyệt đối trước kia, loại này cấp bậc cường giả để cho người ta kiêng kỵ và phần. Liền xem như một chút bước vào cựu kiếp cấp độ đỉnh tiêm thần chủ, cũng là không muốn tùy tiện cùng Huyền Thiên Tiên Triều động thủ. Nói cho cùng, cấp độ này cường giả một khi xuất thủ, có thể vô hại trấn áp tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là liều cái lưỡng bại câu thương, vậy liền không có lời. Huống chi cục diện bây giờ cũng còn chưa tới một bước này, bọn hắn tự nhiên không muốn cùng Huyền Thiên Tiên Triều không chết không thôi. Đương nhiên, cường giả đứng đầu không xuất thủ, bất ngờ vị tà thần nhất tộc liền sẽ từ bỏ nhằm vào Huyền Thiên Tiên Triều. Trên thực tế, từng cái tà thần thần quốc đều là không ngừng tăng phái đại quân, xâm lấn Huyền Thiên Tiên Triều, muốn chân chính đem Cố Thanh Phong vị này Huyền Thiên Tiên Đế ép ra ngoài, sau đó nhìn một chút hư thật của đối phương. May mà Huyền Thiên Tiên Triều cứ việc chỉ có mấy trăm vạn năm nội tình, nhưng rất nhiều tiểu chu thiên tinh thần đại trận vẫn là để tà thần nhất tộc đại quân chủ bước. Không phải thất kiếp không đáng sợ trận pháp, tất nhiên là không thể khinh thường. Bởi như vậy, Huyền Thiên Tiên Triều cứ việc đứng trước tà thần nhất tộc xâm lấn, tiếp nhận lớn lao áp lực, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ổn định cục diện. Nhưng một bên khác, những người khác tộc thế lực nhưng liền không có vận tốt như vậy. Tại không có Huyền Thiên Tiên Triều như vậy nội tình tình huống dưới, tà thần nhất tộc không có chút nào cố kỵ, rất nhiều thần chủ cấp bậc cường giả nhao nhao xuất thủ, phá diệt một phương lại một phương tiên vực. Vô số tiên vực đều là bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là có tiên vực luân hãm, tất cả nhân tộc thảm tao tàn sát. Sơn Hải Thánh Địa bên trong, Sơn Hải Thiên Tôn chắp tay nhìn xem hỗn độn hư không, chỉ gặp nơi đó có rất nhiều sao trời một cái tiếp một cái nổ tung, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy, trên mặt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Vỡ vụn tiên vực càng ngày càng nhiều, ta thần nhất tộc đến cùng nổi điên làm gì? Sơn Hải Thiên Tôn nội tâm nặng nề. Mặc dù Sơn Hải Thánh Địa phụ thuộc vào Tử Vi Tiên Đỉnh, thừa nhận áp lực muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tà thần nhất tộc như thế không giống bình thường cử động, vẫn là để Sơn Hải Thiên Tôn cảm thấy lớn lao áp lực. Tại không có biết rõ ràng tà thần nhất tộc mục đích trước kia, tự nhiên là không có khả năng phất lờ. Chương 562, Bất Hủ Thần Kiếp 1 chương 562, Bất Hủ Thần Kiếp 1 Tử Vi Tiên Vực. Trên 9 tầng trời, mênh mông trong tinh hà, tự có rộng lớn đại lục lơ lửng, trên đó vô số tiên cung cung điện san sát. Mà tại đại lục tứ phương, có đông nam tây bắc tứ đại thiên môn, đều có trọng binh thần tướng trấn giữ. Mỗi tòa thiên môn đều cao tới vạn trượng, cánh cửa phía trên điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, Huyền Vũ tứ phương thánh thú chân hình, thần uy như ngục, uy áp hoàn vũ. Mà tại bậc này tiên điện bảy vũ chỗ sâu nhất, có vô thượng tiên cung sừng sững trong đó, vô tận tinh thần chi lực từ hỗn độn hạ xuống, phản phất nhược hạo hãng tinh hà sáng chói chói mắt, các loại đạo vận chiếu rọi cửu thiên. Cái này chính là Tử Vi Tiên Đình chỗ. Tiên cung nội bộ, 36 cái thông thiên ngọc trụ trèo chống cả tòa tiên cung, mỗi một cây ngọc trụ phía trên đều là điêu khắc có sơn hà sa tắc, vạn dân sinh linh, kinh khủng như vực sâu đạo vận tràn ngập ra. Như thế đáng sợ khí tức như vực sâu, thậm chí đủ để cho thiên tôn thần phục. Mà tại tiên cung chính giữa, có sao trời tử ngọc điêu khắc thành đế tọa, một đạo vĩ nạn thân ảnh như vực sâu ngồi ngay ngắn trên đó, trong lúc vô hình tràn ngập khí tức có thể chấn áp vạn cổ thiên địa, để vạn linh cúi đầu. Tại phía dưới chính là rất nhiều tiên quan. Giờ phút này có tiên quan ra khỏi hàng, chắp tay nói ra, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ tà thần nhất tộc đại quân xâm lấn, ta Tử Vi Tiên Đỉnh dưới trướng tiên vực liên tiếp luân hãm, tiên đỉnh bên trong thế lực khắp nơi đều là cầu viện, mong rằng bệ hạ định đoạt. Truyền lệnh xuống, giao trách nhiệm ngũ phương nguyên soái, 12 thần quan, 28 tinh tú xuất lĩnh 36 đức thiên minh, lập tức tiến về trấn áp náo động. Tử Vi Thiên Đế chậm rãi mở miệng, bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa không cho cự tuyệt uy nghiêm. Lời này rơi xuống, lúc này chỉ thấy phía dưới đông đảo tiên quan bên trong, nhất thời chính là có không ít tiên quan ra khỏi hàng. Thân cận tuân Thiên Đế chỉ dụ, cái khác tiên quan gặp đây, cũng đều là trong lòng chấn động. Ngũ Vương Nguyên Soái, 12 thần quan, đây đều là Tử Vi Tiên Đình cao tầng. Phải biết, Tử Vi Tiên Đình bên trong, Thiên Đế chính là chí cao vô thượng tồn tại, xuống chút nữa chính là Tứ Cực Đế Quân. Mà tại Tứ Cực Đế Quân phía dưới, thì là Ngũ Vương Nguyên Soái, 12 thần quan vân vân. Hiện tại Tử Vi Tiên Đế một hơi đem những này cường giả toàn bộ phái đi ra, có thể thấy được là động tức giận. Lúc này, chính là lại có tiên quan ra khỏi hàng, trầm giọng hỏi, nhân tộc cùng tà thần nhất tộc phân tranh đã lâu, qua nhiều năm như vậy, song phương mặc dù chém giết thảm liệt, nhưng cũng muốn là có chút khắc chế. Bây giờ tà thần nhất tộc không tiếp đại giới xuất thủ, ngay cả thần chủ cấp bậc tà thần đều là xuất động, xin hỏi Thiên Đế có biết nguyên nhân? Dứt lời, cái khác tiên quan cũng đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vấn đề này, cũng là bọn hắn chỗ hiếu kỳ. Nói cho cùng, hai tộc phân tranh tiếp tục vô tận với nguyệt, tại ban sơ thời điểm, suýt nữa đem toàn bộ vô tận tiên vực đều cho đánh băng. Về sau song phương đều là bảo trì ăn ý, thất kiếp đại thiên tôn trở lên cường giả, đều là tận lực khắc chế không xuất thủ mặc cho phía dưới tu sĩ lẫn nhau tranh đấu, dùng cái này đến phân ra thắng bại cao thấp. Sở dĩ làm như thế, tự nhiên là vì giảm bất tử thương. Đến thất kiếp cấp độ này, đối với bất kỳ bên nào tới nói, đều là có chút trọng yếu tồn tại. Huống chi, ai cũng rõ ràng, mặc kệ là tà thần nhất tộc, hoặc là nhân tộc một phương, đều là nội tình hùng hậu, muốn chân chính hủy diệt đối phương lại là nói nghe thì dễ. Thật muốn dốc hết hết thể nội tình xuất thủ, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Nhân tộc nội bộ tranh đấu không ngớt, tà thần nội bộ cũng chưa chắc ổn định. Có tà thần cho dù muốn hủy diệt nhân tộc, nhưng cũng muốn kiêng kỵ nội bộ thế lực khác. Nguyên nhân chính là những nguyên nhân này, cho nên song phương thất kiếp trở lên cường giả, đều là hiếm khi sẽ ra tay. Mà tới được bắt kiếp thậm chí cả cựu kiếp cấp độ, xuất thủ tần suất chính là càng ít. Đặc biệt là cựu kiếp đại thiên tôn. Như thế cấp bậc cường hóa thì, nói ít cũng có cái trên trăm ức năm chưa từng xuất thủ. Nhưng là bây giờ, tà thần nhất tộc thuận tiện giống như bị điên. Thất kiếp bát kiếp cấp bậc thần chủ xuất thủ thì cũng thôi đi, ngay cả cựu kiếp đại thiên tôn cấp độ thần chủ đều theo không nén được động thủ. Vân Hải tiên triều hủy diệt, phía sau chính là có cựu kiếp đại thiên tôn cái bóng. Tình huống như vậy, tất nhiên là để cho người ta kiêng dè không thôi. Ở đây tiên quan dứt lời, Thử Vi thiên đế sắc mặt bình tĩnh. Ta thần nhất tộc sắp có bất hủ muốn độ bất hủ thần kiếp. Lời này vừa nói ra, tất cả tiên quan đều là tâm thần bị chấn. Bất hủ thần kiếp, cái tên này đối bọn hắn tới nói tất nhiên là rất xa lạ. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều không rõ ràng bất hủ thần kiếp là vật gì. Đương nhiên, giờ phút này từ Tử Vi Thiên Đế trong miệng nói ra, bọn hắn mơ hồ cũng có thể minh bạch, cái gọi là bất hủ thần kiếp, hẳn là bất hủ đại thiên tôn muốn gặp phải thiên kiếp. Nghĩ tới đây, liền có tiên quan nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là tà thần nhất tộc, nếu lại ra một tôn bất hủ thần chủ rồi. Nếu thật là như vậy, đó chính là chân chính khó giải quyết. Dù sao bất hủ cấp độ cường giả, chính là hai tộc bên trong chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Nhiều một tôn cùng thiếu một tôn, đều là hai cái khái niệm khác nhau. Nói câu không khách khí, nếu là nhân tộc một phương có thể nhiều một hai tôn bất hủ, thậm chí đều có hy vọng thay đổi xu hướng suy tàn, không nói có thể áp chế tà thần nhất tộc, nhưng cũng chí ít có thể địa vị ngang nhau, mà không phải giống như bây giờ liên tục bại lui. Mặc dù nói, hiện tại mới thôi, song phương cường giả đỉnh cao đều không có xuất thủ, nhiều một hai tôn bất hủ cùng thiếu một hai tôn bất hủ, tựa hồ không hề khác gì nhau. Nhưng sự tình không phải nói như vậy. Nếu như nhân tộc thật có thể nhiều một hai tôn bất hủ, liền có cơ hội để tà thần nhất tộc dừng tay, song phương triệt để lắng lại chiến tranh, riêng phần mình thống trị một nửa tiên vực. Nói cho cùng, cái gọi là hòa bình đều là căn cứ vào hai loại tình huống. Một loại là một phương thế lực cường đại đến mức độ nghịch thiên, toàn diện nghiền ép thôn vệ một phương khác, từ đó hoàn thành cái gọi là nhất thống. Hoặc là chính là thực lực của hai bên ở vào một cái cân bằng, thật muốn toàn diện khai chiến thế tất lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách, kể từ đó, song phương trong lòng còn có cố kỵ, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện nhấc lên tranh chấp. Dưới mắt chiến tranh tiếp tục nhiều năm nguyên nhân căn bản, ngay tại ở nhân tộc thực lực không bằng tà thần nhất tộc, nhưng lại không có đến để tà thần nhất tộc tùy tiện nghiền ép tình trạng. Cho nên, hai tộc chiến tranh không ngớt. Lúc đầu, tà thần nhất tộc chính là thế lớn. Loại tình huống này, nếu như đối phương tái xuất một tôn bất hủ, kia đối nhân tộc một phương tới nói, chính là chân chính hủy diệt tính đả kích. Bất hủ há lại dễ dàng như vậy đột phá, tà thần nhất tộc bên trong tuy có không ít cựu kiếp đại thiên tôn, nhưng muốn chân chính phóng ra một bước kia, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tử Vi Thiên Đế khinh thường cười một tiếng, tựa hồ cũng không xem trọng tà thần nhất tộc có thể tái xuất một tôn bất hủ thần chủ. Chương 562, bất hủ thần kiếp 2 chương 562, bất hủ thần kiếp 2 dứt lời. Hắn hơi dừng lại, tiếp theo nói, đến bất hủ cấp độ này, cách mỗi 3.333 vạn 3.333 ước năm, chính là muốn trải qua một lần bất hủ thần kiếp. Như có thể vượt qua được, thực lực liền có thể tiến thêm một bước, không độ được chính là thần tử đạo tiêu. Bây giờ, ta thần nhất tộc bên trong chính là có bất hủ sắp đứng trước như thế thần kiếp, cho nên mới có thể quy mô sầm lớn, vọng tưởng cướp đoạt chúng ta tộc bản nguyên, lấy tăng lên căn cơ nội tình, tốt ứng đối tiếp xuống bất hủ thần kiếp. Tử Vi Thiên Đế, rốt cục để cái khác tiên quan bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nếu không phải là Tử Vi Thiên Đế nói đến, bọn hắn đều không rõ ràng, nguyên lai bước vào bất hủ cảnh giới này tồn tại, mỗi cách một đoạn thời gian chính là muốn trải qua bất hủ thần kiếp. Đối với loại chuyện này, chân chính rõ ràng người kỳ thực không nhiều. Lý do rất đơn giản. Hơn 33 triệu ước năm, cho dù là đối với trường sinh thiên tôn tới nói, đều là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, như thế tháng năm dài đằng đẵng, đủ để cho rất nhiều thiên tôn tiêu vong. Mặc dù nói, thiên tôn trường sinh, không nhận tuế nguyệt tan mòn. Nhưng vấn đề ở chỗ, thời gian lâu như vậy, đủ để phát sinh sự tình các loại, lại thêm hai tộc phân tranh không ngừng, chân chính có thể sống lâu như vậy thiên tôn, chung quy là cực tiểu số. Càng nhiều thiên tôn, chính là tại bậc này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bởi vì các loại ngoại ý muốn mà vẫn lạc. Liên lấy hiện tại Tử Vi Tiên Đình bên trong, đông đảo tiên quan đều là bước vào thiên tôn cảnh, nhưng chân chính có thể từ thời đại kia sống sót thiên tôn, kỳ thật một cái đều không có. Nói đúng ra, phổ thông tiên quan đều không có như vậy nội tình. Tới 12 thần quan, thậm chí cả ngũ vương nguyên soái cái này cấp bậc tồn tại, có lẽ mới có thể sống như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới không rõ ràng bực này bất hủ thiên tôn bí ẩn. Thẳng đến Tử Vi Tiên Đế nói ra, bọn hắn mới xem như chân chính biết được. Nói như vậy, nếu là tà thần nhất tộc bất hủ không độ được như thế kiếp nạn, bọn hắn chính là muốn thiếu một tôn bất hủ thần chủ. Lời này vừa nói ra, cái khác tiên quan cũng đều là thần sắc phấn chấn. Thật muốn thiếu một tôn bất hủ thần chủ, như vậy bọn hắn đối mặt áp lực coi như giảm bớt rất nhiều. Tử Vi Thiên Đế khẽ lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng sắp chết bất hủ thường thường mới là điên cuồng nhất, tà thần nhất tộc vì sao thực lực so với nhân tộc mạnh hơn, nhưng thủy chung không dám đem nhân tộc bước đến tuyệt lộ. Cuối cùng, chính là bởi vì bọn hắn e ngại nhân tộc bất hủ, sợ người tộc bất hủ tử chiến đến cùng, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Thật muốn đến một bước kia, liền xem như cùng là bất hủ tồn tại, cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Bất hủ chi chiến, rút dây động rừng. Tử Vi Thiên Đế nói xong lời cuối cùng, ngựa khí cũng là nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Lời này vừa nói ra, bên trong tiên cung bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt rất nhiều. Tử Vi Thiên Đế, để bọn hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không tệ, sắp chết bất hủ mới là tồn tại đáng sợ nhất. Dù chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể minh bạch như thế tồn tại đáng sợ. Như thế tồn tại thật muốn không tiếc đại giới xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Tử Vi Thiên Đế nói ra, bất quá, việc này còn chưa tới một bước cuối cùng, lại chậm chậm mưu toan là được. Thiên Đế anh minh. Tử Vi Tiên Đình đại quân xuất động, lấy Ngũ Phương Nguyên Soái cầm đầu, 30 ước đại quân chia ra 5 đường, trấn áp từng cái tiên vực náo động. Lúc đầu thế như trẻ che tà thần nhất tộc, lập tức nhận đánh lén, trước kia chiếm cứ ưu thế, tại Tử Vi Tiên Đình đại quân trước mặt, đều là trở nên có chút yếu đuối không chịu nổi. Chỉ là trăm năm không đến. Tử Vi Tiên Đình cương vực bên trong, tất cả luân hãm tiên vực chính là thu phục hơn phân nửa. Không chỉ như vậy, liền ngay cả thần chủ cấp bậc tà thần, đều là vẫn lạc không hạ 10 tôn. Cho đến giờ phút này, thế lực khác mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Tử Vi Tiên Đình nội tình đúng là đáng sợ như vậy. Cho tới nay, Tử Vi Tiên Đình đều là không hiện sơn không lộ thủy, đối mặt tà thần nhất tộc tiến công liên tục bại lui, chưa từng xuất hiện cái gì hữu hiệu chống cự. Rất nhiều thế lực đều là âm thầm suy đoán, Tử Vi Tiên Đình phải chăng đã là mặt trời lặn phía tây, không còn đỉnh phong thời kỳ thực lực. Nhưng đợi đến Ngũ Phương Nguyên Soái xuất thủ, trấn áp hết thảy thời điểm, những thế lực này mới phát hiện, Tử Vi Tiên Đình vẫn là cái kia Tử Vi Tiên Đình. Đối phương thuận tiện giống như ngủ say mãnh hổ thức tỉnh, răng nanh sắc bén đem tà thần nhất tộc đều triệt để xé nát. Trong lúc nhất thời, nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn, thế lực khắp nơi đều là phấn khởi phản kích. Đồng thời, Tử Vi Tiên Đình tin chiến thắng cũng là truyền khắp vô tận tiên vực. Rất nhiều nhân tộc biết được tin tức này về sau, cũng đều là nhận cổ vũ, dù là tại đối mặt tà thần nhất tộc quy mô xâm lấn tình huống dưới, đều là chặn đối phương thế công. Tử Vi Tiên Đình, trước kia đang lúc bế quan Cổ Dương, bây giờ cũng là tạm thời xuất quan, nhìn xem trên triều đình truyền đến rất nhiều tin tức, trên mặt hắn thần sắc có chút vi diệu. Có ý tứ, Tử Vi Tiên Đình đã có thực lực như thế, trước kia vì sao lại ẩn nhận cứ phát, lúc này xuất thủ chẳng lẽ chỉ là vì đánh tà thần nhất tộc một trở tay không kịp. Cổ Dương nghĩ tới đây, cũng là không khỏi lắc đầu. Làm như thế, kỳ thật không có cái gì chỗ tốt. Lúc này, Nam Hạo Nhiên ra khỏi hàng, chắp tay nói ra, khởi bẩm thái tử, dưới mắt Tử Vi Tiên Đình dẫn đầu phản kích, nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn, rất có vãn hồi xu hướng suy tàn ý tứ. Bây giờ tình huống như vậy, chúng ta cần phải bắt lấy cơ hội này, đem Huyền Thiên Tiên Triều cương vực bên trong rất nhiều tà thần, đều cho đều đuổi ra ngoài. Không, Cố Dương trầm ngâm một chút, chính là trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Tử Vi Tiên Đình phản kích lại đột ngột, cái này phía sau có lẽ là có mục đích gì, phía trước tà thần nhất tộc quy mô xuất thủ, càng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ở trong đó sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều sáng lập thời gian quá ngắn, nội tình căn cơ yếu kém, nếu là một bước đi nhầm, liền có khả năng đẩy bàn đều thua. Càng là lúc này, liền càng là không thể xúc động. Dứt lời, Cố Dương dừng một chút, lại là nói ra, truyền lệnh xuống, tiên triều các phương như thường lệ làm việc, không thể tự tiện hành động, để tránh để tà thần nhất tộc bắt lấy sơ hở. Mọi chuyện cần thiết đều dựa theo vốn có kế hoạch làm việc. Mắt thấy Cố Dương thái độ kiên quyết, cái khác tiên quan há hốc mồm, muốn mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không có chân chính mở miệng. Về phần Nam Hạo Nhiên, hơi trầm tư một chút, chính là một lần nữa lui trở về. Cố Dương, xác thực có mấy phần đạo lý. Hiện tại tà thần nhất tộc xuất thủ đột ngột, Tử Vi Tiên Đình phản kích cũng là không có dấu hiệu tại, cái này phía sau muốn nói không hề có một chút vấn đề, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dưới mắt Huyền Thiên Tiên Triều hành tẩu tại bên bờ vực, mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng, chỉ cần có một bước đi nhầm, liền có khả năng triệt để rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cùng cái khác cổ lão thế lực so sánh, Huyền Thiên Tiên Triều vấn đề lớn nhất chính là căn cơ yếu kém. Thế lực khác một bước đi nhầm, còn có thử lỗi quay đầu tư cách, nhưng Huyền Thiên Tiên Triều, nhưng không có như vậy nội tình. Một bước sai, đầy bàn đều thua. Tốt nhất cách làm chính là lấy bất biến ứng và biến, duy trì được cục diện bây giờ, vì tiên triều tận lực tranh thủ thời gian, như thế mới là đối Huyền Thiên Tiên Triều có lợi nhất cách làm. Nghĩ tới đây, Nam Hạo Nhiên cũng là có chút xấu hổ. Mình cân nhắc vấn đề, chung quy là không có vị này thái tử tới toàn diện. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao vị kia tiên đế sẽ thả tâm để Cố Dương giáng quốc, xử lý tiên triều chính vụ, lấy đối phương thủ đoạn cùng tâm tính, hoàn toàn có thể gánh này chức trách lớn. Nếu như nói cứng có khuyết điểm gì, đại khái chính là tu vi phương diện kém một chút mà thôi. Chương 563, Thập Điện Diêm La một chương 563, Thập Điện Diêm La một tiên điện hư không. Đại đạo minh ông. Cố Thanh Phong tâm thần tựa như câu thông cửu lưu hoàng tuyển, thấy được kia vắt ngang hoàn vũ màu vàng trường hạ, ước vạn sinh linh chìm nổi, tựa như tuế nguyệt đều khó mà ở trong đó lưu lại nửa điểm vết tích. Hoàng tuyển phía trên, có bí ngạn trấn áp ở nơi đó. Đạo thân ảnh này, Cố Thanh Phong từ không xa lạ gì, nhưng là lần này, hắn lại phát hiện có một chút dĩ vãng chưa từng bật phát hiện. Vậy thì có vô số tà thần che giả mang mọc, không ngừng hướng về kia đạo thân ảnh đánh tới, nhưng không đợi chân chính tới gần, liền bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng triệt để trấn sát. Thương tôn tà thần vẫn lạc đẫm máu, huyết nhục thân thể tàn phế rơi vào hoàng tuyển, thoáng qua chính là biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để Cố Thanh Phong thần sắc trên mặt khẽ biến. Ngay sau đó, có một cỗ khó mà ngăn cản kinh khủng thần niệm truyền đến, trong khoảnh khắc chính là hình tượng biến ảo. Chờ đến Cố Thanh Phong kịp phản ứng thời điểm, hắn phát hiện mình đã là đặt mình vào tại một phương khác không gian bên trong. Chỉ gặp màu đỏ sẫm thiên cung, phía trên chính là có huyết nguyệt treo cao, phía dưới màu đen thổ địa, như là chính là rất nhiều máu tươi lẫn lộn mà thành, trắng bệnh lân hỏa chiếu rọi hết thảy, xâm nhập thần hồn âm lãnh khí tức khiến người ta run sợ. Đây là Cố Thanh Phong tâm thần chấn động. Sau đó hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó chính là có bạch cốt chồng chất mà thành núi cao, tựa hồ đã từng có không ít sinh linh oan hồn tại kêu rên. Nhưng là hiện tại, núi cao vỡ vụn, bạch cốt hóa thành một mịn. Cố Thanh Phong thần niệm không ngừng quyết tán, muốn đem phương này không gian hết thảy đều cho đều lấy mắt. Nhưng mà, nơi này không gian lại tựa như vô cùng lớn, dù cho là lấy hắn thần niệm, đều khó mà chân chính bao trùm hết thảy. Nhưng theo thần niệm quyết tán ra đến, Cố Thanh Phong có thể thấy được màu đen thổ địa vỡ nát, có kinh khủng đạo vận khí tức lưu lại trong đó, càng thấy không chọn vẹn thi hải khắp nơi có thể thấy được, có là tàn thi không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, huyết nục đều là vẫn bất hủ bất hủ. Thiên tôn huyết nục. Cố Thanh Phong chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhận ra những này tàn thi lai lịch. Thiên tôn. Đây đều là thiên tôn huyết nục. Tại vô tận tuế nguyệt trước kia, nơi này có đại lượng thiên tôn vẫn lạc tại nơi này, dù cho là trải qua ước vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn, đều chưa từng chân chính tiêu vong. Sau đó, Cố Thanh Phong chậm rãi xâm nhập, đã không làm rõ được nơi này lai lịch, vậy liền thăm dò một phen là được. Hắn mỗi một bước ra, đều là vượt ngang vô tận hư không, nhưng này phương không gian vô cùng vô tận, căn bản đi không đến cuối cùng. Không biết quá khứ bao lâu, Cố Thanh Phong rốt cục thấy được không giống cảnh tượng. Chỉ gặp có một tòa cổ xưa tàn phá tiên thành, sừng sững tại đại địa phía trên, hùng hồn khí tức cổ xưa chấn áp hết thảy, tựa hồ thiên tôn đích thân tới, cũng phải gặp lưng cúi đầu. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua tiên thành, sau đó lại là nhìn về phía tiên thành phía trước, nơi đó có bị chém đứt một nửa bia đá đứng lặng ở nơi đó. Bia đá không trọn vẹn. Cố Thanh Phong chỉ thấy hai chữ: Đô Thành. Hắn sát mặt liền giật mình, ngay sau đó liền tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc trên mặt khẽ biến. Phong Đô Thành. Đây chính là trong truyền thuyết Phong Đô Thành. Cố Thanh Phong tâm thần chấn động. Nếu như chỉ là trước mắt tiên thành, chỉ bằng mượn không trọn vẹn trên tấm bia đá hai chữ, hắn tự nhiên không thể này tòa tiên thành chính là trong truyền thuyết Phong Đô Thành. Nhưng nếu như kết hợp hoàng tuyển, kết hợp với huyết nguyệt cùng bạch cốt núi cao, như vậy rất nhiều thứ cũng liền trở nên rộng mở trong sáng. Phong Đô Thành, U Minh địa phủ. Đây chính là nghe đồn bên trong người chết cuối cùng kết cục. Chỉ là chẳng biết tại sao, Phong Đô Thành đã là trở nên tàn phá không chịu nổi, cổ lão tàn phá trên tường thành, dấu vết tháng năm pha tạp, càng có kinh khủng đến cực điểm đạo vận lực lượng còn sót lại trong đó. Cho dù là lấy Cố Thanh Phong tu vi hiện tại, tại cảm nhận được như thế đạo vận sát na, đều là có loại không hiểu tim đập nhanh. Có thể thấy được, tại cổ lao tuế nguyệt trước, nơi này đã từng bộc phát một trận đại chiến. Trận chiến kia, không biết nhiều ít thiên tôn vẫn lạc đẫm máu, càng làm cho toàn bộ Phong Đô Thành đều trở thành phế tích. Nhìn trước mắt cổ lão tiên thành, Cố Thanh Phong thở sâu, hắn không có bước vào trong đó. Chỉ vì Phong Đô Thành cứ việc tàn phá, nhưng bằng mượn tự thân cảm giác bén nhạy, hắn nhưng minh bạch, này tòa tiên thành tuyệt đối ẩn chứa một loại nào đó không đủ để nói rõ hung hiểm. Nếu như tùy tiện đi vào, muốn sống đi tới, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, chỉ gặp có một cỗ âm lãnh gió nhẹ phật đến, trên mặt đất cuốn lên không ít bụi đất, trước kia tàn phá Phong Đô Thành trên tường thành, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện đông đảo thân ảnh. Những này thân ảnh kinh ngạc đứng tại trên tường thành, không có dư thừa động tác. Cố Thanh Phong nhìn xem một màn này, lông mày cau lại. Giờ phút này báo cắt giơ lên, lại có thể ngăn cản thiên tôn ánh mắt, để hắn thấy không rõ bên trên Phong Đô Thành đồ vật. Nhưng bằng mượn trong cõi u minh giác quan thứ 6, Cố Thanh Phong có thể xác định, những vật kia là đang ngó chừng chính mình. Loại cảm giác này, để trong lòng Cố Thanh Phong lại là dâng lên một tia kiêng kỵ. Mặc dù hắn không sợ những vật này, nhưng dưới mắt vấn đề ở chỗ, mình cũng không phải chân thân đến, đột nhiên xuất hiện ở đây, nếu là lại tùy tiện xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vậy liền khó mà nói. Sau đó, Cố Thanh Phong dịch ra Phong Đô Thành, tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều cổ lão tuế nguyệt chiến đấu vết tích, có đạo vận khí tức cho dù là trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng vẫn là để tự thân cảm thấy uy hiếp. Có thể thấy được lưu lại những này đạo vận cấp độ, chí ít cũng là đỉnh tiêm cựu kiếp đại thiên tôn, thậm chí có khả năng đã là bước vào đến bất hủ cấp độ. Đột nhiên, Cố Thanh Phong dừng bước lại, chỉ thấy phía trước đại địa có một tôn vĩ ngạn như núi lớn thân thể sừng sững đại địa, đối phương thân mang màu đen đế bảo, trợn mắt trừng trừng, trên người có rất nhiều thương thế, có thể thấy được từng trải qua thảm liệt chém giết. Bất quá chân chính chí mạng thương thế chính là đối phương kia bị sọ xuyên ngực, cùng bị xuyên thủng đầu lâu. Nơi đó có lưu lại bất diệt đạo vận tứ ngược phá hư, đem như thế tồn tại sinh cơ triệt để phá hủy. Nhưng dù là như thế, này tôn vĩ nạn thân thể cũng vẫn là tản ra một cỗ khí tức khủng bố như vực sâu, tựa hồ có thể chấn áp vạn cổ thiên cung, dù cho là 3000 đại đạo đều khó mà tồn tại. Bất hủ thi thể. Khi nhìn đến này tôn tồn tại trong nháy mắt, Cố Thanh Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không rõ ràng như thế tồn tại lai lịch, cũng không rõ ràng thân phận, nhưng chỉ nhìn một chút, Cố Thanh Phong liền có thể minh bạch, trước mắt sinh linh chính là một tôn vẫn lạc bất hủ. Loại kia bất hủ đại đạo băng diệt, lưu lại tới lực lượng đều có thể trấn áp vạn cổ, như thế khí tức khủng bố như vực sâu uy áp, để Cố Thanh Phong hô hấp đều là đột nhiên trì trệ. Bất hủ, cũng chỉ có thể là bất hủ mới có thể làm được một bước này. Cho dù là vẫn lạc vô số tuế nguyệt, lưu lại uy áp cũng đủ làm cho chấn áp bất hủ trở xuống bất luận cái gì thiên tôn. Ở đây trước kia, Cố Thanh Phong đụng phải cường đại nhất đối thủ chính là Hỗn Độn Thánh Chủ. Vị kia nửa chân đạp đến nhập cửu kiếp đại thiên tôn chi cảnh, sau đó lại là bằng vào nửa bước bất hủ tiên khí, phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân. Cấp bậc kia hỗn độn thánh chủ, thực lực kỳ thật đã là có thể cùng cựu kiếp đại thiên tôn cùng so sánh. Nhưng dù là như thế, chương 563, thập điện Diêm La 2 chương 563, thập điện Diêm La 2 đối phương cùng trước mắt tồn tại cũng là khó mà đánh đồng. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh hỗn độn thánh chủ, luận đến thực lực cũng không bằng trước mắt tồn tại một phần bạn. Giờ phút này, hư không rung động, kia vẫn lạc bất hủ thân thể bỗng nhiên khẽ động, đầu lâu bỗng nhiên rủ xuống đến, tĩnh mịch hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đập vào mặt, khiến cho chúng quanh hư không đều là bỗng nhiên chôn bụi. Ngay sau đó, không gian vỡ nát, Cố Thanh Phong thân ảnh cũng là bị triệt để thôn vệ. Tiếp theo hơi thở, Cố Thanh Phong mở mắt ra, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã là rời đi trong truyền thuyết U Minh địa phủ, một lần nữa về tới Bế Quan Tiên Điện bên trong. Nhưng vào lúc này, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy hai mắt truyền đến một loại quái dị đến cực điểm cảm giác, tựa hồ phát sinh một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Nhưng loại biến hóa này tới cũng nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Đợi cho biến hóa tán đi thời điểm, Cố Thanh Phong ống tay áo vung lên, chỉ gặp có thủy kính chống rông xuất hiện, phản chiếu ra bản thân khuôn mặt. Cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau. Khác biệt chính là hai mắt biến thành một đen một trắng. Mắt trái tròng trắng mắt hoàn toàn biến mất, con ngươi màu đen chiếm cứ hết thảy, mắt phải con ngươi biến mất, chỉ có hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng rất nhanh, đen trắng tan đi. Cố Thanh Phong hai mắt lại là lần nữa khôi phục bình thường. Một màn này, để sắc mặt hắn khẽ biến. Cũng không chờ Cố Thanh Phong biết rõ ràng nguyên do thời điểm, liền cảm thấy tay trái lại là sinh ra một chút biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay trái, nơi đó chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một cái quái dị ấn ký. Bất quá, đương Cố Thanh Phong thần niệm rơi vào phía trên thời điểm, chỉ thấy ấn ký có huyền diệu đạo vận xuất hiện, cuối cùng hóa thành một tấm hắc sắc ấn tỷ. Tần Dương ấn. Mặc dù Cố Thanh Phong không biết trước mắt màu đen ấn tỷ, nhưng chỉ là lần đầu tiên, trong đầu hắn chính là hiện ra tương ứng tin tức. Tần Dương ấn, thập điện Diêm La một trong đế ấn. Có này đế ấn, liền có thể có được xuất nhập U Minh địa phủ quyền lợi, càng có thể hiệu lệnh thiên hạ và quỷ, có được chí cao vô thượng địa vị. Tần Dương ấn. Như thế nói đến, bên ta tài sở nhìn thấy tôn này thi thể, chính là trong truyền thuyết thập điện Diêm La một trong Tần Quảng Vương thi thể. Cố Thanh Phong trong đầu toát ra ý nghĩ này thời điểm, trên mặt hắn cũng là hiện ra hoang đường chi sắc. Thập điện Diêm La, Tần Quảng Vương, bực này tồn tại ở truyền thuyết thoại bản nhân vật, đúng là thật tồn tại. Bất quá, cái này còn không phải nhất làm cho Cố Thanh Phong khiếp sợ. Chân chính để hắn khiếp sợ, chính là đường đường Tần Quảng Vương, đúng là một tôn có thể bước vào bất hủ cấp độ cường giả. Bất hủ đại thiên tôn. Loại này cấp bậc cường giả, tại vô tận trong tiên vực đều là thuộc về đỉnh phong. Tần Quảng Vương có thể vì bất hủ, cái này mang ý nghĩa, cái khác thập điện Diêm La, rất có thể cũng là cái này cấp bậc cường giả. Bởi như vậy, toàn bộ U Minh địa phủ, chí ít cũng có thể có 10 tôn bất hủ tồn tại. Ý nghĩ này xuất hiện, Cố Thanh Phong đều là trong lòng giật mình. 10 tôn bất hủ, hẳn là ngày xưa U Minh thực lực mạnh mẽ đến tận đây. Nếu như U Minh thực lực thật cường đại như thế, như vậy lại là tại sao lại rách nát đến loại tình trạng này, là ai có thể đem thân là bất hủ đại thiên tôn Tần Quảng Vương chém giết? Cố Thanh Phong âm thầm kinh hãi. Hắn trong lúc mơ hồ, cảm giác được mình tựa hồ cũng là phát hiện một chút đồ vật ghê gớm. Sau đó, Cố Thanh Phong lại là nghĩ đến kia trấn áp trên suối vàng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia lại là cái gì lai lịch? Chính là thập điện Diêm La bên trong một vị, hoặc là có khác lai lịch. Đồng thời vô số tà thần che giả măng mọc tiêu trừ một màn, càng làm cho Cố Thanh Phong có các loại suy đoán. Bực này hình tượng, hắn dĩ vãng chưa từng gặp qua. Cho nên, Cố Thanh Phong cũng không tốt phỏng đoán quá nhiều. Bất quá liền từ trước mắt cùng dĩ vãng nhìn thấy tình huống đến xem, mình nhìn thấy hình tượng, chưa hẳn chính là chân thật hình tượng, có lẽ là cổ lão tuế nguyệt trước kia hình tượng một góc mà thôi. Nhưng cụ thể như thế nào, những chuyện này cũng không phải mình bây giờ có thể tìm tòi nghiên cứu. Hít sâu một hơi, Cố Thanh Phong một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trong tay Tần Rộng Ý lên. Hắn thần niệm rơi vào trong đó, lúc này liền là quyết định đi đầu đem món chí bảo này luyện hóa lại nói. Làm thập điện Diêm La một trong đế ấn, phẩm giai tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ ít, đây cũng là cựu phẩm tạo hóa linh bảo, thậm chí nói có khả năng tấn thăng đến bất hủ cấp độ. Loại cơ duyên này ở trước mặt, Cố Thanh Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần muốn nói trong đó phải chăng có cái gì uy hiếp thai hoàng ẩm, nói thật, một tôn bất hủ thật muốn đối với mình độc thủ, liền xem như vẫn lạc bất hủ, chỉ sợ đều không phải là hắn có thể đối phó. Huống chi, tối tâm ở trong, Cố Thanh Phong có loại dự cảm, vị kia Tần Quảng Vương đối với mình không có cái gì ác ý, mặc dù loại cảm giác này không có bất kỳ cái gì phỏng đoán, nhưng tu sĩ giác quan thứ 6 thường thường đều là có chút chuẩn xác. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong chính là bắt đầu tay luyện hóa Tần Dụng ấn. Chỉ gặp hắn thần niệm lực lượng rơi vào màu đen ấn tỷ bên trong, chỉ gặp cái sau rung động, một cỗ mênh mông cổ pháp đế uy từ đó phát ra, làm cho cả tiên điện hư không đều là nhợt ép. Tại bậc này kinh khủng uy áp dưới, Cố Thanh Phong thần hồn khí huyết đều phảng phất tại run rẩy, như là đụng phải tồn tại đáng sợ nào đồng dạng. Nhưng càng là như thế, Cố Thanh Phong càng là không có dừng tay. Lý do rất đơn giản, như thế khí tức càng là đáng sợ, thì càng nói rõ Tần Dụng ấn không đơn giản. Bực này chí bảo nếu là có thể luyện hóa lời nói, tuyệt đối có thể để cho mình thực lực tăng lên rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, Cố Thanh Phong hoàn toàn quên đi chuyện ngoại giới. Hắn hiện tại, toàn thân tâm đều là tại luyện hóa Tần Dụng in lên mặt. Nhưng mà, món chí bảo này luyện hóa độ khó, chính là Cố Thanh Phong từ trước tới nay chỗ đụng phải khó khăn nhất tồn tại. Có thể là vạn năm, cũng có thể là 10 vạn năm. Chỉ gặp theo thời gian chuyển rời, Tần Dụng ấn phát tán ra khí tức một chút xíu yếu bất xung dưới, đồng thời Cố Thanh Phong đối với món chí bảo này lực không chế cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cái nào đó điểm tới hạn, Tần Dụng Ấn chấn động kịch liệt. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ Tần Dụng Ấn bên trong truyền vào đến Cố Thanh Phong trong óc. U minh vỡ vụt, luân hồi không được đầy đủ, đến ta đi ấn, kế ta tôn bị. Thoại âm rơi xuống. Trong nháy mắt đó, Cố Thanh Phong trong cõi u minh chính là sinh ra một loại cảm giác huyền diệu, thật giống như hắn cùng trước mắt Tần Dụng Ấn chính là sinh ra huyết đục tương sinh liên hệ. Cái này mang ý nghĩa, mình đã là thành công luyện hóa món chí bảo này. Cùng lúc đó, đương Tần Dụng Ấn bị luyện hóa một khắc này, Cố Thanh Phong cũng rốt cục biết món chí bảo này phẩm giai. Bất hủ tiên khí. Quả nhiên, món chí bảo này không có đơn giản như vậy. Cố Thanh Phong trên mặt lộ ra khó mà che giấu tiêu dung. Một kiện bất hủ tiên khí, đủ để cho hắn thực lực tăng nhiều. Bất quá, mới Tần Dụng Ấn bên trong ngữ, cũng làm cho Cố Thanh Phong tựa hồ minh bạch một chút đồ vật. Bây giờ ta luyện hóa Tần Dụng Ấn, chính là trở thành mới Tần Quảng Vương. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ u minh vỡ vụn, ta cái này Tần Quảng Vương chẳng phải là chỉ có một cái tên tuổi mà thôi. Chương 564, Thái Sơn phủ quân 1 chương 564, Thái Sơn phủ quân 1 luyện hóa Tần Quảng Ấn. Cố Thanh Phong chính là bình tĩnh lại nghiên cứu món chí bảo này. Mặc dù nói luyện hóa này chí bảo về sau, hắn đã là đạt được món chí bảo này một chút tác dụng, nhưng mơ hồ trong đó, Cố Thanh Phong có thể minh bạch, mình còn chưa từng thực sự hiểu rõ Tần Quảng Ấn tồn tại. Sau đó thời gian, Cố Thanh Phong đều là không có tu luyện, mà là toàn thân toàn ý lực chú ý, đều là đầu nhập vào trong tay bất hủ tiên khí phía trên. Tuy nói tu luyện trọng yếu, nhưng nắm giữ như thế bất hủ tiên khí càng là trọng yếu. Nói cho cùng, tu luyện là vì cái gì? Đơn giản chính là vì tăng thực lực lên mà thôi. Nhưng một chút tu vi tăng lên, làm sao có thể so ra mà vượt một kiện bất hủ tiên khí mang tới tăng phúc? Liên giống với lúc trước Hỗn Độn Thánh Chủ, đối phương nếu là đơn thuần luận đến thực lực, tuyệt không có khả năng là Cố Thanh Phong cùng Thái Ức Thánh Chủ đám người đối thủ. Nhưng là bằng vào món kia nửa bước bất hủ tiên khí, Hỗn Độn Thánh Chủ thực lực ngạnh sinh sinh cất cao đến một cái mức độ kinh người. Đối phương bằng vào sức một mình, chính là đối kháng bốn người không rơi vào thế hạ phong. Mà lại tại vẫn lạc thời điểm, Hỗn Độn Thánh Chủ đều là kéo lấy Thần Sơn Thánh Chủ Đồng Quy Vu Tận không nói, càng làm cho ba người khác đều là bị thương nặng. Làm đến bước này, mẹn mẹn bởi vì một kiện nửa bước bất hủ tiên khí thôi. Như thế không có chân chính bước vào bất hủ tiên khí hàng ngũ chí bảo, đã là có loại này cấp bậc uy lực, nếu như là chân chính bất hủ tiên khí, như vậy sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Đối Cố Thanh Phong tới nói, nếu là Tần Quảng Ấn tự bạo, hắn hoài nghi đều có cơ hội để chân chính bất hủ đẫm máu. Đương nhiên, thật muốn làm như thế, chính hắn cũng không có cái gì kết cục tốt. Dù sao bất hủ tiên khí tự bạo, bất hủ đại thiên tôn có chết hay không, Cố Thanh Phong không rõ ràng, nhưng hắn mình tuyệt đối là chết chắc. Loại này cấp bậc chí bảo tự bạo chi lực, hoàn toàn chính là không khác biệt đả kích, liền tự mình muốn chạy trốn cũng căn bản không kịp. Cho nên, Tần Quảng Ấn tự bạo, đây chỉ là cuối cùng Đồng Quy Vu Tận cách làm. Không đến chân chính tuyệt lộ, Cố Thanh Phong cũng sẽ không đi vận dụng. Theo thời gian trôi qua, Cố Thanh Phong thần niệm rơi vào màu đen tiên ấn bên trong, tiên lặng lĩnh hội huyền diệu trong đó đạo vận. Không biết quá khứ bao lâu, hắn đột nhiên từ Tần Quảng Ấn bên trong cảm nhận được một cỗ huyền diệu đến cực điểm khí tức. Trong nháy mắt đó, Cố Thanh Phong cơ hồ là dựa theo bản năng, đem tự thân lực lượng rót vào đến Tần Quảng Ấn bên trong. Oeng! Màu đen tiên ấn bên trong có một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, màu đen đu quang bắn ra mà ra, rơi vào tiên điện hư không bên trên. Chỉ gặp hư không chấn động và mẹo, có vòng xoáy màu đen trống rông xuất hiện. Đây là, Cố Thanh Phong nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, nội tâm của hắn bản năng sinh ra một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác, thật giống như này vòng xoáy màu đen phía sau chính là ẩn chứa một loại nào đó khó mà ngăn cản hung hiểm đồng dạng. Nhưng mà, ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, trong đó còn có một cố như có như không cảm giác quen thuộc, thật giống như từ nơi sâu xa, tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn mình đồng dạng. Nửa ngày, Cố Thanh Phong như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Này vòng xoáy màu đen phía sau, hẳn là chính là U Minh địa phủ chỗ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính là kềm nén không được nữa. U Minh địa phủ. Cố Thanh Phong thở sâu, lấy thần niệm một chút xíu cảm ứng, kia cố cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng, để hắn gần như có thể 100% kết luận, này vòng xoáy màu đen phía sau chỗ kết nối không gian, chính là trong truyền thuyết U Minh địa phủ. Dù sao, Cố Thanh Phong trước đó không lâu, mới lấy thần niệm vào tới U Minh địa phủ, tự nhiên là rõ ràng cái sau tồn tại. Chỉ nói là, thần niệm tiến vào cùng chân thân tiến vào, đến cùng là có chút khác biệt. Nhìn trước mắt vòng xoáy màu đen, Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không có tiến vào ý nghĩ. Theo hắn rót vào Tần Quảng Ấn bên trong lực lượng tán đi, vòng xoáy màu đen cũng là tiêu tán theo ra. Cho đến giờ phút này, Cố Thanh Phong mới hiểu được Tần Quảng Ấn một cái khác tác dụng, đó chính là câu thông U Minh. Mặc kệ thân ở phương nào, hắn đều có thể lấy Tần Quảng Ấn mở ra U Minh cửa bảo, sau đó tiến vào địa phủ ở trong. Bình thường tới nói, như vậy thủ đoạn chính là tương đương với tiên thiên đứng ở thế bất bại. Chỉ cần đụng phải đánh không lại đối phương, như vậy trực tiếp trốn vào U Minh tránh né là được rồi. Kia phương không gian không tồn tại ở vô tận trong tiên vực, liền xem như cường giả đỉnh cao muốn đánh vỡ hàng rào, trực tiếp xâm nhập U Minh, nghĩ đến đều không phải là dễ dàng như vậy. Phải biết, thời kỳ toàn thịnh U Minh địa phủ, thực lực thâm bất khả chắc, thập điện Diêm La đều là hư hư thực thực bất hủ cấp độ tồn tại. Chỉ tiếc, hiện tại, thủ đoạn này chính là tác dụng không lớn. Thập điện Diêm La vẫn lạc, U Minh địa phủ sớm đã sinh ra quỷ dị biến hóa, lúc này chân chính tiến vào U Minh, cùng nói là tìm được một chút hy vọng sống, chẳng bằng nói là tự tìm đường chết. Cố Thanh Phong nghĩ đến ban đầu ở trong U Minh nhìn thấy một vài thứ, âm thầm lắc đầu. U Minh đáng sợ, không phải hắn hiện tại có thể tiếp tục. Ở trong đó hung hiểm, không thể dự đoán. Năm đó U Minh địa phủ cỡ nào cường thịnh, Cố Thanh Phong mặc dù không rõ ràng, nhưng là bây giờ có cố lực lượng, có thể làm cho toàn bộ U Minh địa phủ vỡ vụn, tất cả cường giả đều là vỡ lạc, liền đủ để chứng minh cái sau không đơn giản. Giống như là một phương tiên vực, nếu như vẫn lạc tu sĩ quá nhiều, những tu sĩ kia tàn niệm hội tụ vào một chỗ, đều có sinh ra dị biến khả năng. Chớ nói chi là, to như vậy U Minh, bản thân liền là vong hồn hội tụ chi địa. Bởi như vậy, U Minh địa phủ hủy diệt, trong đó sinh ra quỷ dị hung hiểm sẽ có cỡ nào đáng sợ, chính là không cần nhiều lời. Sau đó, Cố Thanh Phong ánh mắt một lần nữa rơi vào tần quảng ấn phía trên, này màu đen ấn tỉ ẩn chứa hùng hồn đạo vận lực lượng, theo hắn suy nghĩ khẽ động, món chí bảo này chính là không có vào lòng bàn tay ở trong. U Minh là muốn đi, nhưng không phải hiện tại, chí ít cũng phải chờ ta đột phá đến Cựu Kiếp Đại Thiên Tôn về sau, mới có thể cân nhắc tiến vào U Minh sự tình. Cựu Kiếp Đại Thiên Tôn, đây là Cố Thanh Phong nội tình. Ở đây trước kia, hắn sẽ không bước vào U Minh nửa bước. U Minh hung hiểm không phải đơn giản như vậy, muốn chân chính tiến vào bên trong, liền xem như không có có thể so với bất hủ thực lực, nhưng cũng chí ít cũng có cùng bất hủ không sai biệt lắm thực lực mới được. Cố Thanh Phong tin tưởng, nếu có hướng một ngày, hắn có thể đột phá đến Cựu Kiếp cấp độ, kết hợp tự thân nội tình cùng trong tay tần quang ấn, thực lực tuyệt đối không là bình thường Cựu Kiếp Đại Thiên Tôn có thể so sánh. Lúc kia, chương 564, Thái Sơn phủ quân 2 chương 564, Thái Sơn phủ quân 2 tự thân cho dù không thể so sánh vai bất hủ đại thiên tôn, cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Cũng chỉ có đến một bước kia, mới thật sự là tiến vào U Minh thời cơ. Nói cho cùng, ngày xưa U Minh địa phủ cường thịnh, trong đó nếu là có Tần Quảng Vương lưu lại truyền thừa, nói không chừng cũng có thể có cái khác thập điện Diêm La lưu lại truyền thừa. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là thập điện Diêm La đế ấn, chính là vô thượng cơ duyên. Chớ nói chi là, trong đó còn có những bậc khác. Loại cơ duyên này ở trước mặt, Cố Thanh Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là muốn chờ đợi một cái thích hợp thời gian, lại đi vào mà thôi. Nghĩ đến cái này, Cố Thanh Phong chính là bình tĩnh lại tâm thần, lần nữa câu thông Hoàng Tuyển đại đạo. Chỉ gặp thần niệm không có vào đại đạo trường hà, nhưng lần này, Cố Thanh Phong chưa từng xuất hiện tại Hoàng Tuyển, cũng chưa từng xuất hiện tại U Minh địa phủ, mà là xuất hiện ở một phương vô ngần hư không bên trong. Này phương hư không vô ngần, phản phất không có cuối cùng, mà tại hư vô không gian bên trong, lại có một tôn vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Đối phương thân thể như là vô cùng lớn, có thể chèo chống toàn bộ hỗn độn hoàn vũ, như là thần thoại thoại bản bên trong vô thượng ma thần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố như vực sâu. Đạo thân ảnh này, Cố Thanh Phong sẽ không lạ lẫm. Đối phương chính là một mực trấn áp tại Hoàng Tuyển phía trên tồn tại. Nhưng lần này, chính là Cố Thanh Phong lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cũng như thế tồn tại chạm mặt. Loại kia khí tức như vực sâu, để hắn đều là cảm thấy hô hấp đình trệ. Người đã đến. Một thanh âm trống rông xuất hiện, khiến cho này phương hư không chấn động kịch liệt, to như vậy hỗn độn đều rất giống nhất lên kinh đảo hải lãng đồng dạng. Một khắc này, Cố Thanh Phong nhìn thấy tiên vực diễn hóa, càng nhìn thấy vũ trụ sinh diệt, đối phương mỗi tiếng nói cử động tựa hồ cũng ẩn chứa tuyệt đối uy thế. Vạn bối Cố Thanh Phong, không biết tiền bối tục danh, dẫn vạn bối đến đây lại là để làm gì ý? Hắn hơi chắc tay, trong lời nói không tiêu ngạo không tự thi. Tại Cố Thanh Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, âm thanh kia chính là lại lần nữa truyền đến. Tên ta chữ sớm đã quên, thế nhân đều gọi ta vì Thái Sơn phủ quân. Thái Sơn phủ quân. Nghe được cái tên này thời điểm, Cố Thanh Phong trên mặt xuất hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Đối phương tựa như nhìn ra Cố Thanh Phong nghi hoặc, tiếp theo bình tĩnh nói: "Ta tồn tại Tuế Nguyệt đã là cực kỳ cổ lão, ngươi chưa chừng nghe nói cũng là bình thường, tại cổ lão Tuế Nguyệt trước kia, ta từng chấp trưởng U Minh địa phủ, điểm hóa thập điện Diêm La, vì U Minh địa phủ chi chủ." Một câu nói kia, để Cố Thanh Phong tâm thần kịch chấn. U Minh địa phủ chi chủ, đây là cỡ nào hàm kim lượng? Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, Thái Sơn phủ quân bốn chữ đến tột cùng là đại biểu cho cái gì. Không nghĩ tới tiền bối đúng là U Minh chi chủ. Đúng vậy à, ta từng vì U Minh chi chủ, nhưng ngươi cũng hẳn là nhìn thấy, bây giờ U Minh sớm đã vỡ vụn, thập điện Diêm La vẫn lạc, liền xem như ta cũng là thần tử đạo tiêu. Thái Sơn phủ quân thấp giọng thở dài, đang nghe câu nói này thời điểm, Cố Thanh Phong nội tâm cũng cơ hồ là khó mà ức chế hiện ra một cỗ tâm tình bi thương. Đối với loại tình huống này, hắn chính là càng thêm chấn kinh tại Thái Sơn phủ quân cường đại. Mỗi tiếng nói cử động, sướng vui giận buồn, đều có thể ảnh hưởng tự thân tâm thần. Thực lực như thế, quả thực là nghe rợn cả người. Tiền bối, Cố Thanh Phong đang muốn nói cái gì, lại bị Thái Sơn phủ quân trực tiếp đánh gãy. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, lại không tất đánh gãy ta, nên nói cho ngươi, ta tự sẽ nói cho ngươi. Nghe vậy, Cố Thanh Phong ngậm miệng lại. Thái Sơn phủ quân chậm rãi nói ra, chỉ là năm tháng dài đằng đẵng đến nay, ta ký ức đã là tiêu tán quá nhiều, nếu không phải là ngươi lần trước vào tới Hoàng Tuyển đại đạo, dẫn tới ta một phần tàn niệm chú ý, ngươi cũng không có vào tới U Minh địa phủ cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, U Minh địa phủ một nhóm, ngươi lại có thể được đến Tần Quảng Vương truyền thừa. Tần Quảng ấn lực lượng, để ta có thể tạm thời thanh tỉnh, có nhiều thứ, ta tự sẽ bàn giao cùng ngươi. Thái Sơn phủ quân tiếng nói không nhanh không chậm, ngẫu nhiên càng có một chút dừng lại, tựa hồ đang nhớ lại một ít đã tiêu tán ký ức. Hắn thời gian tồn tại quá lâu, lâu đến đều không nhớ rõ đến tuột cùng trải qua bao nhiêu năm tháng. Theo Thái Sơn phủ quân trầm mặc một lát, thanh âm mới là lại lần nữa vang lên. Nhớ lại, trên người ngươi đồ vật, chính là ta năm đó vẫn lạc trước kia, nhìn thấy một phần vô thượng huyền diệu về sau, bắt đến một phần tạo hóa. Cái này một phần tạo hóa tuyệt không thể tả, có được vô hạn khả năng. Bây giờ U Minh địa phủ vỡ vụn, ngươi nhưng bằng vào này tạo hóa, lại lấy Tần Quảng ấn làm căn cơ, một lần nữa mở U Minh địa phủ, trở thành mới U Minh chi chủ. Thái Sơn phủ quân nói đến đây, chỉ thấy đối phương sừng sững tại hỗn độn hoàn vũ bên trong thân thể khẽ động, có thể so với tinh hà lớn nhỏ tay phải năm ngón tay mở ra, nơi đó chính là có một cỗ huyền diệu đến cực điểm đạo vận lực lượng hiện ra tới. Khi nhìn đến lực lượng cỡ này thời điểm, Cố Thanh Phong thức hải mình, một cỗ huyết mạch tự nhiên sinh ra cảm giác, để hắn trong nháy mắt minh bạch lực lượng cỡ này nơi phát ra. Giao diện thuộc tính. Cố Thanh Phong thốt ra. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình trùng sinh thế giới này kim thủ chỉ, vậy mà lại cùng Thái Sơn phủ quân có quan hệ. Giao diện thuộc tính. Đây chính là ngươi cho nó xưng hô. Thái Sơn phủ quân yên lặng cười một tiếng. So với giao diện thuộc tính, ta càng ưa thích đem nó gọi tạo hóa, như thế tạo hóa có được vô tận huyền diệu, nếu là năm đó ta có thể sớm đi đạt được, nói không chừng chân chính phóng ra kia một bước cuối cùng. Chỉ tiếc, ta cuối cùng vẫn thất bại, dừng một chút. Thái Sơn phủ quân tay phải vung lên, một màn kia tạo hóa huyền diệu chính là rơi vào đến trên thân Cố Thanh Phong. Trong chớp mắt, đạt được này tạo hóa huyền diệu Cố Thanh Phong, chính là cảm giác trên người mình, tựa như phát sinh một loại nào đó không giống bình thường biến hóa. Chỉ là không đợi hắn chân chính biết rõ ràng như thế biến hóa, liền nghe được Thái Sơn phủ quân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tạo hóa huyền diệu, tác dụng lớn nhỏ chính là ở chỗ ngươi như thế nào đi sử dụng, bất quá, ta vẫn đề nghị ngươi dùng cái này tạo hóa trọng lập U Minh trật tự, mở địa phủ luân hồi. Ta có thể nhìn ra được, trên người ngươi lực lượng kỳ thực không thuộc về chính ngươi, mà là bắt nguồn từ cái này một phần tạo hóa, nếu là có hướng một ngày, này tạo hóa rời bỏ ngươi, ngươi cũng sẽ bị đánh rất phàm trần. Lấy tạo hóa làm căn cơ, lấy tần quảng ấn làm dẫn, mở U Minh địa phủ, đợi ngươi chấp trưởng U Minh, liền có thể chân chính đem tạo hóa chi lực hóa thành chính mình dùng. Đợi có một ngày kia, ngươi đi đến ta ngày xưa độ cao, có lẽ liền có cơ hội làm được ta chưa từng làm được sự tình. Mặt khác, thời gian không nhiều lắm, chân chính lưu cho này phương hỗn độn thời gian đã không nhiều, nếu như không thể phóng ra kia một bước cuối cùng, dù cho là vấn đỉnh bất hủ, cũng khó thoát vận rủi. Ta vẫn lạc vô tận với nguyện, nay tàn niệm lực lượng sớm đã là còn thừa không có mấy, nên cáo chi ngươi đổ vật đều đã cáo chi rõ ràng, đến tiếp sau ngươi có thể đi tới một bước nào, liền đều xem cá nhân ngươi duyên phận. Theo Thái Sơn phủ quân câu nói sau cùng rơi xuống, liền gặp toàn bộ hỗn độn hư không đều là đống nhiên vỡ nát, chi tiêu chống đỡ hỗn độn giống như vô thượng ma thần vĩ nạn thân thể, cũng là một chút xíu trở nên hư ảo. Tiền bối, Cố Thanh Phong biến sắc, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đã thấy hỗn độn hư không đã là triệt để mẫn diệt tiêu vong. Bất quá, ngay tại Cố Thanh Phong rời khỏi này phương không gian thời điểm, trong đầu hắn chuyển đến Thái Sơn phủ quân sau cùng thanh âm. Nhớ kỹ, thời gian không nhiều lắm, nhớ lấy nhớ lấy. Câu nói sau cùng nói ra, Cố Thanh Phong thần niệm một lần nữa về thể. Nhưng mà, liền xem như đã từ kia phương không gian ra, hắn cũng vẫn là thần sắc ngốc trệ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa mới chứng kiến hết thảy. Thật lâu quá khứ, Cố Thanh Phong phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc trên mặt lại là trước nay chưa từng có phức tạp cùng ngưng trọng. Thái Sơn phủ quân, tạo hóa chi lực. Chương 565, địa phủ chi chủ một chương 565, địa phủ chi chủ một có thể nói. Lần này Thái Sơn phủ quân chỗ để lộ ra tới tin tức, để Cố Thanh Phong đều là cảm thấy chấn kinh. Cho tới nay, giao diện thuộc tính chính là hắn lớn nhất át chủ bài, không có cái thứ hai. Nguyên nhân chính là nắm giữ như thế át chủ bài, cho nên Cố Thanh Phong mới có thể tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm, chính là từ một phàm nhân vũ phu, từng bước một đi đến hiện tại thất kiếp đại thiên tôn cảnh giới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thực lực của hắn mới có thể có 102 cùng giai, cho dù vượt cấp mà chiến đều là bình thường. Theo tu vi càng thêm cao thâm, Cố Thanh Phong chính là càng thêm minh bạch, giao diện thuộc tính lai lịch tuyệt không đơn giản. Hắn trước kia coi là chỉ có mình bước vào bất hủ, thậm chí cả tầng thứ cao hơn mới có thể hiểu rõ đến chân tướng. Nhưng không nghĩ tới, sự tình phát triển sẽ đến nhanh như vậy, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Tạo hóa chi lực, không nghĩ tới giao diện thuộc tính sẽ cùng vị kia Thái Sơn phủ quân có quan hệ. Cố Thanh Phong thở sâu, trong đầu hiện ra Thái Sơn phủ quân lời nói. Sau đó, hắn chính là lần nữa nhìn về phía mình giao diện thuộc tính. Chỉ gặp giao diện thuộc tính cùng dĩ vãng so sánh, không hề có sự khác biệt. Nhưng bình thường tới nói, trước kia giao diện thuộc tính tàn khuyết không đầy đủ, bây giờ đạt được Thái Sơn phủ quân một phần khác tạo hóa chi lực, lẽ ra sẽ có khác biệt mới đúng. Thế nhưng là, mặc cho Cố Thanh Phong như thế nào đi tìm, đều không có phát hiện trong đó biến hóa. Tình huống này, liền chỉ còn lại một cái khả năng. Đó chính là giao diện thuộc tính tồn tại, vẻn vẹn tạo hóa chi lực thể hiện, nhưng không đủ để chân chính đem tạo hóa chi lực phát huy đến cực hạn. Tạo hóa chi lực tác dụng lớn nhỏ, chính là thấy thế nào sử dụng. Dựa theo Thái Sơn phủ quân thuyết pháp, nếu có thể dùng cái này tạo hóa chi lực trùng kiến U Minh, để cho ta có thể trở thành U Minh chi chủ, liền có thể đem tạo hóa chi lực phát huy đến lớn nhất, Cố Thanh Phong trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nói thật, đối với Thái Sơn phủ quân đề nghị, Cố Thanh Phong là mấy phần hoài nghi. Nhưng bây giờ xem giao diện thuộc tính, kia một phần hoài nghi lại là tiêu tán rất nhiều. Sinh tử luân hồi, chính là tiên đạo trật tự. Vô tận tiên vực nếu như đại biểu là sinh, như vậy U Minh địa phủ đại biểu cho chính là chết. Thử nghĩ một chút, nếu như tự thân có thể chấp trưởng toàn bộ U Minh, trở thành kia địa phủ chi chủ, lại nên cỡ nào bí lực. Thật muốn đến một bước kia, Cố Thanh Phong hoài nghi mình phải chăng có thể cùng thiên đạo sánh vai. So sánh hạ, giao diện thuộc tính hiện tại tác dụng tuy tốt, nhưng theo đến tiếp sau tu vi cảnh giới tăng lên, mang đến cho mình chỗ tốt đã là càng ngày càng ít. Càng quan trọng hơn là, dưới mắt giao diện thuộc tính có thể tăng lên mình tu vi, Cố Thanh Phong không thể cam đoan tu vi của mình có thể một mực đột phá xuống dưới. Nếu là dừng bước tại cửu kiếp cấp độ, không thể chân chính bước vào bất hủ đại thiên tôn cảnh giới, như vậy giao diện thuộc tính tác dụng chính là sẽ giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Phong trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, thần sắc trên mặt cũng là biến ảo chập chờn, nếu như là tại làm lấy một ít gian nan quyết định đồng dạng. Thật lâu quá khứ, hắn phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Người sống một đời, cơ duyên trước mắt, sợ hãi rụt rè khó thành đại khí, sao không dứt khoát liều một phen, như có thể thật mở u minh địa phủ, với ta mà nói, thực lực nhất định là tăng lên cực lớn. Làm ra quyết định, Cố Thanh Phong không do dự nữa, tiếp theo bình tĩnh lại tâm thần, tìm kia trong cõi u minh cái gọi là tạo hóa chi lực. Theo hắn thần niệm rơi vào bản thân, tựa hồ nhận một loại nào đó chỉ dẫn, thức hải bên trong lập tức chính là có một cỗ huyền diệu đạo vận tràn ngập ra. Đương Cố Thanh Phong nội thị mình thân thức biển thời điểm, có thể thấy được kia huyền diệu đạo vận lực lượng giống như hỗn độn mây mù cuộn, trong đó có vũ trụ sinh diệt, các loại dị tượng bày biện ra tới. Đây chính là tạo hóa. Trong lòng Cố Thanh Phong sinh ra một loại minh ngộ. Sau đó, hắn chính là thử dẫn động kia một phần tạo hóa chi lực. Trong chốc lát, hỗn độn mây mù kịch liệt cuồn cuộn không thôi. Cố Thanh Phong lúc này thần niệm khẽ động, tần quang ấn chống rỗng xuất hiện tại ngay trong thức hải, hóa thành một phương vô thượng tiên ấn, hung hăng hướng về hỗn độn mây mù hành kích mà đi. Oanh, hỗn độn mây mù đột nhiên nổ tung, toàn bộ thức hải đều là chấn động kịch liệt. Tiếp theo hơi thở, chỉ thấy vỡ vụn hỗn độn trong mây mù, hình như có vô hạn huyền diệu sinh cơ hiện ra đến, Cố Thanh Phong dùng thần niệm huyền hóa thân hình, một bước vào nơi đó. Tay phải tần quảng ấn hóa thành một thanh vô thượng cự phủ, không ngừng hướng về hỗn độn mây mù chém vào mà đi. Bèn, ầm ầm, diệt thế phủ quang khai thiên tích địa, hình như có một phương thế giới từ trong đó thai nén mà sinh, sau đó đông đảo hỗn độn mây mù tràn vào nơi đó, khiến cho kia phương thế giới không ngừng mở rộng. Cố Thanh Phong thân thể cũng là tùy theo biến lớn, bắt trước cổ lao ma thần khai thiên tích địa, thế phải đem cả phiến tiên địa đều cho triệt để mở ra tới. Không biết quá khứ bao lâu, thiên địa từng bước thành hình. So sánh ban sơ thời điểm, hiện tại thiên địa lớn hơn đến tận trăm vạn lần. Đương nhiên, cho dù trăm vạn lần, này phương thiên địa lớn nhỏ cũng nhiều lắm thì tương đương với huyền thiên tiên thành lớn nhỏ mà thôi. Không chỉ như vậy, này phương thiên địa vừa mới thành hình, không gian chính là run rẩy dữ dội, tựa hồ có chút bất ổn, rất có quay về hỗn độn ý tứ. Ngay lúc này, trong tay Cố Thanh Phong cự phủ chấn động, to như vậy khai thiên thần phủ một lần nữa hóa thành màu đen ấn tỷ. Ngay sau đó này ấn tỷ chính là rơi vào này phương thiên địa bên trong, không đến một lát chính là hòa tan vào. Sát na, sụp đổ thiên địa một lần nữa trở nên vững chắc, hết thảy tất cả đều phảng phất khôi phục như lúc ban đầu đồng dạng. Cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu đến cực điểm đạo vận lực lượng tại Cố Thanh Phong trong đầu nổi lên. Huyết nguyệt giữa trời, hắn chậm rãi mở miệng, liền gặp có các loại đạo vận lực lượng ở phương thế giới này trên vòng trời, một phương huyết sắc trăng tròn chậm rãi ngưng tụ mà thành. Hoàng Tuyên dẫn độ, cầu lại hà trước, để xem tam sinh. Theo Cố Thanh Phong thoại âm rơi xuống, liền gặp không gian chấn động, có Hoàng Tuyên chống rông ngưng tụ mà thành, càng thấy tràn ngập pha tạp tuế nguyệt khí tức cổ lão tiên tiểu chống rông xuất hiện. Mà tại tiên tiểu phía trước, thì là một khối tựa như tuyên cổ vĩnh tồn bia đá. Cầu lại hà, tam sinh thạch. Cố Thanh Phong giờ phút này như đồng hóa sinh sáng tạo vạn vật chúa tể, theo hắn ý nghĩ xuất hiện, ngày xưa trong trí nhớ có quan hệ với địa phủ hết thảy đều là từng cái bày biện ra tới. Hoàng Tuyển, Quỷ Môn Quan, Câu Nại Hà, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, Diêm La Điện, thậm chí cả trong truyền thuyết lục đạo luân hồi, tất cả mọi thứ hết thảy bây giờ đều là ở đây phương không gian bên trong xuất hiện. Chương 565, Địa Phủ Chi Chủ 2 chương 565, Địa Phủ Chi Chủ 2 mà lại theo mỗi xuất hiện một vật, này phương không gian chính là nhiều vững chắc một phần, đồng thời Cố Thanh Phong cùng này phương không gian liên hệ cũng chính là càng nhiều một phần. Ở đây phương trong không gian, hắn tựa như vô thượng thần chỉ, có thể ngôn xuất pháp tùy, nhất niệm cải biến thiên địa. Một lời thai nghén mọi loại tạo hóa. Như thế tạo hóa lực lượng quả thật huyền diệu, Cố Thanh Phong quan sát toàn bộ không gian, không, hiện tại phải nói là địa phủ mới là. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể chế định phủ quy tắc trật tự. Đương nhiên, như thế quy tắc trật tự cũng không phải là có thể lung tung thiết lập, mà là muốn cùng vô tận tiên vực thiên đạo quy tắc ăn khớp nhau. Dù sao, tiên vực chủ sinh, địa phủ chủ chết, âm dương sinh tử, chính là cái gọi là luân hồi. May mà, Cố Thanh Phong đối với địa phủ có đầy đủ hiểu rõ, cho nên bây giờ trùng kiến địa phủ, với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Chỉ là mấy ngày không đến, địa phủ hết thảy đều là bị phát họa ra tới. Nhìn trước mắt hoàn thiện địa phủ, Cố Thanh Phong trên mặt cũng là lộ ra hài lòng thần sắc. Đáng tiếc, địa phủ hiện tại vừa mới mở ra đến, không bằng dĩ vãng U Minh địa phủ như vậy rộng lớn, nhưng theo đến tiếp sau thời gian chuyển rời, hẳn là có thể dần dần quyết trương, lời tuy như thế. Trước mắt địa phủ nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Tại địa phủ bên trong, Cố Thanh Phong cảm giác mình chính là vô địch tồn tại, không cần biết ngươi là cái gì cấp độ cường giả, lại tới đây, chính là muốn lấy mình vi tôn. Đương nhiên, mắt xuống địa phủ không tính quá mạnh. Mặc dù là có tần quảng ấn chân áp địa phủ, duy trì địa phủ ổn định, nhưng là này phương địa phủ không gian cường độ cũng không tính quá cao. Lấy Cố Thanh Phong tính ra, không có gì bất ngờ xảy ra, này phương địa phủ nhiều nhất chỉ có thể chấn áp lục kiếp thiên tôn mà thôi, lại hướng lên thất kiếp đại thiên tôn, liền có đánh vỡ địa phủ không gian, cưỡng ép thoát thân khả năng. Nói cách khác, thất kiếp trở xuống vào tới địa phủ, sinh tử đều do Cố Thanh Phong làm chủ. Chỉ khi nào đến thất kiếp cấp độ, Cố Thanh Phong muốn đơn thuần bằng vào địa phủ quy tắc lực lượng đem nó chấn áp, chính là tuyệt đối không thể sự tình. Nhưng không có cách nào, địa phủ vừa mới mở ra đến, có thể làm đến bước này đã là không dễ dàng. Nếu như không phải có tần quảng ấn chấn áp địa phủ không gian, đừng nói lục kiếp thiên tôn, có thể hay không vây được tam kiếp thiên tôn đều là vấn đề. Nếu như có thể đạt được cái khác thập điện diêm la bất hủ tiên khí, lấy 10 cái bất hủ tiên khí chấn áp địa phủ, dù là hiện tại địa phủ vừa mới mở, nghĩ đến đều đủ để bất hủ đại thiên tôn uống một bình. Cố Thanh Phong trong đầu toát ra ý nghĩ này, sau đó lại là tiêu tán ra. Ý nghĩ này không tệ, nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Muốn có được cái khác thập điện Diêm La đồ vật, liền phải tiến về vỡ vụn U Minh địa phủ. Nhưng cái chỗ kia chính là ẩn chứa lớn lao hung hiểm, Cố Thanh Phong đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào. Trừ phi tu vi của mình đột phá đến cửu kiếp đại thiên tôn cấp độ, lại hoặc là địa phủ tự hành trưởng thành đến có thể trấn áp cửu kiếp, thậm chí cả bất hủ đại thiên tôn tình trạng, hắn mới có thể bước vào vỡ vụn U Minh địa phủ, tìm kiếm trong đó cơ duyên. Ở đây trước kia, Cố Thanh Phong đối với nơi đó đều là kính nhi viễn chi. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong chính là tiếp tục đánh giá trước mắt địa phủ. Bây giờ nên có công trình đều có, thiếu sót duy nhất chính là địa phủ quỷ tốt, cùng phụ trách quản lý địa phủ người. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong chính là thử chống rỗng tạo ra sinh linh. Theo hắn suy nghĩ rơi xuống, quả nhiên, liền gặp có tu sĩ thân ảnh từ không tới có chậm rãi xuất hiện, nhưng một lát sau, Cố Thanh Phong chính là phất phất tay, để này tu sĩ thân ảnh tiêu tán ra. Không được, như thế lấy quy tắc chi lực chống rỗng tạo ra ra sinh linh, mặc dù có thể giao phó lực lượng, nhưng ban cho càng nhiều thì là biến tướng suy yếu địa phủ nội tình. Mà khác như thế quy tắc dựng dục sinh linh, sẽ chỉ dựa theo chế định quy tắc chương trình làm việc, lại là thiếu đi mấy phần tính linh hoạt, nói trắng ra là những sinh linh này liền cùng khôi lỗi không hề khác gì nhau. Mà lấy hiện tại địa phủ nội tình, nếu như dốc hết tất cả nội tình, chỉ cần Cố Thanh Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể chống rỗng tạo ra ra mấy tôn lục kiếp thiên tôn cấp độ khôi lỗi ra. Nhưng làm như thế hậu quả, chính là khiến cho địa phủ nội tình hao tổn nghiêm trọng, tiếp theo để không gian trở nên bất ổn, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Loại chuyện này, Cố Thanh Phong tất nhiên là sẽ không nếm thử. Hắn hiện tại đã là cùng toàn bộ địa phủ hợp hai là một, nếu như địa phủ vỡ vụn, Cố Thanh Phong cho dù sẽ không thân tử đạo tiêu, cũng thế tất lại nhận trọng thương. Cho nên, loại này tổn hại địa phủ căn cơ sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Nhưng nếu như không làm như vậy, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là dẫn độ tu sĩ khác vong hồn, để bọn hắn đảm nhiệm địa phủ chức trách, để duy trì địa phủ vận chuyển. Không chỉ như vậy, Cố Thanh Phong càng là cảm nhận được, theo địa phủ xuất hiện một khắc này, trong cõi u minh chính là có một cỗ sức mạnh huyền diệu tại địa phủ ngoại giới bồi hồi. Nhưng không có mình cho phép, cỗ lực lượng này khó mà đi vào. Cỗ lực lượng này, Cố Thanh Phong biết, kia là vô tận tiên vực tu sĩ vẫn lạc về sau, nhận địa phủ chỉ dẫn vong hồn. Theo Cố Thanh Phong suy nghĩ khẽ nhúc đích, trước kia kín không kẽ hở địa phủ lập tức chính là xuất hiện một đường vết rách, ngay sau đó liền thấy có màu đen gió lốc từ trong đó chạy ngược tiến đến, chỉ là mấy cái hô hấp không đến, liền có muốn đem toàn bộ địa phủ cho no bạo ý tứ. Nhìn đến đây, Cố Thanh Phong sắc mặt biến hóa, chợt lại là đem địa phủ cửa vào một lần nữa quan bế. Sau đó, hắn nhìn về phía những cái kia chạy ngược mà đến màu đen gió lốc, kỳ thực chính là vô số vong hồn. Những này vong hồn trên thân khí tức có mạnh có yếu, nhưng mỗi người khuôn mặt đều là có chút ngốc trệ, giống như khôi lỗi không có bất kỳ cái gì sinh khí có thể nói. Tu sĩ vẫn lạc, thần hồn mất diệt, bình thường tới nói hồn phách hẳn là sớm đã tiêu tán, nhưng trong cõi u minh vạn vật đều có một chút hy vọng sống, bất kỳ cái gì tu sĩ trên thân cũng đều có một phần chân linh ấn ký tồn tại. Này chân linh ấn ký chính là tu sĩ tồn tại này phương thế giới căn bản. Mất diệt thần hồn dễ dàng, nhưng là tiêu diệt chân linh ấn ký khó như lên trời, cho dù là thiên tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, muốn chân chính xóa đi kia một đạo chân linh ấn ký, đều là không hề dễ dàng. Dưới mắt đến trong địa phủ vong hồn, kỳ thật chính là tu sĩ chân linh. Những này chân linh gánh chịu lấy tu sĩ ngày xưa quá khứ, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết tam hồn thất phách nguyên nhân, cho nên không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, tựa như cùng khôi lỗi. Cố Thanh Phong nhìn xem những này vong hồn, trong lòng lập tức hiện hiện một tia minh ngộ. Liên tựa như những vật này, hắn trời sinh nên minh bạch. Đối với loại tình huống này, Cố Thanh Phong cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, đây là địa phủ quy tắc cho năng lực. Nói đúng ra, cái này không nên gọi là địa phủ quy tắc, mà gọi là địa đạo quy tắc. Trời cùng thiên đạo, địa có địa đạo. Địa phủ quy tắc cùng vô tận tiên vực thiên đạo quy tắc hoàn toàn khác biệt, cả hai nghiêm chỉnh mà nói, chính là ngang nhau cấp độ tồn tại. Hiện nay, Cố Thanh Phong chấp trưởng địa phủ, vì địa phủ chi chủ, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là cùng thiên đạo đồng dạng sinh mệnh cấp độ. Cho nên, có nhiều thứ, Cố Thanh Phong muốn biết được tự nhiên không khó. Hắn nhìn xem những này vong hồn chân linh, thần niệm quét ngang ở giữa, hết thảy tất cả đều là từ hắn trong đầu nổi lên. Liên vừa mới mấy cái như vậy hô hấp công phu, tràn vào nơi này vong hồn chân linh liền có chân đủ 576 bằng nhiều. Những này vong hồn chân linh có khí hơi thở cường đại, có thể so với vai thiên tôn cấp độ, có khí hơi thở yếu đuối, cùng phàm nhân không kém bao nhiêu. Xem ra địa phủ không chỉ là liên quan vô tận tiên vực, liền liên hạ giới rất nhiều vũ trụ, đều là nhận địa phủ quản hạt. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, nếu như không phải như vậy, bên trong vong hồn chân linh những này, không có khả năng có phàm nhân tồn tại. Dù sao vô tận trong tiên vực, yếu nhất sinh linh đều có nhất định tu vi mang theo, chân chính thuần túy phàm nhân căn bản cũng không khả năng tồn tại ở nơi này. Chương 566, trật tự đại đạo, cầu nguyện phiếu, một chương 566, trật tự đại đạo, cầu nguyện phiếu, một sau đó. Cố Thanh Phong nhìn về phía dưới đông đảo chân linh, một lát sau, hắn chính là ống tay áo phất một cái, có 3000 chân linh trực tiếp xuất hiện trước mặt. Này 3000 chân linh, khi còn sống tu vi đều là có chỗ khác biệt, có chỉ là thánh nhân cấp độ, có thì là vấn đỉnh đại đế cấp độ. Như vậy chọn lựa, chính là Cố Thanh Phong cố ý gây nên. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận chân linh đều là không có cái gì nhân quả tội nghiệp mang theo. Cái gọi là tội nghiệp, không phải nói giết một hai người chính là tội nghiệp. Trên thực tế, tại đại đạo quy tắc trong mắt, vạn vật chúng sinh đều là không hề có sự khác biệt, tu sĩ giữa lẫn nhau giết chóc, đây chẳng qua là tiểu nhân nhân quả, tính không được tội nghiệp gì. Chỉ có đối với thiên địa trật tự sinh ra ảnh hưởng, xem phá hư trình độ nhiều ít, mới có thể sinh ra tương ứng tội nghiệp. Đơn cử đơn giản ví dụ, chém giết 10 vạn 100 vạn tu sĩ, không tính là gì đại tội nghiệp. nhưng nếu là tàn sát một phương thế giới sinh linh, ảnh hưởng một phương thế giới vận chuyển bình thường, đó chính là tội nghiệp. Dù sao thiên đạo chính là dựa vào chúng sinh mà tồn tại, nếu không có chúng sinh tồn tại, như vậy thiên đạo cũng không có ý nghĩa gì tồn tại. Cái này chúng sinh, chỉ không chỉ là nhân tộc, mà là hết thảy sinh linh. Tàn sát cả đời, chính là gián tiếp ảnh hưởng thiên đạo, như vậy tất nhiên là tội nghiệp không ít. Lại sau đó, chính là phá hủy một phương thế giới, như thế tội nghiệp chính là lớn hơn. Lại sau đó giống như là có cường giả, tại thượng giới đánh nổ một phương lại một phương tiên vực, nói thật, kia thật là tội nghiệp ngập trời. Mà địa phủ chuyện cần phải làm, chính là dựa theo như thế tội ác nhiều ít, làm ra khác biệt trình độ trừng trị. Mặc kệ là thiên đạo hoặc là địa đạo, cả hai cũng là vì duy trì quy tắc trật tự ổn định, tự nhiên là đối trái với trật tự người sinh ra chán ghét. Nhưng nói thật, thật muốn tàn sát chúng sinh, thậm chí cả phá hủy một phương thế giới tiên vực người, đến cùng là cực thiểu số. Chỉ cần không phải làm như thế, như vậy tội nghiệp đều là có hạn. Giờ phút này, trước mắt 3000 chân linh, chính là tất cả chân linh bên trong tội nghiệp sâu nhất nặng tồn tại. Cố Thanh Phong nhìn về phía 3000 chân linh thời điểm, những tu sĩ này khi còn sống chuyện cũ, đều là từng cái hiện lên ở trong mắt của hắn. Huyết tế chúng sinh, phá hủy thế giới, tàn sát tiên vực, đây đều là ảnh hưởng thiên đạo trật tự, đều là có không ít tội nghiệp mang theo. Lấy các ngươi tội nghiệp, không thiếu được là cái hồn bay phách tán, hóa thành địa phủ chất dinh dưỡng hạ tràng. Bất quá hôm nay bản tôn thiện tâm, liền cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Cố Thanh Phong chậm rãi mở miệng, theo hắn suy nghĩ rơi xuống, chỉ gặp trong cõi u minh tự có một cỗ lực lượng rơi xuống, trực tiếp không có vào đến 3000 chân linh trên thân. Một khắc này, chỉ gặp 3000 chân linh hồn thể đều là trở nên ngưng thực, đồng thời trên thân cũng đều là tản mát ra khí tức cường đại. Mỗi một đạo khí tức đều là bước vào đại đế cấp độ. 3000 chân linh, 3000 đại đế. Cách làm như vậy, xem như Cố Thanh Phong tại không ảnh hưởng địa phủ căn cơ tình huống dưới, có thể làm đến cực hạn. Nhưng nếu như chăm chú nhìn lại, liền có thể phát hiện những này chân linh đều là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc, không chứa bất luận cái gì một tia tình cảm tồn tại. Đây chính là đại giới. Cố Thanh Phong xóa đi những này chân linh tất cả còn sót lại ký ức, lấy địa phủ lực lượng vì đối phương một lần nữa tạo nên tam hồn thất phách. Bởi như vậy, những này chân linh mặc dù không có mẫn diệt, nhưng cũng không còn dĩ vãng mình, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, kỳ thật cũng coi là hoàn toàn chết đi. Bất quá, bất cứ chuyện gì đều không phải tuyệt đối. Cái này một phần chân linh vẫn còn, như vậy một ngày kia, đối phương vẫn là có một lần nữa đầu thai cơ hội. Làm như thế, cũng coi là Cố Thanh Phong cố ý lưu lại một chút hy vọng sống. Hắn nhìn xem những này chân linh, tiếp theo đạm mạc nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền vì địa phủ vì tốt, chuyện cần phải làm chính là duy trì địa phủ ổn định. Bất luận cái gì tự tiện xông vào địa phủ, thậm chí cả chân linh kẻ nháo sự, đều muốn toàn bộ trấn áp. Mặt khác cái khác chân linh dựa theo tội nghiệp sâu cạn, hoặc là nhập lục đạo luân hồi, hoặc là nhập 18 tầng địa ngục tu hình, hoặc là trực tiếp mẫn diệt chân linh để hồn phi phách tán, đều y theo quy củ làm việc. Đây, 3000 quỷ tốt đều là linh mệnh. Cố Thanh Phong gặp đây, chính là phất tay để bọn hắn tiến đến xử lý cái khác chân linh sự tình. Nên có quy củ. Sớm tại những ngày chân linh trở thành quỷ tốt thời điểm, hắn liền đã là trực tiếp quán thâu đến trong thức hải của bọn họ. Cho nên có nhiều thứ, kỳ thật cũng không cần lặp lại căn dặn. Mắt thấy phía dưới 3000 quỷ tốt hành động, để nguyên bản rối bời địa phủ, trong nháy mắt trở nên ngay ngắn trật tự rất nhiều, Cố Thanh Phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Cố Thanh Phong bước ra một bước, chính là xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này chính là 18 tầng địa ngục. Phàm là nghiệp chướng nặng nghề, nhưng lại không có đến mẫn diệt trình độ tu sĩ chân linh, đều là muốn đến đây nơi đây thụ hình, một chút xíu ma diệt trên thân tội nghiệp, như thế mới có thể một lần nữa vào tới luân hồi. Sau đó, Cố Thanh Phong hành tẩu tại 18 tầng địa ngục bên trong, tựa như đi bộ nhàn nhã, đông đảo hung hiểm tràng cảnh với hắn mà nói, đều là không đáng giá nhắc tới. 18 tầng địa ngục có chút trống không, 3000 quỷ tốt còn muốn an bài một chút tới mới được. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm. Không bao lâu, hắn chính là rời đi 18 tầng địa ngục. Bây giờ địa phủ không lớn, nhưng giờ phút này Cố Thanh Phong có thể nhạy cảm phát giác được, toàn bộ địa phủ tựa hồ tại một chút xíu hấp thu lực lượng, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, chỉ là như thế quyết trường hiệu suất rất là chậm chạp. Sở dĩ tạo thành loại tình huống này, chính là hai loại nguyên nhân. Thứ nhất chính là địa phủ dung nạp chân linh đủ nhiều, lại không đoạn tiêu trừ chân linh trên người tội nghiệp, địa phủ cấp đoạt như thế tội nghiệp chi lực, liền có thể tăng lên địa phủ nội tình. Lại sau đó, chính là chém giết chân linh, để chân linh lực lượng trở lại thiên địa, sức mạnh chân linh cùng tội nghiệp đều sẽ trở thành địa phủ chất dinh dưỡng. Cái này chính là địa phủ trưởng thành yếu tố. 18 tầng địa ngục tồn tại, chính là tăng lên địa phủ thực lực một loại. Đương nhiên, nếu là tội nghiệp quá ít chân linh, dù là vào tới 18 tầng địa ngục, chỗ cống hiến lực lượng cũng là có hạn. Về phần đánh giết chân linh, chuyện như thế quan hệ đến trật tự vấn đề. Nếu như chỉ là đánh giết số ít chân linh, như vậy có lẽ không có cái gì, nhưng nếu là tùy ý đổ diện đại lượng chân linh, như vậy liền sẽ dẫn tới trật tự phản vệ. Có thể nói, cho dù là Cố Thanh Phong làm địa phủ chi chủ, cũng không thể vô cớ xuất thủ tùy ý chém giết chân linh. Những này chân linh sinh tử chính là có một cái giới định tiêu chuẩn cân nhắc, nếu không tùy ý làm việc, chỉ cần nhiễu loạn trật tự. Mặc dù nói, Cố Thanh Phong bây giờ vì địa phủ chi chủ, vị cách đủ cao ấn lý tới nói không sợ trật tự ảnh hưởng, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, cũng thế tất sẽ ảnh hưởng địa phủ vận chuyển bình thường. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, hậu quả cũng là không thể khinh thường. Sau đó một đoạn thời gian, Cố Thanh Phong chính là yên lặng quan sát địa phủ vận chuyển. 3000 quỷ tốt. Chương 566, trật tự đại đạo, cầu nguyện phiếu, 2 chương 566, trật tự đại đạo, cầu nguyện phiếu, hai trong đó 1.800 quỷ tốt tiến về 18 tầng địa ngục nhậm chức, còn lại 1.200 quỷ tốt thì là duy trì địa phủ vận chuyển bình thường. Về phần cái gì âm dương phán quan, đầu châu mặt ngựa thậm chí cả thập điện diêm la các loại, đều là tạm thời vị trí không công bố. Trong lúc đó, Cố Thanh Phong cũng là mỗi cách một đoạn thời gian, chính là mở ra địa phủ cửa bảo, dẫn tới bộ phận chân linh tới. Nhưng mỗi một lần, Cố Thanh Phong đều là cực kỳ cẩn thận, sẽ không để cho quá nhiều chân linh tiến vào. Bằng không, hơi không cẩn thận liền có khả năng no bạo toàn bộ địa phủ. Cùng lúc đó, Cố Thanh Phong càng là nhìn thấy có chân linh làm loạn. Kia là một tôn tiên tôn cấp độ chân linh, đối phương tại vào tới địa phủ về sau, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên khôi phục tự thân ký ức, từ đó phát cuồng muốn xông ra địa phủ, nhưng lại bị Cố Thanh Phong trực tiếp trấn áp. Đối với loại này nhiễu loạn địa phủ trật tự chân linh, hắn cũng không có cái gì lưu thủ, lúc này liền là chém giết tại chỗ. Một tôn tiên tôn chân linh vẫn lạc, lập tức liền để cho địa phủ khuyết trương một chút. Thiên tôn chân linh ẩn chứa tội nghiệt lại là không tầm thường. Cố Thanh Phong âm thầm liễu lưỡi. Một tôn tiên tôn chân linh cơ hồ sánh được 10 vạn phổ thông đại đế chân linh. Đây không chỉ là bởi vì đối phương khi còn sống thực lực đủ mạnh, càng bởi vì đối phương tạo ra tội nghiệt không ít, đây đều là địa phủ chất dinh dưỡng. Bởi vậy có thể thấy được, chém giết này thiên tôn chân linh, đối với địa phủ tới nói chỗ tốt là lớn đến bao nhiêu. Nếu có thể có đại lượng thiên tôn chân linh trở thành chất dinh dưỡng, địa phủ tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền đem nội tình tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Cố Thanh Phong nghĩ tới đây, nhìn về phía cái khác chân linh, lại là âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, thiên tôn chân linh không nhiều, mà lại hắn cũng không thể tùy ý xuất thủ đánh giết những này chân linh. Nếu là tội nghiệt không đủ, giết cũng là tăng lên có hạn. So với tu sĩ khi còn sống thực lực, trên người tội nghiệt chi lực đối với địa phủ tác dụng lớn hơn. Liền giống với vừa mới bị kia thiên tôn, đối phương chân linh vẫn lạc về sau, cho địa phủ tăng lên, trong đó tội nghiệt chính là chiếm cứ 8 thành trở lên, còn lại mới là khi còn sống tu vi. Cho nên nói, nếu như một tôn dính đầy tội nghiệt đại đế vẫn lạc bên trong tại địa phủ, mang tới chỗ tốt thậm chí so không có cái gì tội nghiệt thiên tôn càng sâu. Đương nhiên, đến thiên tôn cấp độ này, như thế nào lại một điểm tội nghiệt đều không có. Nói câu không dễ nghe, cái này cấp bậc cường giả, xem thiên hạ chúng sinh như sâu kiến, phất tay chính là chém giết không biết nhiều ít sinh linh, giống như là đổ diệt thế giới, phá hủy tiên vực các loại, trong năm tháng dài đằng đẵng căn bản không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Có thể nói, mỗi một vị thiên tôn đều là nghiệp chướng nặng nề. Bao quát chính Cố Thanh Phong, trong tay hắn nhiễm tội nghiệt cũng là không ít. Nhưng mặc kệ tội nghiệp như thế nào sâu nặng, chỉ cần không rơi tại địa phủ trong tay, như vậy đều là vấn đề không lớn. Thú hổ, Cố Thanh Phong hiện tại trở thành địa phủ chi chủ, cũng không nhận như thế nhân quả tội nghiệp ảnh hưởng, tự nhiên cũng không có tội nghiệp gì nói chuyện. Vài vạn năm thời gian, địa phủ đều là tại có thứ tự vận chuyển. Trước kia địa phủ chỉ có một cái Huyền Thiên Tiên thành lớn nhỏ, như vậy hiện tại trải qua vài vạn năm tích lũy, đã là không sai biệt lắm có nửa cái Huyền Thiên Tiên bực lớn như vậy. Đương nhiên, liền xem như dạng này, địa phủ cũng vẫn là ở vào hấu sinh kỳ. So sánh toàn bộ vô tận tiên vực, Huyền Thiên Tiên vực cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Địa phủ làm địa đạo đại biểu, trên lý luận chính là cùng vô tận tiên vực không khác nhau chút nào, bằng không cũng không có khả năng dung nạp đông đảo chân linh. Nhưng là hiện tại, to như vậy địa phủ, chỉ là nửa cái Huyền Thiên Tiên vực lớn như vậy, so sánh toàn bộ vô tận tiên vực tới nói, đã là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Bất quá, Cố Thanh Phong cũng không nóng nảy. Địa phủ trưởng thành, bản thân cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Vài vạn năm thời gian, so sánh vô tận tiên vực vô tận tuế nguyện tích lũy, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hiện tại hắn muốn làm chính là một chút xíu tích lũy, nhường đất phủ từng bước trưởng thành. Nhìn thoáng qua địa phủ tình huống, Cố Thanh Phong tâm thần cũng là rời khỏi. Bên trong thiên điện, Cố Thanh Phong nhìn trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ không thể kịp phản ứng đồng dạng. Rõ ràng vài vạn năm thời gian lại cho hắn một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trong địa phủ hết thảy thật giống như chỉ là giống như mộng ảo. Nhưng mà đưa Cố Thanh Phong tâm thần lần nữa rơi vào từ thân thức trong biển, địa phủ hết thảy đều là đập vào mi mắt. Giờ phút này, tựa hồ chỉ cần Cố Thanh Phong nguyện ý, hắn liền có thể đem địa phủ từ thức hải bên trong Nazi ra, sau đó sắp đặt ở trong đó địa phương. Nhưng là Cố Thanh Phong không có làm như thế. Địa phủ hiện tại nhỏ yếu, đặt ở địa phương khác tất nhiên là không an toàn. Huống chi nếu là địa phủ rời đi thức hải, hắn cái này địa phủ chi chủ tên tuổi chính là phải suy yếu rất nhiều. Giờ phút này lấy thức hải gánh chịu địa phủ, Cố Thanh Phong có thể tùy thời tùy chỗ mượn dùng địa phủ lực lượng. Nhưng nếu như địa phủ rời đi thức hải, hắn có khả năng mượn nhờ đến lực lượng liền sẽ suy yếu rất nhiều. Đương nhiên, nếu như ngày khác địa phủ cường đại đến trình độ nhất định, mà Cố Thanh Phong tự thân tu vi theo không kịp, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, thức hải là gánh chịu không được địa phủ tồn tại. Nhưng muốn đến một bước kia, không phải chuyện một sớm một chiều. Huống chi, Cố Thanh Phong tu vi cũng không phải chỉ trệ không tiến. Chỉ cần cho hắn thời gian, tu vi của hắn đồng dạng có thể tăng lên. Sau đó, Cố Thanh Phong chính là thử câu thông giao diện thuộc tính, nhưng cũng tiếc, dĩ vãng quen thuộc giao diện thuộc tính, bây giờ đã là biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là giao diện thuộc tính, cái khác bảng cũng là như thế. Đối với loại tình huống này, Cố Thanh Phong có chút chụp nhưng nếu như mất, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại. Đang quyết định đem tạo hóa chi lực mở địa phủ, loại kết quả này, Cố Thanh Phong đã là sớm có đón trước. Có bỏ có được. Đây là rất khó tránh khỏi sự tình. Bất quá, mặc dù bỏ giao diện thuộc tính, nhưng là có thể nắm giữ địa phủ, theo Cố Thanh Phong, đối với mình tốt chỗ lớn hơn. Bây giờ theo địa phủ không ngừng trưởng thành, Cố Thanh Phong cảm giác được mình đối với đại đạo lĩnh ngộ, tựa hồ cũng trở nên càng thêm thâm hậu rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, trở thành địa phủ chi chủ. Cố Thanh Phong hiện tại nắm giữ đại đạo chi lực, chính là địa phủ trật tự chi lực. Lực lượng cỡ này cùng thiên đạo chi lực cung cấp. Cố Thanh Phong đem loại này đại đạo lực lượng, kêu là U Minh đại đạo. 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Nhưng có một loại lực lượng áp đảo 3000 trên đại đạo, đó chính là trật tự đại đạo lực lượng. Cái gọi là 3000 đại đạo, kỳ thực đều là thoát thai từ trật tự đại đạo. Bây giờ, Cố Thanh Phong nắm giữ U Minh đại đạo, chính là trật tự đại đạo. Bất quá, cùng dĩ vãng so sánh với, ta hiện tại U Minh đại đạo hẳn là ở vào đệ lục trọng sơ giai, dưới loại tình huống này, luận đến tu vi phương diện, chính là đối tiêu lục kiếp thiên tôn cảnh. Nhưng muốn nói thực lực phương diện, hiện tại ta so với lúc trước thất kiếp trung giai thời điểm, cũng mạnh hơn 3 phần. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm. Lục kiếp sơ giai tu vi, cửu kiếp sơ giai thực lực, cái này chính là U Minh đại đạo đáng sợ. Cố Thanh Phong cảm giác, nếu như mình có thể đem U Minh đại đạo tăng lên tới đệ thất trọng cấp độ, như vậy bất hủ không ra, chân chính có thể uy hiếp đến mình tu sĩ chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là có hướng một ngày, mình có thể đột phá đem U Minh đại đạo tăng lên tới đệ bát trọng, thậm chí cả đệ cửu trọng cấp độ, coi như là bình thường bất hủ đại thiên tôn ở trước mặt, Cố Thanh Phong cũng có một trận chiến lực lượng. Càng quan trọng hơn một điểm, Cố Thanh Phong nhìn về phía ngoại giới hư không, trên mặt hiện một vòng tiêu dung. Hiện tại chấp trưởng U Minh đại đạo ta, tựa hồ đã không cần lại trải qua trường sinh thần kiếp. Đợt, cuối tháng cầu cái gấp đôi nguyện phiếu đi, cảm tạ. Chương 567, Sát Phong Diêm La một chương 567, Sát Phong Diêm La một mở U Minh. Địa phủ chi chủ, chấp trưởng trật tự đại đạo. Có thể nói, Cố Thanh Phong bây giờ chính là chân chính đạo đại biểu. Chỉ là dưới mắt đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại địa phủ quá yếu, để thực lực của hắn khó mà tăng lên quá nhiều, đến tiếp sau nếu như địa phủ tiến một bước tấn thăng, vậy liền không đồng dạng. Mà lại, thân là địa phủ chi chủ, địa phủ trở nên càng mạnh, như vậy đối Cố Thanh Phong tới nói, chỗ tốt chính là càng lớn. Cứ việc nói, địa phủ tấn thăng sẽ không để cho hắn tu vi trực tiếp đột phá, nhưng là địa phủ nếu có thể tấn thăng, Cố Thanh Phong nếu là bản thân vào tới địa phủ, liền có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy phủ lực lượng. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như Cố Thanh Phong hiện tại trong tay nắm giữ địa phủ, chính là đã từng U Minh địa phủ, như vậy thì coi như hắn chỉ là một kiếp thiên tôn, bên trong tại địa phủ đều có thể trấn áp bất hủ. Cái này chính là địa phủ tấn thăng mang tới chỗ tốt. Bất quá, thật muốn đến một bước kia, không phải dễ dàng như vậy. Dưới mắt muốn để phát địa phủ tấn thăng, dễ dàng nhất biện pháp chính là một chút xíu dựa vào thời gian tích lũy. Đương nhiên, cũng không phải không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Nếu như Cố Thanh Phong có thể có được cái khác thập điện Diêm La Đế ấn, như vậy thì có hy vọng nhường đất phủ trong khoảng thời gian ngắn, nội tình tăng lên rất nhiều. Thái Sơn phủ quân vị địa phủ chi chủ, thập điện Diêm La vị cách cứ việc không bằng Thái Sơn phủ quân, nhưng là địa phủ chân chính hoạch tâm lực lượng. Thái Sơn phủ quân không ra, thập điện Diêm La chính là chí cao tồn tại. Cho nên, thập phương Diêm La Đế ấn chính là ẩn chứa ngày xưa địa phủ bản nguyên lực lượng. Cũng khó trách Thái Sơn phủ quân để cho ta lấy tần quảng ấn làm căn cơ, dung hợp tạo hóa chi lực mở địa phủ. Nếu là lúc trước, Cố Thanh Phong còn không thể chân chính lĩnh ngộ được Thái Sơn phủ quân dụng ý, nhưng đến hiện tại, hắn rốt cục minh bạch đối phương ý tứ. Tần quảng ấn bên trong ẩn chứa cựu địa phủ bản nguyên, lấy cỡ này bản nguyên phối hợp tạo hóa chi lực mở mới địa phủ, tất nhiên là muốn dễ dàng rất nhiều. Tương phản, nếu như không có tần quảng ấn, liền xem như có tạo hóa chi lực, Cố Thanh Phong muốn mở thậm chí cả hoàn thiện địa phủ, đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Không phải nói bằng vào tạo hóa chi lực làm cũng được, mà là thời gian dài ngắn vấn đề. Có tần quảng ấn có thể tiết kiệm lại rất nhiều đường quanh co, nhưng không có tần quảng ấn, liền cần một chút xíu mình đặt vững địa phủ căn cơ, trong đó liên quan đến thời gian có thể là gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí cả nghìn lần vạn lần. Mặt khác, nếu không có tần quảng ấn, mắt xuống địa phủ tuyệt không có khả năng tại vừa mới mở ra đến không đến bao lâu, liền có thể có như vậy nội tình. Có thể thấy được, một phương tần quảng ấn đối với địa phủ tới nói là trọng yếu bậc nào. Mặc dù nói tần quảng ấn chính là bất hủ tiên khí, lấy một kiện bất hủ tiên khí đến đổi được một phương tân sinh địa phủ, nhìn như ăn thiệt thòi. Nhưng bất kỳ sự tình đều là muốn từ lâu dài đến xem. Ngắn hạn ăn thiệt thòi, hậu kỳ thì là không phải. Như có thể được đến còn lại 9 vị Diêm La Đế ấn, như vậy hiện tại địa phủ nói không chừng có thể một bước vào bất hủ phương diện. Cố Thanh Phong trong đầu toát ra ý nghĩ này, sau đó liền bị hắn ép xuống. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng không phải hiện tại có thể làm. Vẫn là câu nói kia, cựu địa phủ hiện tại tàn khuyết không đầy đủ, càng có rất nhiều sinh linh vẫn lạc, trong đó chính là ẩn chứa đại khủng bố. Thật muốn đi vào, tất nhiên là phải làm cho tốt tuyệt đối chuẩn bị. Sau đó, Cố Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, liền có một tấm hắc sắc đế ấn ra hiện. Này đế ấn cùng tần quảng ấn rất là tương tự, nhưng lại có trên bản chất khác biệt, cái trước gần chứa khí tức không bằng tần quảng ấn như vậy cường hành, nhưng lại cho người ta trực diện trí cao cảm giác. Này ấn tỷ, chính là phủ quân ấn. Trong đó đại biểu chính là địa phủ chi chủ quyền uy. Hiện tại phủ quân ấn không sai biệt lắm là chờ cùng lục phẩm tạo hóa linh bảo, bất quá như thế chí bảo chính là có thể thành giải, chỉ cần địa phủ từng bước tấn thăng, phủ quân ấn cuối cùng sẽ có một ngày có thể đột phá đến bất hủ tiên khí cấp bậc, thậm chí là sò cao hơn. Cố Thanh Phong cảm thụ được phủ quân ấn bên trong lực lượng, trên mặt cũng là có nụ cười nhàn nhạt. Phủ quân ấn chính là hắn hiện tại át chủ bài. Mặc dù Trảm Tiên kiếm trận cũng là có thể tăng lên trí bảo, nhưng thật muốn luận đến tiềm lực lời nói, đối phương căn bản không có cùng phủ quân ấn so sánh vai tư cách. Cái trước cực hạn chính là cựu phẩm tạo hóa linh bảo, nhưng cái sau chính là có trở thành bất hủ tiên khí tiềm lực. Nói đúng ra, phủ quân ấn tiềm lực chính là vô hạn. Khả năng đi đến một bước nào, hoàn toàn là quyết định bởi ở địa phủ cấp độ. Giống như là hiện tại như vậy, địa phủ vừa mới thành lập, phủ quân ấn chính là chỉ có thể ở vào lục phẩm cấp độ. Sau đó, Cố Thanh Phong thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Cố gia cấm địa bên trong. Nơi này chính là tồn tại đông đảo sinh mệnh cổ thành. Lịch đại Cố gia rất nhiều người không thể đột phá thiên tôn cảnh, nhưng là lại không dám vất lạc, đều sẽ đúc thành sinh mệnh cổ thành, tiếp theo chờ đợi đột phá thời cơ. Mấy trăm vạn năm qua, nơi này sinh mệnh cổ thành số lượng tất nhiên là đông đảo. Dù sao đối với hiện tại Cố gia tới nói, gen đúc sinh mệnh cổ thành cần thiết tài nguyên không đáng giá nhắc tới. Nhưng phàm là có chút thân phận địa vị, đều có đúc thành sinh mệnh cổ thành tư cách. Lúc này, Cố Thanh Phong một bước vào một tòa sinh mệnh trong cổ thành. Theo hắn đi vào, sinh mệnh cổ thành khẽ chấn động, có một cỗ lực lượng từ xưa thành chỗ sâu khôi phục, sau đó liền hóa thành một người thân ảnh. Thuộc hạ bài kiến bệ hạ. Đối phương không phải người khác, chính là Cố Bằng. Mặc dù đến Cố Thanh Phong ban thưởng thiên tôn tinh huyết, nhưng làm sao hắn thiên phú trung quy là, cho dù là đạt được đông đảo tài nguyên, cũng không thể chân chính đột phá đến thiên tôn cảnh. Cho nên tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm, Cố Bằng lựa chọn tiến về sinh mệnh trong cổ thành ngủ say. Tuy nói, Cố Bằng cũng không phải là Cố gia huyết mạch, nhưng làm sớm nhất đi theo Cố Thanh Phong người bên cạnh, đối phương tại Cố gia địa vị chính là không thể lay động. Cho dù là Cố Dương Cố gia đời thứ nhất dòng chính, đối với Cố Bằng đều là tôn kính có thừa. Cho nên, Cố Bằng tất nhiên là có tiến về sinh mệnh cổ thành ngủ say tư cách. Nhìn xem người trước mặt, Cố Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, lấy ngươi bây giờ thiên tư, muốn đột phá thiên tôn rất khó, có lẽ cuối cùng cả đời đều không tiếp tục đi ra sinh mệnh cổ thành cơ hội. Nhưng là hiện tại, chấm cho ngươi một cái đi ra sinh mệnh cổ thành cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Thuộc hạ toàn bằng bệ hạ phân phó. Cố Bằng cung kính nói. Với hắn mà nói, có đi hay không ra sinh mệnh cổ thành không trọng yếu, trọng yếu là mình có thể vì đó hiệu lực chính là đầy đủ. Luận đến trung tâm phương diện, Cố Bằng không thể nghi ngờ. Nhìn đến đây, chương 567, Sát Phong Diêm La 2 chương 567, Sát Phong Diêm La 2 Cố Thanh Phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền thấy hắn một chỉ đấm ra, trong khoảnh khắc liền để Cố Bằng thân thể hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một đạo thần hồn mà tồn tại. Đối với như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, Cố Bằng sắc mặt nao nao, nhưng rất nhanh liền là khôi phục lại. Hắn không nói gì, mà là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Cố Thanh Phong kế tiếp mệnh lệnh. Gặp đây, Cố Thanh Phong chính là thần niệm khẽ động, trực tiếp đem Cố Bằng thu hút địa phủ ở trong. Trang cảnh biến ảo. Đợi đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hai người đều đã là thân ở địa phủ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Cố Bằng trước kia sắc mặt bình tĩnh đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện hiện chấn kinh chi sắc. "Vậy hạ, nơi này là?" "Đây là địa phủ." Cố Thanh Phong, để Cố Bằng sắc mặt lại là biến đổi. "Địa phủ?" Cái tên này với hắn mà nói, đã là lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc. Cố Bằng nhìn trước mắt cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, trong thiên hạ vậy mà thật có địa phủ tồn tại, thuộc hạ vẫn cho là đây chỉ là thoại bản bịa đặt thôi. Không trách hắn nghĩ như vậy, từ khi đặt chân tu hành đến nay, liền không thấy cái gọi là phủ xuất hiện. Tu sĩ vẫn lạc, cũng đều là thần hồn mất diệt. Cho nên, địa phủ tồn tại, Cố Bằng cũng không có làm thật. Nhưng là hiện tại, Cố Thanh Phong nói cho hắn biết nơi này chính là địa phủ, cũng khó trách Cố Bằng sẽ cảm thấy chấn kinh. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Cố Thanh Phong nói ra, bây giờ địa phủ vừa mới mở không lâu, rất nhiều chức vị đều là trống chỗ. Ngươi bây giờ nhưng vì địa phủ Tần Quảng Vương phụ trách địa phủ hết thảy công việc. Thoại âm rơi xuống, Cố Thanh Phong chính là trực tiếp tế ra phủ quân ấn, khoảnh khắc liền kiến giải phủ chấn động, một cỗ huyền diệu đến cực điểm đạo vận lực lượng hàng lâm xuống, trực tiếp không có vào đến trên thân Cố Bằng. Trong khoảnh khắc, Cố Bằng chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng hiện lên, trước kia mẫn diệt nhục thân, giờ phút này tựa hồ cũng tại địa phủ chi lực hạ đúc lại, đồng thời thần hồn cũng đang phát sinh một ít thay biến. Thời gian nhìn như trôi qua rất lâu, kỳ thực cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đợi đến Cố Bằng kịp phản ứng về sau, hắn liền cảm thấy tự thân khác biệt. Tu vi vẫn là cái kia tu vi, nhưng là một cỗ trước nay chưa từng có sinh cơ lực lượng, lại là để Cố Bằng sinh ra một loại đã lâu cảm giác. Dĩ vãng tuổi thọ giáng lâm, khí huyết suy bại, tùy thời đều có vẫn lạc tọa hóa khả năng, nhưng là hiện tại, cỗ này cảm giác đã là hoàn toàn không thấy. Cố Thanh Phong nói ra, ngươi vì Tần Quảng Vương đến địa phủ lực lượng cung cấp nuôi dưỡng, mặc dù không có đột phá thiên tôn cảnh, nhưng cũng đủ để vấn đỉnh trường sinh. Mặt khác ngươi cầm Tần Quảng ấn, có thể điều động địa phủ chi lực, chỉ cần không ra địa phủ, tứ kiếp thiên tôn trở xuống người, đều không ai có thể là đối thủ của ngươi. Trừ ngoài ra, ngươi cũng có thể tự mình tu luyện, ngày khác lúc có vấn đỉnh thiên tôn cơ hội. Đây chính là địa phủ một cái khác tác dụng. Sát phong chức vị, để không có trường sinh tu sĩ, được hưởng trường sinh chỗ tốt. Dù sao, đối với tu sĩ khác tới nói, muốn ban cho người khác trường sinh, tất nhiên là độ khó không nhỏ. Nhưng đối với địa phủ tới nói, ban cho trường sinh không phải cái vấn đề lớn gì. Cứ việc nói làm như vậy sẽ biến tướng tiêu hao một chút địa phủ chi lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bất quá, thập điện Diêm La vị trí không phải bình thường, Cố Thanh Phong cũng không có khả năng tùy tiện ban thưởng. Dù sao loại vị trí này một khi có chủ, đến tiếp sau thay đổi đều sẽ khiến cho địa phủ rung chuyển. Cho tới bây giờ, Cố Thanh Phong tìm kiếm đến thập điện Diêm La mục tiêu, cũng chỉ có Cố Bằng một người mà thôi. Về phần cái khác Cố gia hậu bối, nói thật, chân chính có tư cách đảm nhiệm thập điện Diêm La người, cũng chưa chắc có mấy cái. Mặt khác, đối Cố Thanh Phong mà nói, thực lực thiên phú không trọng yếu, trọng yếu là chính là đầy đủ trung tâm. Dù sao thực lực có thể hậu thiên tăng lên, nhưng trung tâm phương diện muốn cải biến, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Tạ bệ hạ sắp phong. Một bên khác, Cố Bằng bây giờ cũng là từng bước tỉnh táo lại, cảm thụ được tự thân biến hóa, cùng thập điện Diêm La chức trách, rất nhanh chính là đè xuống trong lòng khuấy động, tiếp theo cùng kính thở dài, trở thành thập điện Diêm La. Với hắn mà nói có thể nói là một bước lên trời. Như thế ban ân, Cố Bằng có thể nào không kích động? Hắn biết rõ, giống như là bực này tốt bị, Cố Thanh Phong hoàn toàn có thể đổi những người khác tới đảm nhiệm, dù sao luận đến thực lực thiên phú, chính mình cũng là khá là bình thường. Bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều bên trong không thiếu cường giả tồn tại, Cố gia huyết mạch càng là đông đảo, nhưng Cố Thanh Phong hết lần này tới lần khác để cho mình trở thành tần quảng vương, trong đó ân tình, Cố Bằng như thế nào lại không hiểu. Nguyên nhân chính là minh bạch điểm này, Cố Bằng chính là đối Cố Thanh Phong càng thêm trung tâm. Nhớ kỹ, bây giờ nhớ kỹ đã là giao cho ngươi tới quản lý, mọi chuyện cần thiết đều cần chăm chú đối đãi, mặt khác chấm tại ban thưởng ngươi sắc phong quỷ tốt cùng quỷ tướng quyền lực. Nhưng như thế sắc phong chính là quan hệ tới đất phủ bản nguyên, quả quyết không có khả năng tùy ý làm việc. Thuộc hạ minh bạch. Cố Bằng nhẹ gật đầu. Sau đó, Cố Thanh Phong chính là lại bàn giao một phen, liền làm cho đối phương tiến về tần quảng vương điện, bắt đầu xử lý địa phủ sự vụ. Nếu là lúc trước thế thoại bản bên trong địa phủ, thập điện Diêm La phía trên chính là có ngũ vương quỷ đế tồn tại. Nhưng thoại bản là thoại bản, hiện thực là hiện thực. Từ Thái Sơn phủ quân lời nói, cùng tần quảng ấn bên trong lưu lại tin tức, Cố Thanh Phong biết được Thái Sơn phủ quân chính là địa phủ chí cao tồn tại, lại sau đó chính là thập điện Diêm La. Cái gọi là ngũ phương quỷ đế cũng không như thế tồn tại. Đương nhiên, Cố Thanh Phong làm địa phủ chi chủ, cũng có thể tại thập điện Diêm La phía trên, Thái Sơn phủ quân phía dưới, ngoài định mức gia tăng ngũ phương quỷ đế vị trí. Nhưng mà, như thế cách làm không cần thiết. Chỉ ít, hiện tại là ý nghĩa không lớn. Dù sao địa phủ thiết lập chức vị càng cao, trưởng khống quyền lực càng lớn, như vậy tiêu hao bản nguyên chính là càng nhiều. Giống như là thập điện Diêm La tùy ý một vị, cũng phải cần rất nhiều bản nguyên mới được. Cũng chính là này phương địa phủ dung hợp tần quảng ấn, ẩn chứa trong đó cựu địa phủ bản nguyên, cho nên Cố Thanh Phong sắc phong Cố Bằng, không có gây nên cái gì dung chuyển. Nếu không đổi lại khác thập điện Diêm La xuất hiện, tất nhiên sẽ nhường đất phủ bản nguyên diện rộng hạ thấp. Đây cũng là vì cái gì, Cố Thanh Phong cho đến tận này, chỉ sắc phong Cố Bằng một người nguyên nhân. Không chỉ là nhân tuyển vấn đề, trong đó càng có bản nguyên vấn đề. Mà tại thập điện Diêm La phía dưới, chính là tứ đại phán quan, 12 âm đẹp trai, lại sau đó mới là cái gọi là đầu trâu mặt ngựa, cùng hắc bạch vô thường vân vân. Mà tại những này phía dưới, chính là cái gọi là phổ thông quỷ tướng quỷ tốt. Bây giờ Cố Thanh Phong chỉ cấp Cố Bằng sắc phong quỷ tướng quỷ tốt quyền lực, cũng là cân nhắc tới đất phủ bản nguyên không thể lung tung vận dụng, cho dù là đầu trâu mặt ngựa chờ chức vị, cần thiết bản nguyên đều không ít. Địa phủ sáng lập thời gian không dài, tất nhiên là muốn tính toán tỉ mỉ. So sánh hạ, phổ thông quỷ tốt quỷ tướng chính là không có vấn đề gì. Những này quỷ tốt quỷ tướng không có vĩnh sinh tư cách, mặc dù bị địa phủ giao phó sống lại một đời năng lực, nhưng thời gian vừa đến cũng cuối cùng là phải một lần nữa vào tới luân hồi. Nhưng nếu là lại hướng lên một cái cấp độ, giống như là đầu trâu mặt ngựa các loại, đều đã là có thể bên trong tại địa phủ thực hiện vĩnh sinh, cả hai tự nhiên là không giống. Có Cố Bằng trở thành tần quảng vương, phụ trách quản lý địa phủ sự tình, ta liền có thể không cần đem quá nhiều lực chú ý đều dùng tại địa phủ phía trên. Kể từ đó, ta là có thể an tâm lĩnh hội U Minh đại đạo, tăng thực lực lên. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, sắp phong một vị thập điện Diêm La, hắn cũng là muốn tìm một cái có thể phụ trách quản lý địa phủ người. Bằng không mà nói, hiện tại địa phủ 3000 quỷ tốt đông đảo chân linh, mọi chuyện đều muốn mình tự thân đi làm, Cố Thanh Phong cũng không có nhiều thời giờ như vậy, đến phụ trách địa phủ những này việc vặt. Nhưng hôm nay không đồng dạng, có Cố Bằng ra mặt xử lý, rất nhiều việc vặt đã là không cần lại phiền phức mình, cái này tất nhiên là Cố Thanh Phong kết quả mong muốn. Chương 568, khi còn sống ký ức một chương 568, khi còn sống ký ức một hoàng cung bên trong tiên điện. Cố Thanh Phong ngồi xếp bằng, trên thân đạo vận khí tức tràn ngập, hoàng truyền đại đạo hạo đãng, càng thấy địa phủ thai nén mà sinh, 18 tầng địa ngục các loại dị tượng đều là bày biện ra tới. Theo thời gian từng giờ trôi qua, như thế đạo vận lực lượng xâm nhập bên trong tiên điện, sau đó không ngừng hướng về ngoại giới lan tràn ra. Trong nháy mắt đó, Huyền Thiên Tiên vực bên trong, rất nhiều tu sĩ đều là sinh ra một loại cảm giác khác thường, thật giống như giữa thiên địa phát sinh một ít không muốn người biết biến hóa. Nhưng khi bọn hắn chăm chú dò xét thời điểm, lại là phát hiện không ra bất kỳ khác biệt. Cho dù là một chút thiên tôn cảnh cường giả, cũng đều là không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Thiên địa có biến. Cái nào đó bên trong tiên phủ, đang lúc bế quan Giang Tuyệt đột ngột mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Làm Huyền Thiên Tiên triều bây giờ đệ nhị cường giả, Giang Tuyệt thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Đặc biệt là bây giờ lĩnh hội Chu Thiên Hạt Bụi nhỏ đại trận, càng làm cho hắn tại trận chi đại đạo phía trên tiến thêm một bước, so sánh thực lực trước kia đã cường đại không ít. Cứ việc muốn nói đột phá thất kiếp đại thiên tôn cảnh, đường phải đi còn rất dài. Nhưng ít ra, Giang Tuyệt cũng là tại lục kiếp trên cơ sở, hướng phía trước bước ra một bước. Cách xa nhau lục kiếp trung giai, cũng chỉ chênh lệch một chút mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên khi thiên địa sinh ra biến hóa thời điểm, hắn mới có thể trước tiên phát giác được trong đó dị dạng. Nhưng mà, cái này cũng vẹn vẹn phát giác được một chút mà thôi. Địa phủ lực lượng cấp độ quá cao, cho dù là lục kiếp thiên tôn ở trước mặt, đều rất khó coi ra quá nhiều đồ vật. Đây là nơi nào? Lận Trạch thần sắc có chút hoảng hốt, chỉ gặp trước mắt chính là có ngập trời hoàng hà bắt ngang, một chiếc thuyền gỗ tại sóng cả mãnh liệt trong nước sông bình ổn hành sự, có lao tẩu chống thuyền đưa đỏ, trừ ngoài ra, trên thuyền càng là có đông đảo tu sĩ tồn tại. Chỉ là những tu sĩ này đều là thần sắc ngốc trệ, tựa như mất đi linh hồn đồng dạng. Một màn này, để Lận Trạch biến sắc, ngay sau đó giống như thủy triều ký ức từ hắn trong đầu nổi lên. Không đúng, ta đã chết. Ta từ 3 tuổi đặt chân tu luyện, 1200 năm vấn đỉnh chuẩn đế cảnh, 3000 tuổi thời điểm liền đã là đăng lâm đại đế cảnh, sử dụng sau này 9000 năm thời gian đi đến đại đế đỉnh phong, nhưng từ đầu đến cuối không được đột phá thiên tôn, vấn đỉnh trường sinh, cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết, quá khứ tất cả ký ức tuôn ra, để Lận Trạch nhớ tới rất nhiều thứ. Hắn chết, thọ nguyên hao hết mà chết. Đại đế tuổi thọ 1 vạn 2000 năm, coi như lại là như thế nào hạng người kinh tài tuyệt diễm, không thể đột phá thiên tôn cảnh vấn đỉnh trường sinh, liền đều là không có đánh vỡ như thế tuổi thọ gông cùng xiềng xích khả năng. Chỉ là để Lận Trạch không nghĩ tới là, mình rõ ràng đã bỏ mình, lại xuất hiện ở đây. Hắn nhìn phía dưới hoàng hà, nước sông quần quận bên trong hình như có vô số sinh linh gương mặt phản chiếu ra, trong mắt đều là hoán độc, há miệng gào thét, từng cái bàn tay vươn ra, như muốn cho lôi kéo xuống dưới. Nhưng trên thuyền gỗ nhưng thật giống như có một cỗ nhìn không thấy lực lượng, mặc kệ những này oan hồn như thế nào độc thủ, đều từ đầu đến cuối khó mà chạm tới thuyền gỗ nửa phần. Một màn này, để Lận Trạch tâm thần cực chấn. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết hoàng thuyền. Trong đầu hắn toát ra ý nghĩ như vậy. Hoàng thuyền, nghe đồn kia là người chết kết cục. Cho tới nay, Lận Trạch đều coi là đây chỉ là truyền ngôn mà thôi, không thể coi là thật. Thế nhưng là một màn trước mắt, nhưng lại là để hắn có chút dao động. Hoàng thuyền, có lẽ cũng không phải là nghe đồn. Sau đó, Lận Trạch chính là nhìn về phía kia đưa đỏ người chèo thuyền. Đối phương thân mang áo tơi, khắp khuôn mặt là khe rãnh nếp mày, giống như phàm nhân, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đối phương tuyệt không phải phàm nhân. Mình nhìn không ra người trước mắt sâu cạn, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, thực lực của đối phương so với mình muốn mạnh hơn rất nhiều. Tiền bối, Lận Trạch nếm thử tiến đến đáp lời. Người chèo thuyền không nói gì, thậm chí thần tình trên mặt đều không có bất kỳ cái gì ba động. Nhìn đến đây, Lận Trạch muốn nói lại thôi, nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng quấy rầy. Đối phương không đáp lời, vậy đã nói rõ vị này không muốn phản ứng chính mình. Bởi như vậy, Lận Trạch cũng đương nhiên sẽ không quấy rầy đối phương. Tại một cái hoàn cảnh xa lạ, cùng đối mặt một vị không biết sâu cạn cường giả, tốt nhất cách làm chính là điệu thấp làm việc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không biết quá khứ bao lâu, Lận Trạch rốt cục thấy được bờ bên kia. Đương thuyền gỗ dừng lại thời điểm, Lận Trạch khi nhìn đến bờ bên kia lúc, ánh mắt rơi vào một tòa sừng sững trên tấm bia đá, con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại. Quỷ môn quan. Trên tấm bia đá, rõ ràng là ba chữ to. Cái này đơn giản ba chữ lại ẩn chứa vô tận thiên uy, để Lận Trạch hô hấp đều là đình trệ xuống tới. Quỷ môn quan. Đây chính là, nếu như nói Lận Trạch trước kia còn có chút ít hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại nhìn thấy quỷ môn quan một khắc này, hắn liền đã 100% kết luận, đây chính là trong truyền thuyết U Minh địa phủ. Thuyền gỗ chỗ độ chính là trong truyền thuyết hoàng thuyền. Hoàng thuyền phía sau chính là địa phủ. Tu sĩ tầm thường dù cho là may mắn đến chỗ này, nhưng không độ được hoàng thuyền, cũng nhập không được địa phủ. Không chỉ như vậy, Lận Trạch càng là phát hiện, quỷ môn quan chỗ đã là có không ít quỷ tốt xuất hiện ở đây, mỗi người trên tay đều là cầm xích sát, cho mỗi một cái rời đi thuyền gỗ vong hồn mang lên. Trong nháy mắt đó, Lận Trạch cơ hồ là bản năng muốn quay đầu liền chạy. Nhưng mà, đang lúc hắn có hành động thời điểm, đột nhiên chính là có quỷ tốt đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn. Người này có được khi còn sống ký ức, mang đến cho Tần Quảng Vương định đoạt. Không đợi Lận Trạch có phản ứng, liền có quỷ tốt trực tiếp cho hắn mặc lên gông xiềng, sau đó cưỡng ép mang đi. Lận Trạch bản năng muốn dây rủa, nhưng lại phát hiện mình hôm nay đã sớm bỏ mình, chỉ là một sợi chân linh mà tồn tại, so sánh thực lực toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Mà lại này xích sắc không biết là làm bằng vật liệu gì đúc thành, căn bản khó mà dung chuyển. Cứ như vậy, Lận Trạch chính là tại quỷ tốt dẫn đầu dưới, đi thẳng tới Diêm La điện bên trên. Khởi bẩm đại nhân, người này có được khi còn sống ký ức. Nghe vậy, Cố Bằng nhìn xem phía dưới tu sĩ chân linh, khẽ bước cằm, chợt chính là lật bàn tay một cái, có sinh tử bộ trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Này sinh tử bộ không phải cái gì trí bảo, mà là địa phủ quy tắc châu ngưng tụ mà thành sản phẩm, nhưng phạm là vào tới địa phủ chân linh, đều là sẽ bị sinh tử bộ ghi chép, khi còn sống hết thảy đều là nhìn một cái không sót gì. Lận Trạch, nguyện vì huyền tiên tiên vực đại đế cảnh tu sĩ, khi còn sống cũng không cái gì đại tội nghiệp, cũng không nhiều ít tiên tiên công đức, không qua đi thiên nhân đạo công đức lại có một ít, không tệ. Cố Bằng khẽ bước cằm, giam ba câu chính là đem Lận Trạch lai lịch đều cho nói cái minh bạch. Cái sau nghe vậy, thần sắc trên mặt khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, mình còn chưa mở lời nói chuyện, đối phương liền đã là đối với mình lai lịch như lòng bàn tay. Lúc này, Lận Trạch thận trọng hỏi, xin hỏi đại nhân, nơi này chính là? Không tệ, nơi này chính là địa phủ, chính là vạn vật sinh linh cuối cùng kết cục. Ngươi khi còn sống vì đại đế cảnh tu sĩ, nhưng không có thể giải sinh, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết, chân linh chính là vào tới địa phủ. Bất quá, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chân linh vào tới địa phủ đều sẽ quên mất chuyện cũ trước kia, chân chính có thể có được khi còn sống ký ức người, có thể nói là ít càng thêm ít. Bây giờ ngươi vào tới địa phủ, bản vương cho ngươi hai lựa chọn. Đại nhân tỉnh giảng. Chương 568, khi còn sống ký ức 2. Chương 568, khi còn sống ký ức 2. Một chính là nghiệm minh kiếp trước công tội, sau đó một lần nữa vào tới luân hồi đầu thai, lấy trước người ngươi tình huống đến xem, cũng không có bao nhiêu tội nghiệp, muốn đầu thai tất nhiên là vấn đề không lớn. Hai chính là lưu tại địa phủ hiệu mệnh, bản vương có thể làm chủ để ngươi trở thành địa phủ quý tốt, nếu là ngươi ngày sau có chỗ công lao, như vậy có thể tấn thăng quỷ tướng. Nếu là tại ngươi âm thọ hao hết trước, không thể đột phá thiên tôn cảnh vấn đỉnh trường sinh, hoặc là tại quỷ tướng trên cơ sở tiến thêm một bước, trở thành âm sai, như vậy có thể bằng vào tại địa phủ chỗ góp nhặt công lao, lại đi vào tới luân hồi đầu thai. Nhưng cứ như vậy, ngươi đời sau chú định sẽ không quá kém. Cố Bằng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lận Trạch lâm vào trầm tư. Đầu thai, hoặc là tại địa phủ hiểm mệnh. Cái này nhìn như khó mà lựa chọn, nhưng chỉ cần không đốc, ai cũng biết nên như thế nào tuyển. Cho nên, Lận Trạch không chút do dự, ta nguyện lưu tại địa phủ, vì đại nhân hiệu mệnh. Tốt. Cố Bằng hài lòng gật đầu. Xem ra ánh mắt của ngươi không tệ, phải biết hiện tại vùng đất mới phủ vừa mới thành lập không lâu, rất nhiều vị trí đều là trống chỗ, cho nên ngươi mới có trở thành quỷ tốt cơ hội. Nếu là đợi cho đằng sau, bằng ngươi bực này tu vi muốn trở thành quỷ tốt vì địa phủ hiệu mệnh, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. thoại âm rơi xuống, Cố Bằng chính là trực tiếp sắc phong Lận Trạch, để nó trở thành địa phủ quỷ tốt. Theo thần quang ấn rơi xuống, một cỗ huyền diệu lực lượng chính là rơi vào Lận Trạch trên thân, vì đó đúc lại thần hồn, loại kia mất mà được lại lực lượng, để hắn đều là sắc mặt vui mừng. Ta đại nhân, mặc dù bực này lực lượng không bằng khi còn sống, nhiều lắm là chỉ là miễn cưỡng bước vào đại đế cảnh, nhưng Lận Trạch cũng là rất hài lòng. Sống thêm một thế, âm vọ lúc có 1 vạn 2000 năm. Nếu như chính mình có thể tại cái này 1 vạn 2000 năm bên trong đột phá thiên tôn cảnh, như vậy đồng dạng có thể vấn đỉnh trường sinh. Lui một bước tới nói, nếu là không có thể đột phá đại đế cảnh, nhưng có thể có được Cố Bằng thưởng thức, tại địa phủ lập xuống một chút công lao, ngày khác tấn thăng làm chân chính âm sai, đồng dạng có thể được hưởng trường sinh. Dầu gì, cái gì cũng không được, nhưng tại địa phủ góp nhặt một chút công lao, ngày khác đầu thai cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Mà mình muốn nỗ lực, vẹn vẹn một chút thời gian mà thôi. Mặc kệ là từ cái nào phương diện đến xem, như thế quyết định đều là có lợi mà vô hại. Nguyên nhân chính là nghĩ rõ ràng điểm này, cho nên Lận Trạch mới có thể không chút do dự đồng ý sau đó. Cố Bằng liền để cho cái khác quỷ tướng đem Lận Trạch mang theo xuống dưới. Trước kia địa phủ 3000 quỷ tốt, hắn lại là đã sắp phong một chút quỷ tốt, cùng đem vốn có một bộ phận quỷ tốt cho đề bạt làm quỷ tướng. Nhưng đây đều là tạm thời. Ban đầu 3000 quỷ tốt chính là địa phủ sản phẩm, chỉ có thể nói là trật tự người chấp hành, không có cái gì linh trí có thể nói. Địa phủ muốn vận chuyển, vẹn vẹn dựa vào những này quỷ tốt tất nhiên là không đủ. Nói dễ nghe một chút gọi là trật tự người chấp hành, nói khó nghe chút đó chính là khôi lỗi. Chỉ hiểu được máy móc tính làm việc, thật muốn xuất hiện biến cố gì, cũng không hiểu bất luận cái gì biến báo. Cho nên, đoạn này thời gian, Cố Bằng đều là đang tìm kiếm một chút mới nhân tuyển. Trong đó, có thể có được khi còn sống ký ức người, lại không có cái gì đại tội nghiệp, chính là ưu tiên lựa chọn mục tiêu. Về phần người mang tội nghiệp, Cố Bằng cũng sẽ không lãng phí, đánh trước nhập 18 tầng địa ngục học hỏi kinh nghiệm lại nói. Dù sao những tội lỗi này đều là địa phủ trưởng thành chất dinh dưỡng, Cố Bằng như thế nào lại lãng phí. Mặc dù nói, chính thức có được khi còn sống ký ức chân linh, đến cùng là vạn người không được một. Nhưng làm sao địa phủ chân linh nhiều lắm, tại có đầy đủ số lượng cơ sở tình huống dưới, cho dù là xác suất lại thấp, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, trong khoảng thời gian này, địa phủ quỷ tốt số lượng đã là đột phá 5000. Bất quá theo Cố Bằng, 5000 quỷ tốt vẫn không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, 18 tầng địa ngục hành hình cần thiết quỷ tốt số lượng chính là không ít, chớ nói chi là duy trì địa phủ trật tự, cùng bắt giữ trấn áp chân linh cần thiết quỷ tốt. Phải biết, những này chân linh vào tới địa phủ, không phải thật sự nghe lời. Có chút có được khi còn sống ký ức chân linh, không muốn tin tưởng mình vẫn lạc, hoặc là không cam lòng vẫn lạc, trực tiếp dẫn phát náo động đều là chuyện thường xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Cố Bằng cũng là vì này loay hoay có chút sức đầu mẹ chán. Ai, đến cùng là nhân thủ nhiều lắm, nếu là có thể sắp phong đủ nhiều âm sai, dù chỉ là kém nhất đầu trâu mặt ngựa cùng vô thường, cũng đủ để ổn định cục diện. Hắn âm thầm lắc đầu, nhưng không có cách nào. Âm sai không phải lung tung sắp phong. Như thế cấp bậc âm sai sắp phong, dính đến địa phủ bản nguyên vấn đề, cũng không đủ đại công lao cùng tiềm lực, đâu có trở thành âm sai tư cách. Cho nên, Cố Bằng cho dù có ý nghĩ này, nhưng cũng không thể lung tung làm việc. Đúng lúc này, lại có quỷ tốt áp lấy chân linh đến, lại là Huyền Thiên Tiên vực tu sĩ. Nhìn xem sinh tử bộ bên trên tin tức, Cố Bằng sắc mặt biến hóa. Tính cả phía dưới chân linh, cho tới bây giờ đã là có vài chục cái chân linh đến từ Huyền Thiên Tiên vực. Mà lại, phải biết là đây là có được khi còn sống ký ức chân linh. Nếu như tính luôn không có khi còn sống ký ức chân linh, như vậy số lượng tuyệt đối sẽ càng nhiều. Vô tận tiên vực, vô tận vũ trụ. Trong đó tu sĩ số lượng có thể xưng vô cùng vô tận, Huyền Thiên Tiên vực ném vào cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nếu như nói có 1-2 người đến từ Huyền Thiên Tiên vực, như vậy còn có thể quy tội bậc khí, nhưng nếu như 20-30 cái chân linh đều là đến từ Huyền Thiên Tiên vực, đó chính là tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ tới đây, Cố Bằng lập tức ngồi không yên. Hắn xuất ra tần quả ấn, bắt đầu kêu gọi Cố Thanh Phong. Không bao lâu, đại điện chấn động, một thân ảnh đã là xuất hiện. Cố Bằng nhìn đến đây, cung kính đứng dậy hành lễ. Bái kiến phủ quân. Tần Quảng Vương tìm chấm chuyện gì? Cố Thanh Phong mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí cũng là có một chút bất mãn. Dù sao hắn đang lúc bế quan, giờ phút này bị đánh gãy, lại có thể có bao nhiêu tốt tính. Cố Bằng không dám do dự, sau đó chính là nói ra vấn đề. Những ngày qua, địa phủ tới rất nhiều Huyền Thiên Tiên vực chân linh, thuộc hạ phát giác việc này dị dạng, cho nên báo cáo phủ quân. Huyền Thiên Tiên vực, Cố Thanh Phong thần sắc trên mặt khẽ nhúc nhích, sau đó chính là thần niệm câu thông toàn bộ địa phủ, sau một lúc lâu, trên mặt hắn lộ ra hiểu rõ thần sắc. Không cần phải lo lắng, đây là tình huống bình thường, đến tiếp sau nếu như không phải ảnh hưởng đến địa phủ căn cơ vấn đề, không được lại đi quấy rầy trong bế quan. Thuộc hạ minh bạch. Cố Bằng không người thở dài chờ đến hắn ngồi dậy thời điểm, Cố Thanh Phong đã là không thấy tăm hơi. Gặp đây, Cố Bằng cũng là lau một cái trán nhìn không thấy mồ hôi. Mỗi một lần đối mặt Cố Thanh Phong, hắn đều là cảm nhận được một cô áp lực lớn lao, đặc biệt là đối phương trở thành địa phủ chi chủ về sau, kia cô uy áp liền càng là cường hành. Không đến lúc cần thiết, Cố Bằng đều là không muốn đánh nhiều đối phương. Bây giờ nghe được Cố Thanh Phong, hắn trước kia nỗi lòng lo lắng cũng là triệt để xuống. Không có vấn đề là được. Cái khác, liền không trọng yếu.